Chương 331, thần thông thiên phú tiến hóa, lời thỉnh cầu của Cơ Vô Song. Chương 331, thần thông thiên phú tiến hóa, lời thỉnh cầu của Cơ Vô Song. Ý niệm của Lâm Viên vừa động, thần thông thiên phú của hắn, cựu chuyển luân hồi liền bắt đầu vận chuyển. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Lực lượng từ trên đại hạ đỉnh giáng xuống, không ngừng hội tụ vào trên thần thông thiên phú cựu chuyển luân hồi này. Thần quang trên người Lâm Viên bốn phía, cảnh tượng này khiến cho Hư Ảnh Hiên Viên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Trên người ngươi lại có thần thông thiên phú, điểm này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, trong mỗi một chủng tộc, chỉ có một thành viên có thể nắm giữ thần thông thiên phú. Sinh linh nắm giữ thần thông thiên phú, căn bản đều là thủy tổ của mỗi một chủng tộc, ngươi lại có thể nắm giữ thần thông thiên phú của một tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bí mật trên người ngươi, thật là không đơn giản. Số lượng thần thông thiên phú vô cùng ít, cũng rất khó tồn tại cho đến nay. Thần thông cấp bậc này, căn bản rất khó nhìn thấy. Lâm Yên lựa chọn đem thần thông thiên phú chuyển hóa thành thần thông thiên đạo, đây quả thật là một lựa chọn vô cùng chính xác. E rằng, khi ngươi tập hợp đủ 9 tòa đại hạ đỉnh, thần thông thiên phú của ngươi thậm chí có khả năng vượt qua những gì chúng ta đã hình dung. Lấy thần thông thiên phú làm cơ sở, nhờ vào lực lượng khí vận không ngừng lột xác trưởng thành, thật không biết sẽ khiến cho thần thông thiên phú của ngươi trưởng thành đến mức độ nào. Hiên Viên có chút cảm thán, ngay cả Hiên Viên cũng không nhìn rõ tương lai của Lâm Viên rốt cuộc là hình dáng gì. Lúc trước nhân tộc sáng tạo ra đại hạ cửu đỉnh, bọn họ cũng chỉ dùng đại hạ cửu đỉnh tăng cường sức mạnh thần thông của bản thân. Thần thông và thần thông thiên phú, mặc dù chiến lực có chút tương đồng, nhưng về tiềm lực mà nói, tiềm lực của thần thông tuyệt đối không có mạnh mẽ bằng thần thông thiên phú. Thời đại viết cổ, các vị nhân hoàng đều không có thần thông thiên phú, cho nên sự tăng tiến của bọn họ vô cùng hạn chế. Kết quả, hiện tại Lâm Viên dùng thần thông thiên phú làm thần thông cơ sở, khi hắn có được đại hạ cửu đỉnh, hắn liền có thể nhờ vào lực lượng của đại hạ cửu đỉnh, khiến cho đẳng cấp của thần thông thiên phú lên một bậc thang nữa. Đối với Lâm Viên mà nói, đây là một chuyện tốt. Vụ. Chẳng bao lâu, thần thông thiên phú của Lâm Viên liền tăng lên đến cấp bậc thần thông thiên đạo. Đồng thời, thần thông này của Lâm Viên có những biến hóa không giống nhau. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Lâm Viên vung tay lên, từng đạo hư ảnh xuất hiện. Đó là những hư ảnh hoàn toàn giống Lâm Viên. Khi thần thông thiên phú cựu chuyển luân hồi tiến hóa thành công, thần thông thiên phú của Lâm Viên đã có một loại năng lực khác, đó chính là phân thân luân hồi. Lâm Viên có thể nhờ vào lực lượng cựu chuyển luân hồi, ngưng tụ ra 9 cái phân thân luân hồi giống hệt Lâm Viên. Cựu chuyển luân hồi sau khi tiến hóa, thật là mạnh đến mức kinh người. Cựu chuyển luân hồi không chỉ có thể khiến Lâm Viên chuyển thế trọng sinh, còn có thể khiến Lâm Viên có 9 phân thân giống hệt nhau. Thậm chí, bản thể của Lâm Viên có thể ở giữa 9 phân thân luân hồi giống hệt nhau này, bỏ qua phong tỏa thời không, tự do chuyển đổi. Sự biến đổi này không có giới hạn khoảng cách. Cho dù bản thể của Lâm Viên ở trong địa ngục, phân thân luân hồi của Lâm Viên ở Huyền Nguyệt Võ Quán, Lâm Viên cũng có thể vận dụng năng lực chuyển hóa giữa bản thể và phân thân này, trực tiếp đổi vị trí với phân thân. Đây là năng lực đặc biệt vượt qua thời gian và không gian. Có được năng lực này, Lâm Viên tương đương với việc trực tiếp có được 9 cái mạng. Hắn chỉ cần đặt 9 phân thân luân hồi của hắn ở 9 nơi bí ẩn, khi bản thể của Lâm Viên gặp nguy hiểm, hắn liền có thể dùng bản thể và phân thân trao đổi vị trí, để phân thân thay thế Lâm Viên đi chết. Cựu chuyển luân hồi sau khi tiến hóa thật sự mạnh đến mức kinh người. Đây vẫn là cựu chuyển luân hồi cấp độ thiên đạo, nếu Lâm Viên gom đủ 9 tòa đại hạ đỉnh thì sao? Nếu Lâm Viên đem năng lực tăng cường thần thông của đại hạ đỉnh toàn bộ dùng trên cựu chuyển luân hồi thì sao? Đến lúc đó, không biết cựu chuyển luân hồi của Lâm Viên lại sẽ có những biến hóa gì. Thần thông thiên phú này về sau có khả năng là một trong những át chủ bài mạnh nhất trên người Lâm Viên. Lần này, thu hoạch của Lâm Viên vô cùng không tồi. Hắn một lần từ chỗ Hư Ảnh Hiên Viên có được 3 tòa đại hạ đỉnh, đồng thời cũng từ sự chỉ dẫn của Hư Ảnh Hiên Viên tìm được thần thông thích hợp nhất cho hắn tăng cường. Nếu không, Lâm Viên tuyệt đối sẽ lựa chọn để đại hạ đỉnh ngẫu nhiên sinh ra một thần thông thiên đạo, đến lúc đó Lâm Viên sẽ mất đi một ưu thế lớn nhất của hắn. Đa tạ tiền bối ban bảo, tiền bối yên tâm, điều kiện của tiền bối, vạn bối nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Lâm Viên đã có được tất cả những thứ hắn muốn, ở đây không còn gì hấp dẫn hắn nữa. Hắn nên rời đi rồi. Lâm Viên chắp tay cáo lui. Lúc này, Cơ Vô Song và Ma Lâm Thiên đang chiến đấu ở bên ngoài cũng phân ra thắng bại. Cơ Vô Song coi như ngươi may mắn, bất quá, ngươi tuyệt đối không thể luôn may mắn như vậy, thời đại này là thời đại của chúng ta, nhân tộc các ngươi sớm nên rút lui khỏi vũ đài lịch sử rồi. Lực lượng của Hiên Viên kiếm quả thật vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng thực lực của một mình ngươi, không thể giữ được thanh kiếm này. Ngươi cứ lợi đấy, ta bây giờ liền đi gọi người. Ma Lâm Thiên chuẩn mất. Khi Cơ Vô Song cầm trong tay Hiên Viên kiếm, chiến lực của hắn liền thăng hoa đến một tầng thứ khác. Mặc dù như thế, Cơ Vô Song cũng chỉ có thể đánh bại Ma Lâm Thiên, hắn không thể triệt để giết chết Ma Lâm Thiên, điều này đủ để nói rõ nội tình của Ma Cốt Sơn đáng sợ đến mức nào. Đến từ thế lực mạnh nhất của thời đại viết cổ, tuyệt đối không phải Cơ Vô Song một người một kiếm là có thể đối phó. Lần này còn phải đa tạ Vô Song công tử giúp ta ngăn cản Ma Lâm Thiên, không biết Vô Song công tử có gì chỉ giáo. Lâm Viên biết Cơ Vô Song cố ý ngăn cản Ma Lâm Thiên, cố ý để Lâm Viên tiến vào trong địa đá kiếm đạo, nhất định có mục đích của hắn. Hiện tại chiến đấu của Cơ Vô Song và Ma Lâm Thiên đã kết thúc, hắn cũng nên nói ra mục tiêu của hắn rồi. Lâm Viên Chí Tôn, hiện tại nhân tộc chúng ta đã đến thời khắc vô cùng nguy cơ, ta hy vọng Lâm Viên Chí Tôn có thể giúp chúng ta một tay khi nhân tộc vượt khởi. Ta biết ngài cũng có thân phận người bảo vệ nhân tộc, ta chỉ hy vọng ngài có thể toàn lực ủng hộ nhân tộc chúng ta. Thành tựu của ngài trong con đường luyện đan đã đạt đến độ cao mà chúng ta không thể với tới, nếu ngài muốn tìm người kế thừa luyện đan, có thể cân nhắc những luyện đan sư của nhân tộc. Kỳ thực trong nhân tộc cũng có rất nhiều yêu nghiệt luyện đan sư. bọn họ chỉ thiếu sự dẫn dắt của truyền thừa mới không thể đăng lâm đỉnh phong. Những đan dược cấp thấp kia đối với ngài mà nói quá mức vô vị, ngài có thể để các luyện đan sư của nhân tộc vì ngài luyện chế những đan dược cấp thấp này. Cơ Vô Song là vì truyền thừa luyện đan trên người Lâm Viên mà đến, những thế lực khác đều là vì đan dược mà Lâm Viên luyện chế mà đến, chỉ có Cơ Vô Song là vì sự phát triển sau này của nhân tộc mà đến. Ý nghĩ này của hắn và ý nghĩ của Lâm Viên không hẹn mà gặp. Lâm Viên đã hứa với Hiên Viên sẽ cố gắng giúp nhân tộc tăng cường thực lực tổng thể, vậy thì truyền bá đạo luyện đan chính là cách tốt nhất có thể giúp nhân tộc tăng cường nội tình. Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên đã đạt đến cấp độ thần minh, hắn đương nhiên không thể đem át chủ bài của mình giao ra hết. Cho dù là truyền thụ truyền thừa luyện đan cho nhân tộc, Lâm Viên cũng chỉ truyền thụ thuật luyện đan cấp đế tôn. Về phần năng lực luyện đan cấp độ thần minh, đó là độc quyền của Lâm Viên, tự nhiên sẽ không cứ như vậy mà truyền cho người khác. Muốn ta truyền bá đạo luyện đan trong nội bộ nhân tộc sao? Điều kiện này ta đồng ý, ta vừa lúc cần một đám luyện đan sư làm phụ tá. Nhiệm vụ tìm kiếm luyện đan sư liền giao cho Vô Song công tử, luyện đan sư mà ta dạy bảo, không thể là rác rưởi. Ta chỉ cần yêu nghiệt luyện đan sư. Cơ Vô Song liên tục gật đầu, đây là đương nhiên, nhân tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không qua loa trong chuyện này với Lâm Viên chí tôn. Chương 332, tin tức chấn động, thành lập Linh Lung Đan Tháp. Chương 332, tin tức chấn động, thành lập Linh Lung Đan Tháp. Mục đích chuyến đi này của Cơ Vô Song đã đạt thành. Đồng thời, ước định giữa Lâm Viên và Hiên Viên Nhân Hoàng cũng sắp hoàn thành. Chuyện này cũng không cần vội vàng như vậy. Điều kiện đã nói xong, Lâm Viên nhìn bia đá kiếm đạo bên cạnh. Vô Song công tử, truyền thừa ở đây của Bất Hủ Kiếm Tháp, ngươi cũng có thể đi xem một chút, biết đâu sẽ có bất ngờ. Cơ Vô Song còn tưởng rằng Lâm Viên là muốn hắn đi lấy phần truyền thừa này. Hắn lắc đầu, Hiên Viên kiếm đạo truyền thừa, ta đã hiểu một chút, phần truyền thừa này đối với ta không có tác dụng lớn. Lâm Viên kiên trì nói, vào xem đi. Được. Cơ Vô Song không do dự, tiến vào trong bia đá kiếm đạo, sau đó, hắn liền nhìn thấy hư ảnh Hiên Viên có ý thức. Bất Hiếu Tử Tôn Cơ Vô Song, bái kiến Hiên Viên lão tổ. Cơ Vô Song thật không ngờ, đã qua bao nhiêu năm, hắn còn có thể nhìn thấy thân ảnh của Hiên Viên lão tổ. Đứng lên đi, không cần câu nệ như vậy về chuyện nhân tộc, ta cần phải giao phó với ngươi một chút. Nhưng mà, trước đó, ta vẫn là muốn ngươi cẩn thận cảm nhận một chút Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp của ta. Hư ảnh Hiên Viên bắt đầu dạy Cơ Vô Song kiếm pháp. Bên bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Trên người Cơ Vô Song có Hiên Viên kiếm, hơn nữa còn ở bên cạnh Hư ảnh Hiên Viên tu luyện, trong tình huống này, không ai có thể làm bị thương hắn. Lâm Viên thấy vậy, quả quyết rời khỏi Bất Hủ kiếm pháp, hắn cần phải trở về tiếp đón Đồ Sơn Nhu Nhu và những người khác. Những người này vì hắn mà đến, hơn nữa còn ở trong Bất Hủ kiếm pháp đợi lâu như vậy, hiện giờ Lâm Viên đã xuất quan, tự nhiên không thích hợp để Đồ Sơn Nhu Nhu và những người khác đợi lâu. Mèo. Lâm Viên một bước vượt qua, liền trực tiếp vượt qua không gian vô tận, đi tới Huyền Nguyệt Võ Quán. Chỉ là, Lâm Viên vừa mới đến, liền cảm thấy không khí không đúng. Những người có mặt ở đây, cũng quá nghiêm túc đi. Lâm Viên hỏi, sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Nông gia bị diệt, tất cả thành viên nông gia đều bị giết. Đây là một tin tức nặng nề. Ngay cả Lâm Viên nhất thời, cũng không kịp phản ứng. Nông gia bị diệt? Ai làm? Nông gia không phải đã bồi dưỡng ra thần thụ Ngô Đồng một sao? Bọn họ không phải đã tích lũy từ thời đại viễn cổ đến nay sao? Nền tảng của nông gia vô cùng đáng sợ, cho dù là chúng ta ra tay, cũng chưa chắc có thể cướp được thần thụ Ngô Đồng một từ tay nông gia, sao bọn họ lại bị diệt chứ? Chuyện này, rốt cuộc là thế lực nào làm? Lâm Viên thật sự nghĩ không ra. Giờ phút này, Huyền Nguyệt Hồ vẫn còn có chút bi thương. Hơn 100 năm trước, bọn họ còn ở nông gia nói nói cười cười, còn nhận được linh dược của nông gia, kết quả, hơn 100 năm sau, nông gia từng là một trong các chư tử bách gia, cứ như vậy mà bị diệt. Kết quả này, Huyền Nguyệt Hồ có chút không thể tiếp nhận. Thế giới này, thật sự quá tàn khốc. Nông gia từ thời đại viễn cổ tích lũy đến nay, chính là vì bồi dưỡng ra Ngô Đồng một nghịch thiên cải mệnh. Không ngờ, kết quả cuối cùng lại là nông gia bị diệt. Ai có thể nghĩ đến kết quả này? Hô. Hít. Huyền Nguyệt Hồ điều chỉnh một chút hô hấp nói, nông gia sau khi bồi dưỡng ra thần thụ Ngô Đồng một, bọn họ muốn mượn thần thụ Ngô Đồng một bước lên trời, thậm chí, bọn họ còn dẫn ra siêu cấp thần thú Phượng Hoàng Giáng Lâm. Trận chiến kia kịch liệt vô cùng, đây là một trận chiến đáng sợ nhất trong thời đại gần đây. Nông gia buộc phát ra toàn bộ nền tảng, bọn họ triệt để kích thích lực lượng của thần thụ Ngô Đồng một, liên hợp với siêu cấp thần thú Phượng Hoàng vừa mới xuất hiện, lấy một địch ba, đối kháng với Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh ba thế lực mạnh nhất nhân gian liên thủ. Thế đầu của nông gia, nhất thời không ai bằng, ý chí của bọn họ ngoan cường vô cùng, bài tẩy của bọn họ cũng mạnh mẽ vô cùng. Đáng tiếc, cảnh đẹp không dài, khi Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh ba thế lực mạnh nhất nhân gian này bộc phát ra toàn bộ thực lực sau, nông gia mới biết bọn họ và sự chênh lệch của những người mạnh nhất nhân gian ở đâu. Trận chiến kia, nông gia thua rất triệt để, cuối cùng Thương Minh Thần Ảnh thế lực này cường thế chém giết siêu cấp thần thú Phượng Hoàng, đoạt đi Ngô Đồng Mục. Thương Minh Thần Ảnh là người chiến thắng duy nhất của cuộc tranh đấu lần này. Phải biết rằng, lần này thế lực tham gia tranh đoạt Ngô Đồng Mục rất nhiều, thậm chí ngay cả cường giả của Thiên Tộc cũng tham gia vào. Đáng tiếc, bọn họ đều không thể đối kháng với Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh ba thế lực mạnh nhất nhân gian này. Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh thật sự quá mạnh. Ba thế lực mạnh nhất nhân gian này, thế lực mạnh nhất chính là Thương Minh Thần Ảnh. Nếu để Thương Minh Thần Ảnh mượn Ngô Đồng Mục phát triển một thời gian, trời mới biết Thương Minh Thần Ảnh sẽ có được sự nâng cao lớn đến mức nào. Chuyện lần này trở nên phiền phức rồi. Nếu không cẩn thận, toàn bộ nhân tộc đều có nguy cơ bị diệt. Lời nói của Huyền Nguyệt Hồ khiến Lâm Viên lâm vào trầm tư. Biến cố bên nông gia làm rối loạn suy nghĩ của Lâm Viên. Từ trận chiến này có thể thấy Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ba thế lực mạnh nhất nhân gian này có thể đối đầu với nhân tộc thời kỳ đỉnh phong là thế lực đáng sợ. Thực lực của Nông Gia tuy rất mạnh, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh. Lần này Nông Gia xem như vì bọn Lâm Viên mà hấp dẫn hỏa lực. Sau khi Nông Gia bồi dưỡng ra Ngô Đồng Mục không lâu, Bất Hủ Kiếm Tháp cũng mở ra. Cường giả đỉnh cấp của Ma Cốt Sơn, Tử Thần Điện và Thương Minh Thần Ảnh đều đang tranh đoạt thần thụ Ngô Đồng Mục, bọn họ không có thời gian chạy đến Bất Hủ Kiếm Tháp này tranh đoạt truyền thừa kiếm đạo. Điều này mới cho Lâm Viên cơ hội nâng cao thực lực. Nếu không, e rằng bên Bất Hủ Kiếm Tháp cũng sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Phải nói, thế lực ẩn giấu trong thế giới này thật sự quá mạnh. Ngay cả Lâm Viên cũng không có nắm chắc lấy được Ngô Đồng Mục, lại rơi vào tay Thương Minh Thần Ảnh. Bất kể Thương Minh Thần Ảnh dùng thủ đoạn gì để có được thần thụ Ngô Đồng Mục, thực lực của bọn họ đều không cần phải nghi ngờ, là mạnh nhất nhân gian. Nhất định phải so tài tốc độ phát triển với Thương Minh Thần Ảnh. Thương Minh Thần Ảnh sau khi có được Ngô Đồng Mục, bọn họ nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra số lượng lớn cường giả tầng dưới, đến lúc đó, bọn họ sẽ có đủ binh lực để đối phó với các thế lực khác của nhân gian. Thậm chí, bọn họ đều có thể thống nhất toàn bộ nhân gian. Nếu tốc độ phát triển của chúng ta không theo kịp tốc độ phát triển của Thương Minh Thần Ảnh, như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ hoàn toàn đào thải. Lâm Viên nhìn Huyền Nguyệt Hồ và những người khác một lượt. Sau đó, Lâm Viên kiên định nói, từ hôm nay trở đi, Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta sẽ thành lập một tòa Linh Lung Đan Tháp. Tòa Linh Lung Đan Tháp này mở ra với nhân tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Táng Đế Uyên, Phá Thiên Tông và Táng Thiên Thần Quan. Ta biết các ngươi đến giúp Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta là vì mục đích gì, mục đích của các ngươi chẳng qua là muốn có được đan dược mà thôi. Kỳ thật, đan dược đối với sự giúp đỡ của các ngươi không lớn lắm, so với việc có được đan dược dùng một lần, không bằng có được truyền thừa luyện đan. Ta sẽ để lại trong Linh Lung Đan Tháp truyền thừa luyện đan từ giai đoạn võ giả cho đến giai đoạn đế tôn. Truyền thừa bên trong này, rất nhiều đều là ngọc giản truyền thừa, chỉ cần sử dụng ngọc giản truyền thừa, liền có thể nắm giữ kiến thức truyền thừa luyện đan trong Linh Lung Đan Tháp. Đây là một phương pháp tốt nhất để nâng cao số lượng lớn luyện đan sư. Nhưng mà, Linh Lung Đan Tháp tự nhiên có quy tắc đặc biệt, hy vọng mọi người có thể tuân thủ. Lời này của Lâm Viên vừa nói ra, những người có mặt Đồ Sơn Nhu Nhu đều triệt để ngồi không yên. Truyền thừa công pháp cấp đế tôn, đây là thật sao? Điên rồi, Lâm Viên thật sự điên rồi. Hắn lại để lại truyền thừa luyện đan cấp bậc này trong Linh Lung Đan Tháp, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Chương 333, xây dựng quy tắc, nằm không kiếm tiền. Chương 333, xây dựng quy tắc, nằm không kiếm tiền. Sau khi Thần Ảnh Thương Minh có được thần thụ Ngô Đồng Mục, quả thật họ có rất nhiều ưu thế. Nhưng mà, Lâm Yên lại lưu lại ở Linh Lung Đan Tháp truyền thừa công pháp luyện đan cấp đế tôn a, hành động này của Lâm Yên thật sự là nghịch thiên đến cực điểm. Không biết quy củ của Linh Lung Đan Tháp là gì? Chúng ta muốn có được ngọc giản truyền thừa luyện đan cấp đế tôn, không biết cần phải trả cái giá nào. Đồ Sơn Nhu Nhu thật sự rất nóng ruột. Truyền thừa công pháp cấp đế tôn, thế lực nào mà không động tâm chứ? Truyền thừa công pháp cấp đế tôn bình thường cũng đủ để khiến các thế lực điên cuồng vì nó. Huống chi là truyền thừa công pháp về phương diện luyện đan. Lâm Yên thật sự là ở trong Huyền Nguyệt Võ Quán, ném ra một tiếng sấm sét, ra sự chú ý của tất cả mọi người có mặt đều rơi vào trên người Lâm Yên. Lúc này, Lâm Yên cũng đơn giản nói một chút về quy tắc của Linh Lung Đan Tháp. Thành viên gia nhập Linh Lung Đan Tháp, bọn họ có thể tham ngộ truyền thừa luyện đan trong Linh Lung Đan Tháp, nhưng mà bọn họ cần phải trả một cái giá nhất định. Tất cả thu nhập từ việc luyện chế đan dược của thành viên Linh Lung Đan Tháp, ta lấy 5 thành, Huyền Nguyệt Võ Quán lấy 2 thành, 3 thành còn lại mới là thu nhập của bản thân luyện đan sư. Lâm Viên một người chiếm phần lớn, hắn đây là đang ăn chia. Chỉ cần Linh Lung Đan Tháp không ngừng phát triển lớn mạnh, sau này, cho dù Lâm Viên không ra tay luyện đan, hắn cũng có thể kiếm được vô số tài sản. Có thể dự đoán, trong tương lai không xa, Lâm Viên chính là người giàu có nhất toàn cõi nhân gian. Hắn đây là nằm không cũng có thể kiếm tiền. Sau này thành viên Linh Lung Đan Tháp, sau khi có được công pháp luyện đan, muốn rời khỏi Linh Lung Đan Tháp cũng có thể, chỉ cần trả gấp 100 lần tài nguyên bồi dưỡng của Linh Lung Đan Tháp là được. Không biết một phần ngọc giản truyền thừa luyện đan cấp đế tôn có thể bán ra giá cao bao nhiêu. Lâm Viên đây là đem luyện đan sư hạn chế trong thế lực Linh Lung Đan Tháp. Kỳ thật, cho dù bản thân luyện đan sư chỉ có thể nhận được 3 thành thu nhập, đối với bọn họ mà nói cũng là kiếm bộn rồi. Trước khi bọn họ có được truyền thừa luyện đan, bọn họ có lẽ chỉ có thể luyện chế đan dược phẩm thánh, nhưng mà khi bọn họ có được truyền thừa luyện đan, bọn họ thậm chí có thể luyện chế đan dược phẩm đế. Khoảng cách giữa đan dược phẩm thánh và đan dược phẩm đế không biết bao nhiêu lần. Đối với luyện đan sư mà nói, chỉ là có được 3 thành thu nhập cũng đủ để bọn họ kiếm bộn. Tương tự, Lâm Viên cũng không có đem luyện đan sư hạn chế chết. Bọn họ muốn mang theo truyền thừa luyện đan rời khỏi Linh Lung Đan Tháp cũng rất đơn giản, chỉ cần trả gấp 100 lần giá tiền là được. Truyền thừa luyện đan của Linh Lung Đan Tháp bọn họ đâu phải dễ lấy như vậy. Xem ra, Linh Lung Đan Tháp mở ra cho các thế lực như Đồ Sơn, trên thực tế, vào dễ ra khó. Có tư cách mang luyện đan sư rời khỏi Linh Lung Đan Tháp, thật sự không có quá nhiều. Tài nguyên gấp 100 lần, có chút khó làm. Đồ Sơn Nhu Nhu đầu tiên nghĩ đến chính là điều này. Xem ra, bọn họ đều muốn mang luyện đan sư, mang về thế lực của mình. Điều kiện của Lâm Viên Chí Tôn, chúng ta có thể tiếp nhận, dù sao cũng là ngọc giản truyền thừa luyện đan cấp đế tôn, toàn cõi nhân gian độc nhất, đắt một chút, rất hợp lý. Táng Đế Uyên ngược lại không để ý đến chút tài nguyên này. Xem ra, nội tình của bọn họ rất hùng hậu. Về quy tắc cụ thể của Linh Lung Đan Tháp, cứ để sư phụ định đoạt đi, sau này, luyện đan sư sẽ không cần một mình ở bên ngoài tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan nữa. Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta có thể đảm nhận nhiệm vụ luyện đan của các thế lực, sau đó giao cho luyện đan sư của Linh Lung Đan Tháp đến luyện chế. vấn đề thu thập linh dược cũng cần Huyền Nguyệt Võ Quán giải quyết, những luyện đan sư đó chỉ cần luyện đan là được, những chuyện khác đều giao cho Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta xử lý. Lâm Viên đây là xem như cho Huyền Nguyệt Võ Quán tìm một cái phúc lợi. Cho dù sau này Linh Lung Đan Tháp phát triển lớn mạnh, bọn họ Huyền Nguyệt Võ Quán cũng có thể có tiếng nói trong Linh Lung Đan Tháp. Đây chính là nguyên nhân Lâm Viên để Huyền Nguyệt Võ Quán lấy 2 thành thu nhập, chuyện bọn họ cần làm cũng rất nhiều. Được, không vấn đề gì, Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta rất vui lòng làm việc này. Lâm Viên đây là đang đưa tiền cho Huyền Nguyệt Võ Quán, Huyền Nguyệt Hồ sao có thể từ chối? Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan, thu thập linh dược, liền có thể kiếm được 2 thành thu nhập luyện đan, bọn họ quả thực là thằng lớn hơn rồi. Nếu chuyện này Huyền Nguyệt Hồ cũng không đồng ý, vậy thì nàng cũng không phải là kẻ tham tiền rồi. Tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thông báo ra bên ngoài một chút là được. Về phần chuyện thu thập linh dược, có thể giao cho người đại diện đi làm. Chuyện này cũng không tính là quá phiền phức. Đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta đều nên hành động, sau này tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan và nhiệm vụ thu thập linh dược, các ngươi đều có thể tham gia. Phàm là nhiệm vụ các ngươi tự mình nhận lấy, các ngươi tự mình đều có thể nhận được 9 thành thu nhập, đây là 9 thành thu nhập trên cơ sở 2 thành thu nhập của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Con đường tu luyện võ đạo là rất tốn tài nguyên, có Linh Lung Đan Tháp, nghĩ đến các ngươi sau này sẽ không còn thiếu tài nguyên nữa. Huyền Nguyệt Hồ cũng coi như cho Viên Nhị Long chờ người mở một cái bếp nhỏ. Có những tài nguyên này, Viên Nhị Long chờ người thật sự có khả năng tại chỗ cất cánh. Đại sư Minh Lâm Huyền tùy tiện sáng lập một thế lực Linh Lung Đan Tháp, liền mang đến cho Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ thu nhập lớn như vậy. Đợt này Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ quả thực là thắng lớn rồi. Bát Âm, Tông Phá Thiên chúng ta kỳ thật cũng có một số mối quan hệ, ta đây liền đi giúp ngươi tìm kiếm linh dược. Phá Thiên Sơn hỏa tốc rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán, ra ngoài tìm kiếm thế lực có thể liên hợp. Bọn họ đều biết tiềm lực của Linh Lung Đan Tháp lớn đến mức nào, thậm chí có khả năng Linh Lung Đan Tháp sẽ là thánh địa luyện đan của nhân gian. Sau này đan dược của nhân gian, e rằng Linh Lung Đan Tháp muốn độc chiếm 9 thành, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán đều có đặc quyền riêng, thế lực dưới tay bọn họ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Sư phụ, ta vừa chiếm được Phá Vân Hải Vực cũng có rất nhiều tài nguyên luyện đan và nhu cầu luyện đan, ta đây liền đi chỉnh lý một chút. Lần này Linh Lung Đan Tháp thành lập, ta khẳng định là người thu hoạch lớn nhất. Trần Bát Âm vội vàng rời đi. Đợt này hắn quả thực là thắng lớn rồi. Toàn bộ Phá Vân Hải Vực đều là của hắn, thu nhập của hắn sẽ trực tiếp bạo biểu. Trần Bát Âm tự tin tràn đầy. Viên Nhị Long, đi thôi, đi theo ta về một chuyến Táng Đế Uyên, cũng nên để các thế lực khác nhìn xem nội tình của Táng Đế Uyên chúng ta như thế nào rồi. Ngựa ông mang theo Viên Nhị Long trở lại Táng Đế Uyên. Bọn họ không muốn thua. Địa vị của Viên Nhị Long ở Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ quyết định tiếng nói của Viên Nhị Long ở Linh Lung Đan Tháp, tiếng nói này bọn họ nhất định phải tranh thủ cho tốt. Soát. Lúc này quan tài thần Táng Thiên biến mất không thấy, xem ra thế lực sau lưng Mục Vũ Nôn cũng đang chuẩn bị. Tô Thất Nguyệt nhìn thấy nơi này, nàng cũng nên suy nghĩ cho tốt về thần quốc địa ngục của nàng. Lần này cạnh tranh nội bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, Tô Thất Nguyệt nàng cũng không muốn thua. Ai có thể nhận được nhiều tài nguyên nhất, kéo về nhiều đơn đặt hàng luyện đan nhất, ai là người chủ sự trong tương lai của Linh Lung Đan Tháp. Vị trí này có rất nhiều lợi nhuận, bọn họ ai cũng không muốn nhường. Sư phụ, đại sư minh, ta cũng đi chuẩn bị một chút, hy vọng có một kết quả tốt. Tô Thất Nguyệt rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán trở lại địa ngục. Chương 334, sự chuẩn bị của mỗi người, nhu đồ của Lâm Viên. Chương 334, sự chuẩn bị của mỗi người, nhu đồ của Lâm Viên. Thế là toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán bỗng chốc trở nên vắng lặng. Viên Nhị Long có Táng Đế Uyên làm chỗ dựa, Mục Ngũ Nôn có Thần Quan Táng Thiên, Trần Bát Âm có Phá Thiên Tông. Bản thân Tô Thất Nguyệt là địa ngục nữ vương của địa ngục thần quốc, nàng tự mình là hậu thuẫn của chính mình. Những người này đều có cơ hội trở thành người đứng đầu trong cuộc cạnh tranh nội bộ của Huyền Nguyệt Võ Quán lần này. Chỉ có An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng ở lại đây có chút bối rối. Phía sau An Tam Tư dường như không có thế lực nào ủng hộ nàng, nàng luôn là một mình. Xoẹt. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Xin được làm quen, ta là Cơ Vô Song, ta có thể đại diện cho viễn cổ nhân tộc ủng hộ An Tam Tư điện hạ. Cơ Vô Song cuối cùng cũng ra khỏi Tháp Kiếm Bất Hủ, không biết hắn làm thế nào mà có được tin tức, lại nhanh chóng đến Huyền Nguyệt Võ Quán, đứng sau lưng An Tam Tư. Ai nói phía sau An Tam Tư không có thế lực ủng hộ? Thế lực phía sau An Tam Tư mới là thế lực mạnh nhất thời cổ đại, viễn cổ nhân tộc. Sau trận chiến thời viễn cổ nhân tộc biến mất. Nhưng bọn họ không chết, mà bằng một phương thức khác vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Cơ Vô Song mang theo nội tình của viễn cổ nhân tộc đến ủng hộ An Tam Tư, sự ủng hộ này của hắn quả thực rất lớn. Hiện tại dường như chỉ có Kỳ Tứ Tượng là không có thế lực nào ủng hộ. Mèo. Trên không trung giang xuống một cột sáng, một bóng dáng thức tha xuất hiện, nàng là Thiên Vũ Nhu của thiên tộc. Không ngờ nàng lại xuất hiện một lần nữa. Lần này Thiên Vũ Nhu đến vì Linh Lung Đan Tháp. Kỳ Tứ Tượng, thiên phú của ngươi trong thiên tộc chúng ta có thể nói là đỉnh cao nhất, ta biết thành viên thuần huyết của thiên tộc đã bị bức hại. Thiên tộc hiện tại đã không còn là bộ dạng mà chúng ta mong muốn, chúng ta, những thành viên thuần huyết, càng nên nắm giữ vận mệnh của chính mình. Chúng ta nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi. Chính mạch thuần huyết của thiên tộc cũng ra tay. Bọn họ đứng sau lưng Kỳ Tứ Tượng. Quả nhiên, khi một người có giá trị lợi dụng, cho dù là thành viên thuần huyết của thiên tộc, từng muốn săn giết Kỳ Tứ Tượng, bọn họ cũng sẽ chủ động quên đi ý nghĩ này, quay lại kết giao với Kỳ Tứ Tượng. Đây là hiện thực. Mối quan hệ giữa Kỳ Tứ Tượng và thiên tộc phụ thuộc vào giá trị của bản thân hắn lớn đến mức nào. Kỳ thực, cho dù Kỳ Tứ Tượng có cảnh giới tuyệt đỉnh của thiên đế, trong mắt thiên tộc, hắn cũng chẳng là gì. Nhưng đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, Lâm Viên muốn thành lập Linh Lung Đan Tháp, hắn muốn chia hai thành lợi nhuận của Linh Lung Đan Tháp cho Huyền Nguyệt Võ Quán. Đối với các thế lực, đây là một sự cám dỗ tuyệt đối không thể từ chối. Bọn họ đều biết thân phận của Kỳ Tứ Tượng trong Huyền Nguyệt Võ Quán có thể mang đến ảnh hưởng lớn đến mức nào. Có thể nói, Kỳ Tứ Tượng lần này được nhờ phúc của đại sư minh Lâm Viên mới có thể hòa hoãn quan hệ với thành viên thuần huyết của thiên tộc. Thậm chí quan hệ giữa bọn họ còn có thể tiến thêm một bước. Nói đến cùng, kẻ địch của Kỳ Tứ Tượng cũng không phải những thành viên thuần huyết đó. Một vạn năm trước, thành viên thuần huyết của thiên tộc gần như bị diệt vong. Những thành viên thuần huyết này cũng là nạn nhân, thậm chí chỉ cần Kỳ Tứ Tượng đưa ra cái giá đủ cao, những thành viên thuần huyết này đều có thể giúp Kỳ Tứ Tượng đối phó với mạch tạp huyết của thiên tộc. Lúc này kết giao với mạch thuần huyết đối với Kỳ Tứ Tượng mà nói không phải là chuyện xấu. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỳ Tứ Tượng gật đầu, được, bất kể trước đây chúng ta có bao nhiêu điều không vui, từ hôm nay trở đi chúng ta, những thành viên thuần huyết, nên đoàn kết nhất trí. Kỳ Tứ Tượng cũng có người ủng hộ rồi. Mỗi đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có hậu thuẫn. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán đống nhiên có cảm giác tràn đầy sức sống. Linh Lung Đan Tháp chắc chắn sẽ khiến Huyền Nguyệt Võ Quán trở thành một trong những thế lực mạnh nhất nhân gian. Chỉ là bọn họ vẫn cần chuẩn bị một số việc. Nhu Nhu đại đương gia, chúng ta cùng nhau về một chuyến Đồ Sơn. Huyền Nguyệt Hồ khôi phục ký ức, nàng biết trong Đồ Sơn có một số át chủ bài. Việc thành lập Linh Lung Đan Tháp không phải là mấu chốt, làm thế nào để bảo vệ Linh Lung Đan Tháp mới là mấu chốt thực sự. Lợi ích làm động lòng người, khi Linh Lung Đan Tháp tích lũy đủ lợi ích, e rằng các thế lực ở nhân gian đều sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ không dễ dàng gì. Bọn họ phải bố trí trước mới được. Kỳ thực, để Huyền Nguyệt Võ Quán từ bỏ việc xây dựng Linh Lung Đan Tháp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không có bất kỳ ai nói ra câu này, bởi vì bọn họ đều biết Linh Lung Đan Tháp có thể khiến bản thân họ và thế lực phía sau họ hoàn toàn cất cánh. Đây là cơ hội để bọn họ nghịch thiên cải mệnh, tại sao họ lại từ bỏ lợi thế lớn như vậy? Mỗi đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có việc riêng phải làm. Đống chốc, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán dường như trở nên trống rỗng, chỉ có Lâm Viên một mình ở lại Huyền Nguyệt Võ Quán. Lúc này, Lâm Viên có thể cảm giác được ấn ký của Thiên Phạt Chi Nhãn mà hắn lưu lại trên người Nguyệt Linh Lung có chút rung động. Đại sư minh, ta đã thành công xâm nhập vào nội bộ Đại Nguyệt Đế Quốc, không lâu trước đây ta đã có được công pháp tu luyện độc quyền của Nguyệt Thần Tộc, ta sẽ truyền bộ công pháp này cho đại sư minh. Người làm rung động ấn ký của Thiên Phạt Chi Nhãn là Thạch Tiểu Lục. Không sai, Thạch Tiểu Lục bị thành viên Nguyệt Thần Tộc mang đi là do Lâm Viên sắp xếp. Kỳ thực, từ trước đến nay Thạch Tiểu Lục chỉ phục đại sư minh Lâm Viên, hắn theo đại sư minh Lâm Viên tu luyện 3 năm, hắn đã sớm coi đại sư minh là huynh trưởng. Hắn, Thạch Tiểu Lục có thể bất mãn với sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, có thể oán hận nhị sư minh Viên Nhị Long, nhưng Thạch Tiểu Lục tuyệt đối sẽ không làm trái ý chí của đại sư minh. Con đường võ đạo của Thạch Tiểu Lục đều do đại sư minh khai mở, đại sư minh là phương hướng tiến lên của hắn, cũng là người mà hắn coi trọng nhất. Tính cách của Thạch Tiểu Lục quả thực có chút ngạo mạn, cũng có chút phản địch, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ phản địch trước mặt đại sư minh. Đôi khi mối quan hệ giữa người và người không phức tạp đến vậy. Lâm Viên đối xử với các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán như thế nào, bọn họ đều có thể cảm nhận được. Đại sư minh Lâm Viên mặc dù rất hố, nhưng những thứ xảy ra đều là hàng thật giá thật. Hắn, Thạch Tiểu Lục nổi điên, có thể giết sạch tất cả mọi người của Huyền Nguyệt Võ Quán, tuyệt đối sẽ không ra tay với đại sư minh. Thậm chí, đại sư minh muốn giết hắn, Thạch Tiểu Lục sẽ không phản kháng, hắn sẽ chủ động chịu chết. Đây là ảnh hưởng của Lâm Viên trong nội bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Thạch Tiểu Lục trong giai đoạn tu luyện ban đầu là người theo Lâm Viên lâu nhất, cũng là người hiểu rõ đại sư minh Lâm Viên nhất. Hắn biết, đại sư minh đánh hắn một trận là không có ý định tính toán chuyện đó. Nhưng đại sư minh có thể không tính toán, Thạch Tiểu Lục không thể không làm gì cả. Thế là Thạch Tiểu Lục đưa ra ý tưởng lẻn vào Nguyệt Thần Tộc. Lâm Viên lúc đó cũng đồng ý với yêu cầu của Thạch Tiểu Lục, đồng thời đưa ra cách liên lạc với ấn ký của Thiên Phạt Chi Nhãn. Lúc đó, Viên Nhị Long là thánh chủ của Bạch Vũ Thánh Địa, hắn cũng có được công pháp khai thiên của Nhân Hoàng. Nguyệt Linh Lung vì đối phó với Viên Nhị Long, nhất định sẽ tìm cách mang Thạch Tiểu Lục đi. Việc này đã cho Thạch Tiểu Lục cơ hội lẻn vào Nguyệt Thần Tộc. Kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành suôn sẻ. Thạch Tiểu Lục đã lấy được công pháp tu luyện độc quyền của Nguyệt Thần Tộc cho Lâm Viên, điều này có nghĩa là Lâm Viên có thể mượn bộ công pháp này có được phân thân của Nguyệt Thần Tộc. Thật không biết Nguyệt Thần Tộc có những loại thần thông tiên phú nào. Chương 335, thần thông tiên phú mới, tin tức về Nguyệt Chủ Hy Hòa. Chương 335, thần thông tiên phú mới, tin tức về Nguyệt Chủ Hy Hòa. Thạch Tiểu Lục chuyển công pháp mà hắn có được đến. Lâm Viên vừa nhận được đã cảm thấy công pháp này có chút bất phàm. Đây là công pháp tu luyện độc quyền của Nguyệt Thần Tộc, Nguyệt Hoa Thiên Thư. Chỉ cần là thành viên của Nguyệt Thần Tộc tu luyện công pháp này, vậy thì bọn họ có khả năng kích hoạt huyết mạch thần thông của Nguyệt Thần Tộc. Đến lúc đó, tiến độ tu luyện của bọn họ nhất định sẽ tiến nhanh như diều gặp gió. Còn về huyết mạch thần thông được kích hoạt là gì, thì lại tùy vào từng người, phải xem người này có bao nhiêu tiềm lực. Tiểu Lục sư đệ, vất vả rồi, trong khoảng thời gian tới, đệ vẫn cần chú ý đến động thái của Nguyệt Thần Tộc, có tin tức gì thì thông báo cho ta ngay. Đúng rồi, ở đây có một số tài nguyên tu luyện, đệ tìm cơ hội mà tự mình sử dụng, đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán ai cũng có tài nguyên, đệ cũng có. Yên tâm, chờ đệ trở về, đệ vẫn là tiểu đệ tử của chúng ta, người khác nếu dám nói điều không hay về đệ, ta sẽ đi tìm bọn họ gây phiền toái. Lâm Viên cũng coi như đã cho Thạch Tiểu Lục một lời hứa, chuyện Thạch Tiểu Lục làm khiến cho tất cả mọi người của Huyền Nguyệt Võ Quán đều không vui, hắn lần này lẻn vào Đại Nguyệt Đế Quốc chính là vì vãn hồi hình tượng của bản thân. May mắn thay, nhiệm vụ của Thạch Tiểu Lục lẻn vào Nguyệt Thần Tộc đã hoàn thành một cách thuận lợi, hắn có được công pháp tu luyện độc quyền của Nguyệt Thần Tộc, Nguyệt Hoa Thiên Thư. Chỉ cần Lâm Viên tu luyện công pháp tu luyện độc quyền của Nguyệt Thần tộc, Nguyệt Hoa Thiên Thư, Lâm Viên liền có thể trực tiếp tăng lên đến cấp bậc đế tôn. Nghĩ đến đây, ý niệm của Lâm Viên chuyển động. Bù. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Viên đã tu luyện Nguyệt Hoa Thiên Thư đến cảnh giới viên mãn. Đồng thời, Lâm Viên cũng sinh ra một phân thân của Nguyệt Thần tộc, hơn nữa, thiên phú của phân thân này có chút đáng sợ. Thần thông mà phân thân này nắm giữ, không phải là huyết mạch thần thông gì, mà là thần thông thiên phú chỉ có tổ tông của Nguyệt Thần tộc, Hy Hòa Đại Thần có thể nắm giữ, Thái Âm Thần Quang. Thái Âm Thần Quang là thần thông thiên phú độc quyền của Hy Hòa Đại Thần, loại thần thông thiên phú này có thể hấp thu lực lượng của ánh trăng, hình thành một lá chắn đặc biệt, gia trì cho bản thân. Ánh trăng không tan, người được Thái Âm Thần Quang che chở sẽ không chết. Đây chính là điểm lịch thiên nhất của Thái Âm Thần Quang, không chỉ vậy, Thái Âm Thần Quang dường như còn có thể lấy thân hóa nguyệt, khiến bản thân trở thành mặt trăng của thiên địa. Tổ tông của Nguyệt Thần tộc lúc trước, Hy Hòa Đại Thần, dường như đã từng dùng Thái Âm Thần Quang diễn hóa ra mặt trăng. Thần thông cấp bậc này, quả thật là hiếm có. Nếu Lâm Viên trước đó đã có được thần thông thiên phú Thái Âm Thần Quang, Lâm Viên thật sự không biết nên chọn thế nào. Thần thông thiên phú của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Cửu Chuyển Luân Hồi, quả thật rất mạnh mẽ, nhưng mà, thần thông thiên phú của Nguyệt Thần tộc, Thái Âm Thần Quang cũng không yếu. Hai loại thần thông thiên phú này, rốt cuộc ai mạnh hơn ai, còn phải xem sự lựa chọn của Lâm Viên. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Viên vung tay lên, xung quanh thân thể hắn liền xuất hiện một đạo phân thân đặc biệt của Nguyệt Thần tộc. Thực lực cơ bản của đạo phân thân này chính là cấp bậc đế tôn, đồng thời, đạo phân thân này nắm giữ thần thông thiên phú của Nguyệt Thần tộc. Chiến lực của phân thân không thể xem thường. Đây mới là cách mở ra hệ thống chính xác nhất. Sau khi có được phân thân của Nguyệt Thần tộc, hành động của Lâm Nguyên cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Với thân phận của Lâm Nguyên, muốn lẻn vào Thiên tộc là một chuyện rất phiền phức. Nhưng mà, nếu Lâm Nguyên chuyển sang phân thân của Nguyệt Thần tộc đến Thiên tộc, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyệt Thần tộc và Thiên tộc giao hảo, lấy thân phận của Nguyệt Thần tộc xâm nhập vào nội bộ Thiên tộc là một lựa chọn không tồi. Lâm Nguyên có một ý tưởng mới. Lâm Nguyên cũng có thể mượn thân phận này để mưu đồ trận pháp truyền thừa mà Phục Hy để lại trong Thần Vẫn Thiên Tháp. Đây là một lựa chọn không tồi. Thạch Tiểu Lục từ xa nhận được một lô đan dược mà Lâm Viên chuyển tới, hắn chỉ vừa nhìn thoáng qua, đã biết giá trị của lô đan dược này quý giá đến mức nào. Lô đan dược này là đan dược phẩm chất thiên đế, thậm chí là đan dược phẩm chất đế tôn trong truyền thuyết. Thạch Tiểu Lục thật sự không nghĩ tới, đại sư Minh sẽ dùng đan dược quý giá như vậy trên người hắn, hắn không đáng để đại sư Minh vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Đa tạ đại sư Minh ban thưởng đan dược, gần đây ta đã tra được một tin tức bí mật của Nguyệt Thần tộc, Nguyệt Thần tộc đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi viễn cổ kết thúc, Hy Hòa Đại Thần đã triệt để biến mất, gần đây, Nguyệt Thần tộc dường như đang tìm kiếm tung tích của Hy Hòa Đại Thần. Ta định thừa cơ hội này tìm hiểu một phen. Thạch Tiểu Lục nói ra bí mật của Nguyệt Thần tộc. Trong thời đại viễn cổ, trên bầu trời đã có một đám người như vậy, chấp trưởng toàn bộ mặt trăng. Nguyệt chủ trong truyền thuyết, Hy Hòa Đại Thần, đó là một đại năng viễn cổ ghê gớm. Nếu có thể tìm được tung tích của Hy Hòa Đại Thần, có lẽ có thể giải khai bí mật của thế giới này. Chuyện này quả thật rất cần thiết để làm. Tiểu Lục sư đệ, đệ phải cẩn thận một chút, gặp phải chuyện quá nguy hiểm, đừng manh động, an tâm ở lại quan sát một chút là được rồi. Chúng ta có rất nhiều thời gian để thăm dò chuyện này, không cần thiết phải tự mình rơi vào tử cục. Việc cấp bách bây giờ của đệ là phải giúp Đại Nguyệt Đế quốc phát triển lớn mạnh và mượn sức mạnh của Đại Nguyệt Đế quốc để thành lập một mạng lưới tình báo. Mạng lưới tình báo này sẽ là một bộ phận rất quan trọng của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất, còn về việc thăm dò tin tức của Nguyệt chủ Hy Hòa, nếu có thể tìm được tin tức, tự nhiên là tốt nhất, nếu không tìm được, đừng vì chuyện này mà mạo hiểm. Lâm Viên dặn dò thêm lần nữa, Nguyệt thần tộc truyền thừa từ thời đại viễn cổ đến nay, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thạch Tiểu Lục vẫn cần phải khiêm tốn một chút mới được. Được, đại sư huynh, đệ sẽ hành sự khiêm tốn, sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Đại sư Minh, bên này của đệ có tình huống, không nói nữa. Thạch Tiểu Lục nhanh chóng cắt đứt liên kết giữa hắn và ấn ký Thiên Phạt Chi Nhãn. Hắn có thể cảm giác được, Nguyệt Linh Lung đã đến. Nguyệt Linh Lung tìm đến Thạch Tiểu Lục, nàng không nói hai lời, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này. Thạch Tiểu Lục, ngươi xuất thân từ Huyền Nguyệt Võ Quán phải không? Thạch Tiểu Lục gật đầu, đúng vậy, ta xuất thân từ Huyền Nguyệt Võ Quán. Vậy thì, ngươi nên biết, đại sư Minh của Huyền Nguyệt Võ Quán là Lâm Uyên, gần đây đang dự định xây dựng một thánh địa luyện đan mạnh nhất nhân gian, Linh Lung Đan Tháp. Trong thế lực Linh Lung Đan Tháp này, có rất nhiều ngọc giản truyền thừa về phương diện luyện đan. Thậm chí, trong đó còn có ngọc giản truyền thừa luyện đan cấp bậc đế tôn, ngươi có biết hàm lượng của truyền thừa này cao đến mức nào không? Thạch Tiểu Lục nghe đến đây, hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao đại sư Minh lại đưa những đan dược đó cho hắn, hóa ra, thực lực luyện đan của đại sư Minh thật sự đáng sợ như vậy. Ai có thể nghĩ đến, đại sư Minh đã là luyện đan sư cấp bậc đế tôn trong truyền thuyết rồi. Đây là sự tồn tại cấp bậc đan đạo chí tôn, sự tồn tại như vậy, cho dù là trước mặt thần tộc viễn cổ như Nguyệt thần tộc, cũng là thành viên rất đáng để lôi kéo. Thành tựu của đại sư Minh cũng quá cao rồi. Trong lúc vô tình, đại sư Minh lại nghịch thiên như vậy. Hắn Thạch Tiểu Lục chỉ có thể đi theo đại sư Minh, âm thầm nâng cao thực lực của bản thân. Quả nhiên, đại sư Minh mới là nhân vật cốt lõi thực sự của toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Chương 336, ý định của Nguyệt Thần tộc, Thạch Tiểu Lục dâng lễ. Chương 336, ý định của Nguyệt Thần tộc, Thạch Tiểu Lục dâng lễ. Thạch Tiểu Lục cuối cùng cũng biết được nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán đáng sợ đến mức nào. Thời gian này, Thạch Tiểu Lục vẫn luôn ở Nguyệt Thần tộc, không hiểu rõ tình hình của Huyền Nguyệt Võ Quán. Tuy nhiên, chỉ từ việc Nguyệt Linh Lung nói ra Linh Lung Đan Tháp, đã có thể khiến Thạch Tiểu Lục biết được rất nhiều thông tin. Tính cách của đại sư Minh, Thạch Tiểu Lục rất rõ ràng. Đại sư Minh trước nay vẫn luôn kiềm tốn, nếu là việc không có nắm chắc, đại sư Minh nhất định sẽ không làm. Đại sư Minh có thể xây dựng Linh Lung Đan Tháp, điều này nói rõ, Đại sư Minh đã có đủ tự tin để bảo vệ Linh Lung Đan Tháp. Không ngờ, Huyền Nguyệt Võ Quán lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Điều này khiến Thạch Tiểu Lục cảm thấy xa lạ, tốc độ tu luyện của bản thân vẫn quá chậm. Thật không biết, đám quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán rốt cuộc đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Quả nhiên, trong đám quái vật này, không nỗ lực tiến lên, chính là thụt lùi lớn nhất. Ta đã rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán đã lâu, đối với tình hình của Huyền Nguyệt Võ Quán vẫn chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, Ngọc Giản truyền thừa cấp đế tôn, quả thực rất mỹ tiên. Nữ hoàng bệ hạ, là muốn đoạt lấy phần truyền thừa này sao? Thạch Tiểu Lục nhìn về phía Nguyệt Linh Lung, hắn muốn biết thái độ của Nguyệt Linh Lung là gì. Nguyệt Linh Lung lại lắc đầu. Nàng hiểu rõ sự mạnh mẽ của Huyền Nguyệt Võ Quán hơn cả Thạch Tiểu Lục. Một Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ bé, không đáng lo ngại, nhưng sau lưng Huyền Nguyệt Võ Quán có Đồ Sơn, có Phá Thiên Tông, có Táng Đế Uyên, có quan tài Táng Thiên Thần kết thúc thời thượng cổ. Thậm chí, còn có những thế lực khác đang âm thầm che chở cho Huyền Nguyệt Võ Quán. Dưới sự bảo vệ của một đám thế lực đỉnh cao, cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa luyện đan trong Linh Lung Đan Tháp là một việc vô cùng ngu ngốc. Ngọc Giản truyền thừa của Linh Lung Đan Tháp chỉ có thể dùng như mà lấy. Hiện tại, Linh Lung Đan Tháp vừa mới khởi đầu, họ cần một lượng lớn tài nguyên linh dược mới có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Ta nghe nói, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có thế lực riêng ủng hộ, lần này, ta cần ngươi trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, giúp chúng ta Nguyệt Thần tộc mở ra một cứ điểm trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Với quan hệ giữa ngươi và đại sư Minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, hẳn là rất dễ dàng đạt được điều này. Nguyệt Linh Lung đây là muốn Thạch Tiểu Lục phản hướng, tiềm nhập trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán. Nàng biết, ân oán giữa Thạch Tiểu Lục và Viên Nhị Long đã đến mức không chết không thôi. Cho nên, chỉ cần Thạch Tiểu Lục muốn giết chết Viên Nhị Long, Thạch Tiểu Lục nhất định phải hợp tác với Nguyệt Thần tộc. Sau lưng Viên Nhị Long có một thế lực đặc biệt, Táng Đế Uyên, không ai biết cường giả trong Táng Đế Uyên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nói tóm lại, ngươi muốn đối phó với Viên Nhị Long thì tuyệt đối không thể bỏ qua Táng Đế Uyên này, chúng ta Nguyệt Thần tộc có thể giúp ngươi đối phó với Táng Đế Uyên này. Nguyệt Linh Lung đã đưa ra lời hứa của mình. Nàng biết điểm yếu của Thạch Tiểu Lục là gì. Trước khi đại sư Minh Lâm Uyên của Huyền Nguyệt Võ Quán thành lập Linh Lung Đan Tháp, Nguyệt Linh Lung có chút thờ ơ với Thạch Tiểu Lục. Hiện tại, Linh Lung Đan Tháp sắp được xây dựng, thân phận đệ tử thứ 6 của Huyền Nguyệt Võ Quán của Thạch Tiểu Lục khiến giá trị của hắn tăng lên gấp bội. Ảnh hưởng vô hình do Lâm Uyên tạo ra sau khi thành lập Linh Lung Đan Tháp thật sự rất lớn. Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Thạch Tiểu Lục cũng nhờ vào mối quan hệ giữa hắn và Lâm Uyên mà một bước lên mây. Nguyệt Linh Lung đã không thể tiếp tục phớt lờ Thạch Tiểu Lục được nữa. Thạch Tiểu Lục thầm nói, không phải ta không muốn trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, mà là trước đây ta có chút vô lễ với sư phụ, bây giờ trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, e rằng cũng sẽ không được sư phụ coi trọng. Đối với ân oán của Huyền Nguyệt Võ Quán, Nguyệt Linh Lung cũng có chút hiểu biết. Nguyệt Linh Lung dứt khoát nói, sư phụ của ngươi đã trừng phạt ngươi, thì điều đó nói rõ, việc này không quá nghiêm trọng. Ta sẽ giao cho ngươi một loại kỳ chân dị bảo, để ngươi mang về dâng lên sư phụ Huyền Nguyệt Hồ. Loại kỳ chân dị bảo này tuyệt đối có thể khiến ngươi được Huyền Nguyệt Hồ tha thứ. Thậm chí, chúng ta Nguyệt Thần tộc có thể toàn lực cùng hộ ngươi, dần dần nắm giữ đại quyền của Linh Lung Đan Tháp. Các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều có thế lực đặc biệt ủng hộ họ, ngươi không có gì cả thì rất khó cạnh tranh với họ. Thế nào? Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Lời của Nguyệt Linh Lung đã nói đến mức này thì Thạch Tiểu Lục tiếp tục từ chối chuyện này thì có chút không biết điều. Hơn nữa, nhờ vào tài nguyên của Linh Lung Đan Tháp, có thể giúp Thạch Tiểu Lục dễ dàng xây dựng một mạng lưới tình báo độc quyền của Huyền Nguyệt Võ Quán trong Nguyệt Thần tộc. Đối với Thạch Tiểu Lục mà nói, đây cũng là một việc tốt. Chỉ là, đại sư Minh vừa mới nói chuyện mạng lưới tình báo, Nguyệt Linh Lung đã đưa cơ hội này cho Thạch Tiểu Lục, tất cả những điều này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Thạch Tiểu Lục rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy, tất cả những điều này đều do đại sư Minh đã sắp xếp trước, đại sư Minh đã tính toán được Nguyệt Linh Lung sẽ khiến Thạch Tiểu Lục trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, cho nên, đại sư Minh mới khiến Thạch Tiểu Lục thành lập mạng lưới tình báo. Lần này, là Nguyệt Linh Lung có cầu với Thạch Tiểu Lục, cho nên, độ khó khi Thạch Tiểu Lục thành lập mạng lưới tình báo cũng sẽ giảm đi không ít. Thạch Tiểu Lục đưa ra câu trả lời, ta nguyện ý trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, chỉ là sư phụ có thể nguôi giận hay không, ta cũng không chắc. Yên tâm, không có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại kỳ chân dị bảo, Thiên Nhan Thần Hoa. Chỉ cần dùng Thiên Nhan Thần Hoa, có thể khiến dung mạo của Huyền Nguyệt Hồ trở lại 18 tuổi, hơn nữa, vĩnh viễn không thay đổi. Khôi phục dung mạo trẻ trung, đối với tất cả phụ nữ mà nói, đều là sự cám dỗ tuyệt đối không thể từ chối. Nguyệt Linh Lung lưu luyến lấy ra Thiên Nhan Thần Hoa đưa cho Thạch Tiểu Lục. Ngay cả Nguyệt Linh Lung cũng không có tư cách sử dụng kỳ chân dị bảo như Thiên Nhan Thần Hoa, hiện tại, Nguyệt Thần tộc vì lôi kéo Huyền Nguyệt Võ Quán, quả thật đã đổ máu. Trong cuộc cạnh tranh này, họ tuyệt đối không thể thua. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ nguyện ý toàn lực ủng hộ ta, nữ hoàng bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ khiến Nguyệt Thần tộc một lần nữa trở nên vĩ đại. Thạch Tiểu Lục mang theo Thiên Nhan Thần Hoa trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắn tìm kiếm một hồi, liền tìm thấy Huyền Nguyệt Hồ vừa trở về từ Đồ Sơn. Lần này, Thạch Tiểu Lục vô cùng cung kính. Sư phụ, trước đây là Đồ Nhi vô lễ, có nhiều mạo phạm với người, hiện tại, Đồ Nhi vì để được sư phụ tha thứ, đặc biệt thu thập một gốc Thiên Nhan Thần Hoa, dâng lên sư phụ. Hy vọng sư phụ có thể tha thứ cho hành vi vô lễ của Đồ Nhi lần trước, từ nay về sau, Đồ Nhi tuyệt đối sẽ không còn làm trái ý sư phụ. Thái độ xin lỗi lần này của Thạch Tiểu Lục, có thể nói là thành ý tràn đầy. Nghe đến Thiên Nhan Thần Hoa, hai mắt Huyền Nguyệt Hồ sáng rực. Loại kỳ chân dị bảo này, quả thực là báu vật khó tìm. Thạch Tiểu Lục có thể dâng lên bảo vật như vậy, có thể thấy hắn đã thành tâm hối cải. Được rồi, ta biết lần này ngươi trở lại vì chuyện gì. Lời xin lỗi của ngươi, ta đã nhận. Nếu đã như vậy, thì sư phụ ta tự nhiên sẽ đối xử công bằng. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng giống như các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán, có thể nhận được 9 thành lợi nhuận từ đơn hàng mà ngươi mang đến. Ừm, là chín thành trong hai thành phần của Huyền Nguyệt Võ Quán. Còn nữa, đây là tài nguyên tu luyện độc quyền của Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng nên cho ngươi một phần. Sau khi Huyền Nguyệt Hầu ngôi giận, quả thực có thể làm được như nhau. Chỉ có thể nói, món quà mà Thạch Tiểu Lục mang đến lần này quá phù hợp với tâm ý của Huyền Nguyệt Hồ. Kỳ chân dị bảo như Tiên Nhan Thần Hoa, Thạch Tiểu Lục cũng đã tìm được, hơn nữa còn dâng lên cho Huyền Nguyệt Hồ. Thái độ của Thạch Tiểu Lục này khiến Huyền Nguyệt Hồ vô cùng hài lòng. Tục ngữ có câu, của người thì mềm môi, đã nhận món kỳ chân dị bảo này, Huyền Nguyệt Hồ tự nhiên sẽ không còn để ý đến việc Thạch Tiểu Lục đã mạo phạm trước đó nữa. Chương 337, tin tức về ngọn lửa Văn Minh Thánh, tâm cảnh siêu nhiên. Chương 337, tin tức về ngọn lửa Văn Minh Thánh, tâm cảnh siêu nhiên. Thạch Tiểu Lục thuận lợi trở về Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn cũng bắt đầu nhờ vào những tài nguyên mà Huyền Nguyệt Hồ ban tặng, không ngừng nâng cao thực lực của mình. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Lục đã tụt lại quá xa so với những người khác, hắn nhất định phải đuổi kịp khoảng cách giữa các cảnh giới. Nếu không, sau này Thạch Tiểu Lục sẽ bị những đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này hoàn toàn bỏ lại phía sau. Thạch Tiểu Lục tiến vào trạng thái bế quan. Cùng lúc đó, những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng có những việc riêng phải làm, họ phải tranh giành quyền kiểm soát Linh Lung Đan Tháp. Họ đều biết, đại sư Minh không mấy khi quản chuyện, cho nên người quản lý Linh Lung Đan Tháp nhất định sẽ được chọn ra từ Huyền Nguyệt Võ Quán. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cũng là một kẻ thích bày ra vẻ ngoài, để nàng quản lý Linh Lung Đan Tháp cũng không thực tế lắm. Thế nên, người thực sự có thể quản lý Linh Lung Đan Tháp, nhất định là người có thể mang lại một lượng lớn đơn hàng lần này. Chỉ xem phía sau những đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán này, thế lực của ai mạnh hơn. Đây là một cuộc so tài về thế lực hậu trường, các thế lực đều lần lượt nhập cuộc, đều đang chuẩn bị cho việc thành lập Linh Lung Đan Tháp. Họ không ai muốn nhận thua. Toàn bộ thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán đều bận rộn, dường như chỉ có Lâm Viên rảnh rỗi. Lâm Viên không phải là rảnh, hắn còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Những ngọc giản truyền thừa luyện đan trong Linh Lung Đan Tháp, cần Lâm Viên từng cái một chế tạo, quá trình này quả thực rất phiền phức. Không có cách nào, ai bảo thực lực của Thương Minh Thần Ảnh mạnh mẽ đến vậy? Thương Minh Thần Ảnh đã diệt trừ nhà Đông, cướp đi Gô Ngô Đồng. Chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực, làm sao đuổi kịp Thương Minh Thần Ảnh? Lâm Viên chỉ có thể làm khổ mình một chút. Hắn chuẩn bị bế quan một thời gian, chế tạo ngọc giản truyền thừa cho tốt. Lúc này, một luồng tin tức đột nhiên truyền đến tai Lâm Viên. Đây là tin tức do Ngũ Sư đệ Mục Ngũ Nôn truyền đến. Đại sư Minh, ta đã tìm thấy tung tích của ngọn lửa Văn Minh Thánh. Mục Ngũ Nôn ra ngoài là để tìm kiếm truyền thừa của thánh sư, người tổ tông của loài người thời viết cổ, người đã phát minh ra lửa, trước nhân thị. Giờ đây, hơn 100 năm đã trôi qua, Mục Ngũ Nôn cũng đã tìm thấy truyền thừa này. Hắn liên hệ với đại sư Minh Lâm Uyên, chỉ mong đại sư Minh có thể nhận được truyền thừa này. Về mặt thánh sư truyền thừa, không ai có thiên phú hơn đại sư Minh Lâm Uyên. Cho dù là Mục Ngũ Nôn, cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa truyền thừa mà trước nhân thị đã đặt ra, hắn phải mời đại sư Minh đến xem mới được. Chỉ cần đại sư Minh có thể nhận được truyền thừa này, thì cũng tương đương với việc Huyền Nguyệt Võ Quán của họ cũng nhận được truyền thừa này. Đối với Huyền Nguyệt Võ Quán mà nói, đây là một chuyện tốt. Tung tích của ngọn lửa Văn Minh Thánh sao? Đợi ta đến. Trong một ý niệm, Lâm Viên đã thúc giục thần thông Thức Thốn Thiên Nhai đến bên cạnh Mục Ngũ Nôn. Bất kể hắn và Mục Ngũ Nôn cách xa nhau bao xa, Lâm Viên đều có thể lợi dụng thần thông Thức Thốn Thiên Nhai trong nháy mắt đến nơi. Đây chính là hàm lượng của thần thông Thức Thốn Thiên Nhai. Xoẹt. Mục Ngũ Nôn chỉ thấy không gian xuất hiện một cơn sóng, đại sư Minh Lâm Viên đã đến. Mặc dù Mục Ngũ Nôn đã sớm biết thực lực của đại sư Minh rất mạnh, nhưng Mục Ngũ Nôn vì tìm kiếm tung tích của ngọn lửa Văn Minh Thánh, đã đi hơn 100 năm đường. Kết quả, đại sư Minh trong chớp mắt đã đến. Thần thông này của đại sư Minh cũng quá khủng khiếp đi. Còn có thể chất của đại sư Minh cũng là thể chất cấp độ yêu quái. Khi Mục Ngũ Nôn biết đại sư Minh là thần ma, hắn quả thực có chút không thể tin được. Ai có thể ngờ, đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Võ Quán mới là người có nền tảng mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Ai có thể ngờ, đại sư Minh Lâm Viên ngay từ đầu đã đứng trên đỉnh cao của Huyền Nguyệt Võ Quán. Không thể so sánh, thực sự hoàn toàn không thể so sánh. Bất kể những đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán này có thiên phú đáng sợ đến mức nào, trước mặt đại sư Minh Lâm Viên đều sẽ túi đầu kiêu ngạo của họ xuống. Đại sư Minh Lâm Viên mới là người có thiên phú đáng sợ nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Địa vị của đại sư Minh Lâm Viên cơ bản không ai có thể lay động, hắn là cột trụ vững chắc của Huyền Nguyệt Võ Quán, nhân vật cốt lõi thực sự. Mục Ngũ Nôn nhìn thấy đại sư Minh Lâm Viên đến, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Đại sư Minh, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Không tồi, xem ra khoảng thời gian này tiểu ngũ ngươi tiến bộ cũng rất nhanh, nếu ta không nhìn lầm, ngươi đã đạt đến cảnh giới đế tôn. Mục Ngũ Nôn cũng kiêm tốn, tiến độ tu luyện cũng tạm ổn, nếu không có những tài nguyên mà đại sư Minh gửi đến, e rằng ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới đế tôn, tất cả đều là công lao của đại sư Minh. Mục Ngũ Nôn cũng không vì tu vi tiến bộ mà đắc ý, hắn biết tu vi này của hắn rốt cuộc là đến từ đâu. Không có lô tài nguyên của đại sư Minh, Mục Ngũ Nôn hiện tại cũng chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới thiên đế, hắn tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian hơn 100 năm mà tu luyện đến cảnh giới đế tôn. Lô đan dược mà đại sư Minh lấy ra, tiết kiệm giai đoạn tích lũy giữa các tiểu cảnh giới của Mục Ngũ Nôn, giúp Mục Ngũ Nôn có thể chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo. Lô đan dược này mới là nguyên nhân Mục Ngũ Nôn có thể đột phá nhanh chóng. Tài nguyên chỉ là một mặt nguyên nhân, mặt khác là bởi vì ngươi đã tìm thấy con đường thuộc về riêng mình, cho nên ngươi mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới đế tôn. Sự nỗ lực của chính ngươi cũng vô cùng quan trọng. Trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, ngươi hẳn là người thứ tư đột phá đến cấp độ đế tôn. Lâm Viên đối với tiến độ tu luyện của Mục Ngũ Nôn vô cùng hài lòng. Trong Huyền Nguyệt Võ Quán, Mục Ngũ Nôn rất khiêm tốn, hắn thích một mình ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thích một mình âm thầm nâng cao thực lực của mình. Mục Ngũ Nôn chưa bao giờ dừng lại việc tiến bộ, nhiều năm như vậy đã trôi qua, tốc độ tiến bộ của Mục Ngũ Nôn rất nhanh. E rằng, cho dù là những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng chưa chắc là đối thủ của Mục Ngũ Nôn. Theo thứ hạng thực lực, trong Huyền Nguyệt Võ Quán, Lâm Viên là người thứ nhất, quán chủ Huyền Nguyệt Hồ hẳn là người thứ hai, Huyền Nguyệt Hồ đã thức tỉnh ký ức của 9 đời, chiến lực của nàng tuyệt đối phi phàm. Mục Ngũ Nôn và Tô Thất Nguyệt hiện tại có thể ngang hàng thứ 3. Đúng vậy, ngang hàng thứ 3. Từ đó có thể thấy, tốc độ đột phá của Mục Ngũ Nôn nhanh đến mức nào. Mục Ngũ Nôn vẫn là người có thiên phú nghịch thiên nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, ngoài Lâm Viên và Huyền Nguyệt Hồ. Đây đều là những thành viên đột phá đến cảnh giới Đế Tôn. Dưới Đế Tôn đều không có tư cách được xếp hạng. Trong khoảng thời gian hơn 100 năm, Mục Ngũ Nôn có thể ngang hàng thứ 3 với Tô Thất Nguyệt, tốc độ tiến bộ này của hắn quả thực rất nhanh. Phải biết rằng, Tô Thất Nguyệt cũng là nhờ vào nguyên thần thứ 2, nhờ vào sức mạnh của Địa Ngục Thần Quốc mới có thể nâng cao đến cấp độ hiện tại. Kết quả, Mục Ngũ Nôn chỉ dùng một chút thời gian như vậy, đã san bằng khoảng cách giữa họ. Mục Ngũ Nôn không hổ là người đứng đầu dưới trướng Lâm Nguyên, danh hiệu này của hắn xứng đáng với tên gọi. Người thứ tư đột phá đến Đế Tôn sao? Xem ra, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng rất nỗ lực. Mục Ngũ Nôn cũng không có gì hơn thua, hắn là người không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến bản thân. Những quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán này có thể trưởng thành đến cảnh giới Đế Tôn, Mục Ngũ Nôn một chút cũng không bất ngờ. Huyền Nguyệt Võ Quán có đại sư Minh Lâm Nguyên là đan đạo chí tôn như vậy, có thể luyện chế một lượng lớn đan dược, để tiết kiệm rất nhiều thời gian tích lũy tiểu cảnh giới của họ. Chỉ cần thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán tìm thấy con đường của mình, ai cũng có thể đột phá lên trước. Mục Ngũ Nôn không sợ những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán vượt qua hắn, Mục Ngũ Nôn sẽ chọn đi theo con đường của mình để không ngừng tiến về phía trước. Hắn sẽ không vì tiến độ tu luyện của người khác mà ảnh hưởng đến kế hoạch tu luyện của mình. Đây chính là Mục Ngũ Nôn. Mục Ngũ Nôn bình thường không có tiếng tăm gì, thích chuyên tâm tu luyện bản thân, đắm chìm trong thế giới của mình. Chính vì hắn đặt toàn bộ sự chú ý lên người mình, cho nên tốc độ tu luyện của Mục Ngũ Nôn mới nhanh chóng như vậy. Tiểu Ngũ, ta đột nhiên biết vì sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới Đế Tôn. Tâm cảnh của ngươi thực sự không tầm thường, thậm chí nếu cứ như vậy, những thành viên khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều sẽ bị ngươi vượt qua. Ta mong đợi ngày ngươi vượt qua ta. Lâm Viên đối với Mục Ngũ Nôn vô cùng thưởng thức, Mục Ngũ Nôn đã có được tâm cảnh cần có để đăng đỉnh chí cao. Tu hành, tu là bản thân. Rất nhiều người bị ngoại vật ảnh hưởng, ngược lại đánh mất bản thân. Mục Ngũ Nôn không giống vậy, hắn luôn kiên trì làm chính mình, hắn bồi dưỡng bản tâm của mình thành vô cùng mạnh mẽ. Mục Ngũ Nôn không bao giờ so sánh với người khác, bởi vì chỉ cần bản thân hắn có thể tiến bộ, vậy thì hắn đã thỏa mãn rồi. Đây chính là điều gọi là nô tính tự túc, bất giả vu ngoại. Đây là một loại tâm cảnh siêu nhiên. Mặc kệ bên ngoài là bộ dạng gì, chỉ cần Mục Ngũ Nôn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vậy là được rồi. Chương 338, bí mật của khảo hạch, con đường tiến hóa của thần ma. Chương 338, bí mật của khảo hạch, con đường tiến hóa của thần ma. Tâm của Mục Ngũ Nôn tựa bản thạch, vững chãi không thể phá bỡ. Về phương diện tu luyện, Lâm Viên đã không thể tiếp tục chỉ bảo Mục Ngũ Nôn được nữa. Có thể nói, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, Mục Ngũ Nôn là người đầu tiên xuất sư, hắn đã bước lên con đường của riêng mình. Trạng thái này của Mục Ngũ Nôn thật tốt. Trên người những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán vẫn còn một số vấn đề, nhưng những vấn đề này trên người Mục Ngũ Nôn đã không còn. Cho dù Lâm Viên không để tâm, Mục Ngũ Nôn vẫn có thể hỏi đến đỉnh cao, chỉ là vấn đề thời gian nhanh chậm mà thôi. Lâm Viên có chút cảm khái, lớn rồi, thực sự lớn rồi. Lúc trước cần chỉ bảo, Mục Ngũ Nôn đã đi ra con đường của mình. Kỳ thực, đối với Mục Ngũ Nôn, Lâm Viên chỉ bảo ít nhất, không ngờ hắn lại là người trưởng thành nhanh nhất. Có một số người sinh ra đã không cần quá nhiều giúp đỡ, họ chỉ cần một phương hướng là có thể kiên trì đi xuống cho đến đỉnh cao. Mục Ngũ Nôn chính là người như vậy. Lâm Viên cung cấp cho Mục Ngũ Nôn một phương hướng, Mục Ngũ Nôn một đường tiến lên. Trong lòng hắn chưa từng có bất kỳ do dự và băn khoăn nào, nội tâm của hắn kiên định đến mức tất cả những vấn đề trên con đường tu luyện, hắn một mình đều có thể giải quyết. Cho nên, Mục Ngũ Nôn có thể với một tốc độ cực nhanh, triệt để trưởng thành. Từ hôm nay trở đi, Mục Ngũ Nôn sẽ là bạn đồng hành có thể sánh vai cùng Lâm Viên, chứ không phải là sư đệ cần Lâm Viên phải lo lắng. Đại sư Minh, ta đã thuận lợi tìm được vị trí của Văn Minh Thánh Hỏa, nhưng muốn vào trong rất phiền phức, cần phải thông qua khảo hạch của một vị thánh sư truyền thừa mới được. Khảo hạch này ta không thông qua được, chỉ có đại sư Minh mới có thể vào trong, ta hy vọng đại sư Minh có thể dẫn ta vào, bên trong có lẽ có cơ duyên để ta thành thần. Mục Ngũ Nôn tu luyện đến nay rất ít khi cầu xin gì, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng. Về điều này, Lâm Viên cũng đồng ý không vấn đề gì, nếu vào được, ta nhất định sẽ dẫn ngươi cùng vào, dù sao nơi có cơ duyên này là do ngươi tìm kiếm hơn 100 năm mới tìm được, để một mình ngươi ở bên ngoài cũng không thích hợp. Bảo vật của nơi có cơ duyên, ta đương nhiên hy vọng người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta có thể có được. Đi thôi, dẫn ta qua xem, ta muốn biết khảo nghiệm gì có thể làm có ngươi. Mục Ngũ Nôn đi ở phía trước dẫn đường, đại sư Minh, đi theo ta. Mục Ngũ Nôn dẫn Lâm Viên không ngừng tiến lên, không lâu sau, bọn họ đã cảm nhận được từng đạo cấm chế vi diệu vô cùng của thời cổ đại. Nơi này tràn ngập các loại quy tắc, thậm chí ngay cả Mục Ngũ Nôn là cường giả đế tôn cũng cảm thấy nguy cơ nồng đậm. Đại sư Minh cẩn thận, cấm chế thời cổ đại nơi này rất nguy hiểm, ngay cả những cường giả đế tôn như chúng ta cũng có khả năng ngã xuống dưới cấm chế thời cổ đại. Lâm Viên nhìn xung quanh cấm chế thời cổ đại, trong lòng hắn đã có một số nắm chắc. Những cấm chế thời cổ đại này là do một trận pháp đặc biệt hình thành, Lâm Viên tuy không phá giải được những trận pháp này, nhưng hắn có thể nhìn ra chỗ nào có nguy hiểm. Như vậy là đủ rồi. Truyền thừa do truy nhân thị để lại, hẳn là không phải để hậu bối nhân tộc đến chịu chết. Lâm Viên chỉ cần không đến gần những nơi nguy hiểm là được. Không vấn đề gì, cứ yên tâm. Lâm Viên đi theo sau Mục Vũ Nôn, hắn có thể nhìn thấy đường đi của Mục Vũ Nôn và quy luật vận hành của cấm chế thời cổ đại mà hắn nhìn thấy hoàn toàn giống nhau. Điều này nói rõ nơi này không phải là không có đường sống, chỉ cần không đi lung tung, khả năng sống sót vẫn còn khá cao. Đến rồi. Không lâu sau, Lâm Viên và Mục Vũ Nôn đã đến một cánh cửa cổ xưa. Đại sư Minh, ở đây xác minh tư cách thánh sư truyền thừa là có thể tiến vào trong bí cảnh truyền thừa. Lâm Viên nhìn thấy một tế đàn năm màu, bên trên điêu khắc chân long, phượng hoàng và kỳ lân ba loại siêu thần thú của thời đại cổ đại, xem ra lai lịch của tế đàn năm màu này cũng không đơn giản như vậy. Lâm Viên đi đến trung tâm của tế đàn năm màu, hắn đã cảm nhận được một đạo ánh sáng truyền thừa đặc biệt tiến vào trong đầu óc hắn. Xin hãy chế tác ngọc giản truyền thừa công pháp thời hoang cổ trong vòng 3 năm. Trong đầu Lâm Viên xuất hiện công pháp kỳ lạ, bộ công pháp này có lai lịch vô cùng cổ xưa. Đây vậy mà là truyền thừa công pháp thời hoang cổ, phần truyền thừa này có lai lịch cũng quá cổ xưa đi. Lâm Viên cẩn thận xem xét những công pháp này, hắn phát hiện những công pháp này và tất cả công pháp của các thời đại mà Lâm Viên từng thấy đều hoàn toàn khác biệt. Công pháp thời hoang cổ chú trọng vào tự mình tiến hóa, mỗi lần bọn họ lột xác chính là một lần đến từ sự lột xác về cấp độ sinh mệnh. Những công pháp này vô cùng có giá trị tham khảo. Nhân tộc thời hoang cổ lấy bạn vật làm thức ăn, bọn họ mới là hung nhân tuyệt thế của thiên địa. Cái gì là yêu thần cổ đại, tà thần cổ đại, chẳng qua chỉ là thức ăn của nhân tộc thời hoang cổ mà thôi. Thậm chí truyền thuyết về Sơn Hải Kinh cũng chỉ là thực đơn của nhân tộc thời hoang cổ mà thôi. Nhân tộc của thời đại đó quả thực mạnh đến mức khó tin. Chỉ là thời đại huy hoàng như vậy, cách hiện tại thực sự quá xa xôi. Ngay cả thời đại cổ đại cũng cách chúng ta rất xa, huống chi là thời đại hoang cổ. Thời đại đó chắc chắn sẽ không bị người khác biết đến. Nhưng kiến thức truyền thừa mà họ để lại quả thực rất chân quý. Lâm Viên mượn những truyền thừa công pháp này của thời hoang cổ, có thể đại khái hiểu một chút về tình hình của thời đại hoang cổ. Cốt lõi của những công pháp này chính là tiến hóa. Nhân tộc tiên tiên của thời hoang cổ, bọn họ chính là nuốt chửng vạn vật của thiên địa, để bản thân mình tiến hóa thành những chủng tộc khác nhau. Thiên tộc và nguyệt thần tộc đều do nhân tộc tiên tiên tiến hóa mà thành, bọn họ có thể cải tạo hình thể của mình, để bản thân mình trở thành tổ tiên của một tộc khác. Thậm chí, bọn họ còn có thể từ người tiến hóa thành thần ma. Đúng vậy, thời hoang cổ từng có người sáng tạo ra công pháp từ người tiến hóa thành thần ma, bộ công pháp đó chính là thần ma cựu luyện, cũng chính là công pháp mà Lâm Viên tạo dựng thần ma chi thể tu luyện. Hàm lượng của bộ công pháp này rất cao. Ngay cả Lâm Viên lúc trước cũng không nhất định có thể hiểu được bộ công pháp này, mãi cho đến khi Lâm Viên có được chuyển thừa đến từ thời hoang cổ, hắn mới biết, thần ma cựu luyện bộ công pháp này, đến tột cùng là nghịch thiên đến mức nào. Nhân tộc tiên tiên vốn là một thế lực chủng tộc, kết quả, bọn họ thông qua phương thức tiến hóa, để bọn họ có thể trở thành những chủng tộc khác. Phương thức tiến hóa này, cũng quá nghịch thiên đi. Quan trọng nhất là, Lâm Viên vậy mà nhìn thấy phương pháp tiến hóa trên con đường thần ma, còn nhìn thấy một số ghi chép do cường giả thời hoang cổ để lại. Thần ma chính là tồn tại đỉnh cao nhất của thiên địa sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy, phía trên thần ma nhất định còn có con đường tiến hóa, chỉ là chúng ta thiếu dữ liệu lớn, không tìm thấy đường đi tiến hóa của thần ma. Phía trên thần ma, hẳn là những thần ma tiên tiên sinh ra đã mang theo đại đạo tiên tiên, chỉ có thần ma tiên tiên mới có vị cách đáng sợ như vậy. Thần ma tiên tiên sinh ra đã là cảnh giới thần minh, bọn họ mới là một nhóm tồn tại có vị cách cao nhất trong thiên địa. Phía trên thần ma, con đường nhân tộc thời hoang cổ, thật là điên cuồng, bọn họ e là đã sớm khai phá con đường tiến hóa gen đến đỉnh cao. Đường đi tiến hóa của thời đại đó, quả thực là vạn đạo cùng minh. Chương 339, ma vực viết cổ, sức chấn nhiếp của quan tài thần táng thiên. Chương 339, ma vực viết cổ, sức chấn nhiếp của quan tài thần táng thiên. Lâm Viên nhìn một lượt, hắn phát hiện, dựa vào tư chất của hắn, lại không thể nhanh chóng học được những công pháp thời hoang cổ này. Độ khó tu luyện của những công pháp này trực tiếp đạt đến mức bùng nổ. Hơn nữa, muốn chế tác những công pháp này thành công pháp truyền thừa là việc vô cùng khó khăn. Chỉ dựa vào trình độ thánh sư truyền thừa hiện tại của Lâm Viên, căn bản không làm được điều này. Xem ra, chỉ có thể mở thôi. Lâm Viên tự mình không thể tu luyện công pháp hoang cổ, nhưng hệ thống thì có thể. Về phương diện thánh sư truyền thừa, tuy Lâm Viên chỉ ở cấp bậc võ thánh, nhưng khi hắn tu luyện một môn công pháp đến mức viên mãn, hắn có thể chế tạo ra ngọc giản truyền thừa tương ứng. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Lâm Viên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hệ thống vừa mở, Lâm Viên trong nháy mắt đã nắm giữ những ngọc giản truyền thừa thời hoang cổ đó. Sau đó, Lâm Viên mượn nhờ năng lực của thánh sư truyền thừa, bắt đầu chế tạo ra những ngọc giản truyền thừa này. Người truyền thừa thông qua khảo hạch, có thể thuận lợi tiến vào giai đoạn tiếp theo. Lâm Viên thuận lợi thông qua. Mục Ngũ Nôn nhìn thấy cảnh này, hắn đều cảm thấy đại sư Minh thật sự rất biến thái. Đó là công pháp thời hoang cổ à? Đó là một nhóm công pháp do tiên thiên nhân tộc khai sáng à? Những công pháp này sớm đã không thích hợp cho người thời đại này tu luyện rồi. Kết quả, đại sư Minh Lâm Viên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tác những công pháp thời hoang cổ này thành ngọc giản truyền thừa. Đại sư Minh Lâm Viên, trình độ về phương diện thánh sư truyền thừa cũng quá cao đi. Mục Ngũ Nôn luôn sùng bái Lâm Viên, hắn không biết trình độ của đại sư Minh hắn về phương diện thánh sư truyền thừa chỉ ở cấp bậc võ thánh. Lâm Viên có thể nhanh chóng chế tác những công pháp truyền thừa đó ra, hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực của chính hắn. Ừm, hệ thống coi như đã giúp một chút, những thứ này không cần để ý. Tiểu Ngũ, đi thôi, cùng vào xem. Lâm Viên dẫn Mục Ngũ Nôn tiến vào trong bí cảnh truyền thừa. Bụ, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy không gian đang tiến hành chuyển đổi. Lâm Viên và Mục Ngũ Nôn dường như đã tiến vào một không gian khác. Đây là khí tức của sinh vật cấm kỵ, chúng ta hẳn là đã đến một thiên địa khác. Lâm Viên có một loại cảm giác quen thuộc, khí tức ở đây rất giống với Đồ Sơn lúc trước. Đây là thiên địa lấy sinh vật cấm kỵ làm chủ thể, ngay cả thế lực viễn cổ như Đồ Sơn trong thiên địa này dường như cũng không thể thống trị một phạm vi quá lớn. Thiên địa này, sinh vật cấm kỵ làm vương. bất kỳ thế lực nào khác đều không thể thống trị khu vực này. Truyền thừa mà Vũ Hoàng để lại lúc trước chính là ở trong thiên địa này, hiện giờ truyền thừa do viễn cổ nhân tổ tọa nhân thị để lại cũng ở trong thiên địa này. Xem ra nơi này nhất định cất giấu bí mật rất lớn. Không ngờ nhân tộc lại còn có thánh sư truyền thừa, các ngươi đến chậm rồi, truyền thừa ở đây nhất định sẽ rơi vào tay Ma Cốt Sơn chúng ta. Là ai vậy? Hóa ra là Lâm Viên Chí Tôn. Lúc này, Lâm Viên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người này là Ma Lâm Thiên của Ma Cốt Sơn, lúc trước Ma Lâm Thiên đã tranh đoạt truyền thừa đạo kiếm Hiên Viên ở tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt, hắn thất bại, sau đó liền trốn đi. Không ngờ, Ma Cốt Sơn lại tìm được nơi lưu lại truyền thừa của tọa nhân thị. Tin tức của bọn chúng, thật là linh thông. Tiếp theo, Ma Lâm Thiên tiếp tục nói, thế nào? Lâm Viên Chí Tôn vừa mới nhận được truyền thừa trong Tháp Kiếm Bất Diệt, đã muốn đến tranh đoạt truyền thừa của tọa nhân thị sao? Truyền thừa ở đây không phải thứ mà ngươi có thể có được, truyền thừa ở đây là của thánh sư truyền thừa. Lâm Viên Chí Tôn về con đường luyện đan, quả thực rất đáng sợ, nhưng trong ma vực viễn cổ này, Ma Cốt Sơn chúng ta mới là vương thật sự. Lâm Viên Chí Tôn muốn cướp truyền thừa của tọa nhân thị từ tay chúng ta, căn bản không thể nào. Hơn nữa, ở đây không có người khác hộ đạo cho Lâm Viên Chí Tôn, nghĩ đến, vào lúc này làm tổn thất một đan đạo chí tôn của nhân tộc, cũng là một chuyện rất đáng vui mừng. Ma Lâm Thiên nói xong, những cường giả đến từ Ma Cốt Sơn, sát ý trên người bọn chúng đều bắt đầu sôi trào. Hiện tại cứ để Lâm Viên ở lại đây, dường như cũng là một lựa chọn không tồi. Lâm Viên không phải thích cùng nhân tộc dây dưa sao? Vậy thì, lần này, cứ để Lâm Viên triệt để ở lại. Những cường giả của Ma Cốt Sơn tiến lên áp sát, bọn chúng muốn bóp chết Lâm Viên trong cái nồi. Ma vực viễn cổ là địa bàn của bọn chúng, Lâm Viên không mang theo quá nhiều người đến, khiến cho lực lượng phòng ngự bên cạnh Lâm Viên trống rỗng. Lúc này, quả thực là thời cơ tốt nhất để giải quyết Lâm Viên. Đại sư Minh cứ an tâm tham gia khảo hạch là được, những rắc rưởi này cứ giao cho ta xử lý. Mục Ngũ Nôn chủ động đứng ra, chắn trước mặt Lâm Viên. Đối thủ lần này, cứ giao cho hắn giải quyết đi, những rắc rưởi của Ma Cốt Sơn muốn ngăn cản đại sư Minh tham gia khảo hạch, cũng phải hỏi hắn Mục Ngũ Nôn có đồng ý hay không. Tiểu tử rất tự tin sao? Một mình dám đứng ra cản đường Ma Cốt Sơn chúng ta, ngươi sợ là không biết Ma Cốt Sơn chúng ta có lai lịch gì. Ma Cốt Sơn chúng ta là từ thời viễn cổ truyền thừa đến nay, cho dù là ở thời viễn cổ, Ma Cốt Sơn chúng ta cũng là thế lực có thể tranh phong với bá chủ thiên địa nhân tộc. Hơn nữa, Ma Cốt Sơn chúng ta từng giao thủ với mấy vị nhân hoàng của nhân tộc, Ma Cốt Sơn chúng ta có thể đứng vững đến nay, đó là bởi vì chúng ta có thực lực tuyệt đối. Ta biết ngươi thiên phú không tồi, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến cảnh giới đế tôn, nhưng mà, thiên tài như ngươi, trước mặt Ma Cốt Sơn chúng ta, thật sự không đáng nhắc đến. Ma Cốt Sơn chúng ta mới là bá chủ chân chính của thiên địa này. Những cường giả của Ma Cốt Sơn vô cùng kiêu ngạo, bọn chúng quả thực cũng có thực lực để kiêu ngạo. Ngay cả nhân tộc thời kỳ đỉnh cao cũng không làm gì được bọn chúng, huống chi là thiên tài của nhân tộc bây giờ. Kỳ thật, đối với bọn chúng mà nói, những thứ gọi là thiên tài này chính là thứ không có chút uy hiếp nào nhất. Những cường giả của Ma Cốt Sơn, lúc trước ai mà không phải là tồn tại cấp bậc thiên tài, bọn chúng không chỉ là thiên tài, bọn chúng còn trưởng thành đến cấp độ đỉnh phong. Mục Ngũ Nôn đối với bọn chúng mà nói, vẫn còn quá non nớt. Cho dù Mục Ngũ Nôn có cùng cảnh giới với bọn chúng, trước mặt bọn chúng cũng hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vụ. Mục Ngũ Nôn vây tay, một cỗ quan tài có vô số hoa văn phức tạp liền xuất hiện trước mặt bọn chúng. Đây là quan tài thần Táng Thiên. Quan tài thần Táng Thiên đã hủy diệt toàn bộ thời thượng cổ. Nhìn thấy cỗ quan tài này, những cường giả của Ma Cốt Sơn sợ đến mức không nhẹ. Quan tài thần Táng Thiên, đây là quan tài thần Táng Thiên, ngươi đến từ thế lực nào? Những cường giả của Ma Cốt Sơn đồng loạt lùi lại một bước. Sức uy hiếp mà quan tài thần Táng Thiên mang đến thật sự quá mạnh mẽ. Ma Cốt Sơn bọn chúng không sợ nhân tộc thời viễn cổ, nhưng bọn chúng thật sự sợ thế lực quan tài thần Táng Thiên đã hủy diệt thời thượng cổ. Quan tài thần Táng Thiên giống như một ma vương, đã trấn áp một cách mạnh mẽ Ma Cốt Sơn, thần điện tử vong và thần ảnh thương minh ba thế lực bá chủ thời thượng cổ, triệt để kết thúc con đường xưng bá của bọn chúng. Sức thống trị của quan tài thần Táng Thiên thật sự quá mạnh mẽ. Đó là quan tài thần Táng Thiên đã hủy diệt cả một thời đại a, ai biết được bên trong quan tài thần Táng Thiên rốt cuộc có loại quái vật gì. Khiến cho những cường giả Ma Cốt Sơn hiện nay nhìn thấy thành viên của quan tài thần Táng Thiên, vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, bọn chúng đã bị đánh ra bóng ma rồi. Chương 340, ai nói ta cần được bảo vệ? Chiến. Chương 340, ai nói ta cần được bảo vệ? Chiến. Thần quan chôn tiên vừa xuất hiện, ai dám tranh phong? Những cường giả của Ma Cốt Sơn thật sự khiếp sợ. Lúc này, Ma Lâm Thiên chủ động đứng ra. Mọi người đừng hoảng, kỳ thực Mục Ngũ Nôn này không quá mạnh, hắn chỉ vừa đột phá đến cảnh giới đế tôn, cho dù hắn có thần quan chôn tiên như một bảo vật dị thường của trời đất, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Cảnh giới của hắn chỉ có cao như vậy, sức mạnh mà hắn có thể phát huy ra cũng rất hạn chế. Yên tâm, Mục Ngũ Nôn này ta có thể giải quyết, các ngươi chỉ cần giải quyết tên Lâm Viên kia là được. Ma Lâm Thiên chủ động nhận lấy Mục Ngũ Nôn làm đối thủ. Xem ra, hắn thật sự muốn ở đây triệt để tiêu diệt đám người Lâm Viên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, trong ngũ sắc tế đàn, một nhóm người lại xuất hiện. Khi nhóm người này nhìn thấy có người muốn đối phó với đám người Lâm Uyên, họ chủ động đứng ra. Ta nói, các ngươi Ma Cốt Sơn nhiều người như vậy, chạy đến khi dễ một mình Lâm Uyên chí tôn của nhân tộc chúng ta, chẳng lẽ không coi trọng những thành viên viễn cổ nhân tộc chúng ta sao? Người đến chính là cường giả của viễn cổ nhân tộc. Lúc trước, khi người bảo vệ nhân tộc Thanh Hòa mang theo tinh vệ và thần tướng Đoạn Nhạc đi, họ đã tiến vào trạng thái bế quan. Đồng thời, họ cũng bắt đầu tìm kiếm những truyền thừa mà viễn cổ nhân hoàng để lại. Mãi cho đến bây giờ, họ cuối cùng đã phá giải được truyền thừa mà thánh sư truyền thừa để lại. Chỉ là khi họ đến nơi truyền thừa, họ đã nhìn thấy các cường giả của Ma Cốt Sơn muốn vây công một mình Lâm Nguyên. Việc này thật quá đáng. Thành viên nhân tộc của họ, sao có thể để các cường giả Ma Cốt Sơn khi dễ như vậy? Bùm. Khí tức trên người Thanh Hòa chỉ hơi bộc phát ra, đã trực tiếp chấn bay những cường giả Ma Cốt Sơn có mặt. Ngay cả Ma Lâm Thiên, người đang định đối phó với Mục Vũ Nôn, cũng cảm thấy áp lực lớn. Thanh Hòa là người bảo vệ nhân tộc, từ thời viễn cổ đến nay, Ma Cốt Sơn của họ không biết đã nhắm vào nhân tộc bao nhiêu lần. Kết quả, mỗi lần đều là Thanh Hòa ra tay, hóa giải nguy cơ cho nhân tộc, khiến nhân tộc hiện tại vẫn còn tồn tại trên thế gian. Thanh Hòa này chính là một trở ngại lớn nhất cho Ma Cốt Sơn tiêu diệt nhân tộc. Ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ bầu trời dường như bị xé rách. Một luồng thần uy giáng xuống, ngăn cản khí tức trên người Thanh Hòa. Ma Lâm Thiên bái kiến Cốt Thần đại nhân. Bái kiến Cốt Thần đại nhân. Thần minh giáng thế, đây là thần minh chân chính giáng thế. Cốt Thần là một trong những át chủ bài của Ma Cốt Sơn, ngay cả trong thời viễn cổ, Cốt Thần cũng là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, hắn từng chiến đấu với Vũ Hoàng, chỉ là thua một chiêu mà thôi. Chiến lực của hắn tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả khi Thanh Hòa nhìn thấy Cốt Thần giáng lâm, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Phiền phức rồi, Lâm Viên ngươi tự lo thân đi, nếu tình huống không ổn thì mau chóng chạy trốn, đừng do dự. Thanh Hòa cảm thấy áp lực, hắn có thể hóa giải 8 lần nguy cơ của nhân tộc, tất cả đều là bởi vì Thanh Hòa trong tay có át chủ bài do Vũ Hoàng để lại, Thiên Phạt Chi Nhãn. Hiện tại, Thiên Phạt Chi Nhãn chỉ còn lại một cơ hội sử dụng cuối cùng. Hơn nữa, Thiên Phạt Chi Nhãn do Vũ Hoàng để lại đã được Thanh Hòa giao cho Lâm Viên, hiện tại Lâm Viên mới là người bảo vệ nhân tộc. Lâm Viên còn quan trọng hơn cả Thanh Hòa. Thanh Hòa quả thật đã lâu không gặp, chúng ta không bằng ôn lại chuyện cũ thì sao? Chuyện của tiểu bối, cứ để tiểu bối tự giải quyết, về phần ai có thể đạt được truyền thừa thánh sư ở đây, vẫn cần xem thủ đoạn của bọn họ thôi, ngươi nói có đúng không? Cốt Thần không ra tay, hắn biết thực lực của Thanh Hòa không đơn giản, hơn nữa, trong tay Thanh Hòa còn có át chủ bài mạnh nhất của nhân tộc, nếu thật sự chọc giận Thanh Hòa, hắn Cốt Thần sẽ chết ở đây. Mặc dù, át chủ bài này chỉ có thể sử dụng lần cuối cùng, nhưng Cốt Thần không muốn để Thanh Hòa sử dụng át chủ bài của nhân tộc lên người hắn. Trong tình huống này, đương nhiên là để tiểu bối đi tranh phong một chút thì thích hợp hơn. Cốt Thần không biết, Thiên Phạt Chi Nhãn không ở trên người Thanh Hòa, nếu không hắn chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Cũng phải, chuyện của tiểu bối, cứ để tiểu bối tự giải quyết, đã như vậy, vậy ta sẽ không nhúng tay. Nhưng, các ngươi Ma Cốt Sơn nếu dám bị lớn hiếp nhỏ, thì đừng trách ta không khách khí. Thanh Hòa cũng không phải là người dễ trọng, hắn đang cảnh cáo Cốt Thần, đừng để Ma Cốt Sơn chơi những trò vặt vãnh đó. Được, chuyện của tiểu bối, cứ để bọn họ tự giải quyết, chúng ta đều không nhúng tay. Cốt Thần đưa ra lời hứa, nếu tiểu bối Ma Cốt Sơn ngay cả Lâm Yên và Mục Ngũ Nôn cũng đánh không lại, vậy thì Ma Cốt Sơn của bọn họ thật là phế vật. Lần này bọn họ nhất định phải để Lâm Yên và Mục Ngũ Nôn cùng những người khác triệt để ở lại đây. Còn nữa, tinh vệ và thần tướng Đoạn Nhạc vừa mới đến cũng nhất định sẽ bị bọn họ giữ lại. Tiểu sư tỷ, các ngươi đi theo ta. Lâm Yên có chút đau đầu, vốn dĩ hắn chỉ cần dẫn Mục Ngũ Nôn vào nơi truyền thừa cốt lõi là được, không ngờ Thanh Hòa dẫn theo tinh vệ và thần tướng Đoạn Nhạc cùng những người khác đến, lại thêm những cường giả viễn cổ nhân tộc này là đến giúp Lâm Yên đối kháng với người của Ma Cốt Sơn. Lâm Yên cũng không thể từ chối thiện ý của họ, trực tiếp đuổi họ đi, cho nên vẫn là dẫn họ cùng vào đi. Về phần những cường giả Ma Cốt Sơn này, xem ra đã đến lúc phải xử lý rồi. Ta nói với chư vị Ma Cốt Sơn, các ngươi nói có khả năng, ta không cần người khác bảo vệ, ta còn mạnh hơn tất cả các ngươi không? Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Viên vừa dứt lời, thân hình của hắn bắt đầu bạo trướng. Chỉ thấy, thân hình của Lâm Viên rất nhanh đã vọt thẳng lên mây, hắn giống như thần ma khai thiên tích địa, khiến thân hình của hắn trực tiếp bạo trướng đến 10 vạn năm ánh sáng. Thân hình che trời lấp đất đó, quả thực dọa người chết khiếp. Thần ma, đây là thần ma chân chính, còn là thần ma cảnh giới viên mãn, không ngờ Lâm Viên thật sự là thần ma trong truyền thuyết, còn là thần ma cảnh giới viên mãn. Phiền phức lớn rồi, phiền phức của chúng ta lớn rồi. Đó là thần ma cảnh giới viên mãn đó, hắn chỉ dựa vào thể chất giống như thần ma, đã sở hữu thực lực cảnh giới chí tôn, thậm chí thần ma còn sở hữu thể lực gần như vô hạn. Đồng cảnh giới đối chiến, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của thần ma, chúng ta sẽ bị thần ma sống sờ sờ tiêu hao đến chết. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta phải nhanh chóng áp chế Lâm Viên mới được. Các cường giả Ma Cốt Sơn vô cùng rõ ràng về chiến lực của thần ma, đáng sợ đến mức nào, nếu để Lâm Viên triệt để bộc phát ra, tất cả bọn họ đều không địch lại Lâm Nguyên. Muốn chém giết thần ma, vậy thì chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là dùng thực lực tuyệt đối, dây giết thần ma. Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự chém giết thần ma. Ma Lâm Thiên vừa ra tay, trực tiếp buộc phát ra khí thế gần thần minh. Hắn là người gần thần minh nhất trong Ma Cốt Sơn, nói Ma Lâm Thiên là chuẩn thần cũng không quá đáng. Chiến lực của Ma Lâm Thiên rất đáng sợ, có hắn ra tay, nhất định có thể dây giết Lâm Nguyên. Ma Lâm Thiên là muốn ám sát Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thấy vậy thở dài một tiếng. Mọi người yên tâm mà lĩnh ngộ truyền thừa không được sao? Nhất định phải ép ta ra tay. Đã ta ra tay, vậy thì không thể dừng lại. Chiến. Chiến ý trên người Lâm Viên triệt để sôi trào, hắn đã lâu rồi không được phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình một cách vô tư như vậy. Xoẹt xoẹt. Liên tục hai đạo hư ảnh xuất hiện xung quanh thân thể Lâm Viên, tổng cộng ba đạo hư ảnh chồng chất lên nhau, biến thành một luồng đao mang tuyệt cường. Luân hồi tam sinh đao, đây là chiến pháp mạnh nhất của Vũ Hoàng, luân hồi tam sinh đao, không ngờ, ngươi không chỉ đạt được truyền thừa của Hiên Viên Nhân Hoàng, ngươi còn đạt được truyền thừa mạnh nhất của Vũ Hoàng. Xem ra, thật sự không thể giữ ngươi lại. Chương 341, kẻ địch mạnh xuất hiện. Lâm Viên nghiêm túc. Chương 341, kẻ địch mạnh xuất hiện. Lâm Viên nghiêm túc. Sự bùng nổ lần này của Lâm Viên đã mang đến áp lực rất lớn cho những cường giả của Ma Cốt Sơn. Lúc này, Ma Lâm Thiên chủ động đứng ra. Vù vù vù, vù vù vù, vù vù vù. Tương đạo thần tính chi quang, triệt để bao phủ Ma Lâm Thiên. Khí thế của hắn trực tiếp tăng lên đến đỉnh điểm. Đồng thời, tương đạo thần tính lực lượng này hội tụ thành một thanh ma thần chi kiếm. Trong thời viễn cổ, Ma Lâm Thiên đã từng vận dụng thanh ma thần chi kiếm này, chém giết rất nhiều cường giả nhân tộc thời viễn cổ. Thanh kiếm này của hắn tràn đầy tuyệt vọng và tử vong, Ma Lâm Thiên quả thật không dễ đối phó. Hắn là kẻ mạnh nhất dưới thần minh từ thời viễn cổ đến nay. Chỉ cần không phải người ở cảnh giới thần minh, gặp Ma Lâm Thiên đều chỉ có một con đường chết. Mặc kệ ngươi là thần ma hay là thân phận gì khác, trước mặt ma thần chi kiếm của ta đều không đáng nhắc đến. Ma Lâm Thiên bộc phát, hắn cầm trong tay ma thần chi kiếm, từng bước một hướng về phía Lâm Viên đi tới. Mỗi bước đi, khí thế trên người Ma Lâm Thiên sẽ tăng lên một đoạn lớn. Ma Lâm Thiên đang tích lũy khí thế, hắn biết thực lực của Lâm Viên không tầm thường, cho nên Ma Lâm Thiên vừa ra tay đã dùng toàn lực, hắn sẽ không cho Lâm Viên bất kỳ cơ hội nào. Nhân vật như vậy mới là nhân vật thật sự đáng sợ. Bọn họ đối phó với kẻ địch sẽ dốc toàn lực, đối thủ của bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ may mắn nào. Ngay cả Mục Ngũ luôn đứng một bên cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Quái vật, đây là quái vật chân chính, quái vật mạnh nhất cùng cảnh giới. Đại sư Minh cẩn thận một chút, thực lực của hắn có chút quá đáng sợ. Mục Ngũ luôn vốn là một quái vật, nhưng khi hắn đối mặt với cường giả đáng sợ như Ma Lâm Thiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được thực lực của Ma Lâm Thiên kinh người đến mức nào. Những cường giả của Ma Cốt Sơn này vốn là những tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Hơn nữa, bọn họ sau thời gian dài tích lũy như vậy, sớm đã khai thác tiềm năng của mình đến đỉnh điểm. Bọn họ đều là những tồn tại quái vật chân chính. Thời gian tu luyện của Mục Vũ Nôn thật sự quá ngắn. Hắn và Ma Lâm Thiên cũng là quái vật, có một vực sâu không thể bỏ qua. Giống như thiên phú của Mục Vũ Nôn và Ma Lâm Thiên giống nhau, nhưng một người chỉ đang đi ở giữa đường, một người đã đến đích vậy. Cho dù Mục Vũ Nôn và Ma Lâm Thiên ở cùng một cảnh giới, sự chênh lệch lớn về chi tiết này cũng khiến Mục Vũ Nôn không thể đỡ nổi một chiêu trong tay Ma Lâm Thiên. Cho dù Mục Vũ Nôn nắm giữ Táng Thiên Thần Quan bảo vật thượng cổ cuối cùng, hắn cũng không phải là đối thủ của Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên trước mắt thật sự là mạnh đến đáng sợ. Giờ khắc này, Tinh Vệ và Đoạn Nhạc thần tướng cùng những người khác ở một bên điên cùng nhắc nhở Lâm Nguyên. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận thanh ma thần chi kiếm trong tay hắn. Ma Lâm Thiên sở hữu ma thần chi kiếm đã từng quét ngang một vùng chiến trường. Tất cả sinh linh bị ma thần chi kiếm tiếp xúc đều sẽ bị lời nguyền bí ẩn, nhất định không được để ma thần chi kiếm chạm vào, nhất định không được chạm vào. Tinh Vệ cùng những người khác rất rõ ràng về thực lực của Ma Lâm Thiên đáng sợ đến mức nào. Trong thời viễn cổ huy hoàng như vậy, thế lực Ma Cốt Sơn này có thể đối đầu với nhân tộc thời kỳ đỉnh cao, chiến lực của bọn họ tuyệt đối phi phàm. Ma Lâm Thiên chính là kẻ mạnh nhất dưới thần minh của Ma Cốt Sơn, có hắn ở đó, bất kỳ người nào chưa thành thần khác đều không thể khiêu chiến Ma Cốt Sơn. Ma Lâm Thiên này giống như một ngưỡng cửa, ngăn cản tất cả những người chưa thành thần ở bên ngoài. Chiến tích của Ma Lâm Thiên rất đáng sợ, từ thời viễn cổ đến nay, Ma Lâm Thiên đã từng giao chiến với 32 cường giả đế tôn cùng cảnh giới, kết quả cuối cùng không ngoại lệ, đối thủ của Ma Lâm Thiên toàn bộ đều bị hắn chém giết. Đây là một tồn tại vô địch thực sự cùng cảnh giới, cũng là một nhân vật tiêu chuẩn của cảnh giới. Ai có thể chiến thắng Ma Lâm Thiên, vậy thật sự là một kỳ tích. Ma thần chi kiếm sao? Lâm Viên cũng không coi thường Ma Lâm Thiên, người có thể tu luyện đến cảnh giới đế tôn đều không phải là người đơn giản. Chiến lược của Ma Lâm Thiên rất đáng sợ, Lâm Viên không vận dụng át chủ bài và lực lượng kiếm đạo, thật sự cần phải dùng hết toàn lực mới được. Đây là lần đầu tiên Lâm Viên đối đãi trận chiến này một cách nghiêm túc như vậy. Vụt. Thân thể thần ma khổng lồ ban đầu của Lâm Viên bắt đầu thu nhỏ lại. Đây là thần thông, pháp tướng thiên địa, hơn nữa, Lâm Viên Chí Tôn lại có thể tùy thời thay đổi kích thước thân thể thần ma. Lâm Viên Chí Tôn đã tu luyện thần thông, pháp tướng thiên địa đến tầng biên mãn, chiến lực của hắn cũng không thể xem thường. Thần thông là phù hợp nhất với lực lượng thần ma, pháp tướng thiên địa càng có thể phát huy chiến lực của thần ma đến cực hạn. Lâm Viên Chí Tôn không chỉ sở hữu chiến pháp mạnh nhất do Vũ Hoàng để lại, Luân Hồi Tam Sinh Đao, thậm chí còn nắm giữ chiến pháp của thần ma, pháp tướng thiên địa. Thắng bại của trận chiến này có chút không chắc chắn. Thân hình của Lâm Viên rất nhanh đã trở nên giống như Ma Lâm Thiên. Hắn đây là đem lực lượng thần ma toàn bộ ngưng tụ tại một điểm. Thân thể thần ma dài 10 vạn năm ánh sáng, nhìn qua quả thật rất đáng sợ, nhưng thân thể lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến lực lượng của Lâm Viên phân tán rất nhiều. Hiện tại, sau khi Lâm Viên trở thành người bình thường, lực lượng của hắn sẽ tập trung vào một điểm. Thần thông pháp tướng thiên địa này đã phát triển tiềm năng của thần ma đến cực hạn. Lúc này, Lâm Viên đi đối phó với Ma Lâm Thiên, ngược lại không có bất kỳ vấn đề gì. Vụt. Lâm Viên trực tiếp ra tay, vung ra một đao mạnh nhất của hắn. Hai đạo hư ảnh trong luân hồi cũng dung hợp với một đao này của Lâm Viên. Đây có thể xem là một đao mạnh nhất của Lâm Viên. Bùm. Giờ khắc này, khí thế tích lũy của Ma Lâm Thiên cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Ầm. Khi một đao và một kiếm va chạm vào nhau, đã xé nát khu vực này hoàn toàn. Sóng xung kích trong trận chiến giữa Lâm Viên và Ma Lâm Thiên thật sự quá đáng sợ. Thế nào rồi? Rốt cuộc thế nào rồi? Lần giao thủ này, rốt cuộc là ai thắng? Sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng đó, khiến Tinh Vệ và những người khác không thể nhìn rõ cục diện chiến trường trong thời gian ngắn. Mặc dù Lâm Viên, Ma Lâm Thiên hai người này và bọn họ ở cùng một cảnh giới, nhưng khoảng cách giữa bọn họ giống như một vực thẳm vậy. Tinh Vệ và Đoạn Nhạc thần tướng thậm chí còn không cản được sóng xung kích trong cuộc chiến giữa Lâm Viên và Ma Lâm Thiên. Lâm Viên và Ma Lâm Thiên thật sự quá mạnh. Cường giả cảnh giới đế tôn mạnh nhất thời viễn cổ, gặp phải thần ma đã biến mất thời viễn cổ, hơn nữa còn là thần ma nắm giữ pháp tướng thiên địa. Trận chiến giữa bọn họ thật sự là kinh người. Đây có thể xem là một trận chiến ở cấp độ cao nhất của cảnh giới đế tôn. Bùm. Chẳng bao lâu, không gian xung quanh mới khôi phục lại. thân ảnh của Lâm Viên và Ma Lâm Thiên từ từ xuất hiện. Hòa nhau, lại là hòa nhau. Đáng sợ, thực lực của Lâm Viên Chí Tôn cũng quá đáng sợ đi, hắn lại có thể đánh hòa với người đứng đầu dưới thần minh của thời viễn cổ. Đây chính là hàm lượng của thần ma sao? Lâm Viên Chí Tôn, thật sự quá mạnh. Không không không, không phải hòa nhau, mọi người phải biết, Lâm Viên Chí Tôn là thần ma, hắn sở hữu năng lực chiến đấu liên tục rất đáng sợ. Trận chiến lần này, xem ra là hòa nhau, trên thực tế, Ma Lâm Thiên căn bản không phải là đối thủ của Lâm Viên Chí Tôn, bàn về năng lực chiến đấu liên tục, không ai có thể sánh bằng thần ma. Là Lâm Viên Chí Tôn thắng. Chương 342, bùng nổ mạnh mẽ, sức mạnh diệt thần. Chương 342, bùng nổ mạnh mẽ, sức mạnh diệt thần. Lần giao chiến đầu tiên giữa Lâm Viên và Ma Lâm Thiên, không phân thắng bại. Từ đây có thể thấy thực lực của Ma Lâm Thiên đáng sợ đến nhường nào. Lâm Viên không chỉ là thần ma chi thể, hắn còn nắm giữ thần thông cảnh giới viên mãn, pháp tướng thiên địa, thậm chí còn vận dụng chiến pháp mạnh nhất do Vũ Hoàng để lại, luân hồi tam sinh đao. Kết quả, làm vậy mà chỉ hòa với Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên này quả thật là một con quái vật. Lâm Viên không dùng những thủ đoạn khác, xem ra rất khó đối phó với loại quái vật như Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên quả nhiên không hổ là người mạnh nhất dưới thần minh, thực lực chiến đấu của hắn đủ để hắn tự hào. Quả nhiên, thời đại đang thay đổi. Có lẽ ở thời viễn cổ, luân hồi tam sinh đao do Vũ Hoàng để lại, có thể được coi là chiến pháp mạnh nhất ở cảnh giới thần minh. Nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, Ma Lâm Thiên không biết đã tích lũy bao lâu, thực lực chiến đấu của hắn vẫn luôn tăng lên điên cuồng. Ma Lâm Thiên chấp nhất với đạo của mình, hắn đã luyện Ma Thần Chi Kiếm đạt đến cảnh giới thần minh. Va chạm lần này khiến Lâm Viên nhìn rõ thực lực thật sự của Ma Lâm Thiên. Khi Lâm Viên không sử dụng át chủ bài và kiếm đạo, người này là một đối thủ đáng gờm. Đương nhiên, Lâm Viên dùng kiếm đạo rồi, vậy thì không cần phải nói. Ý chí kiếm đạo siêu thoát, ai dùng người đó biết. Đây mới là sức mạnh cấp bậc bột thực sự. Tu luyện càng về sau, càng khó vượt qua đại cảnh giới để khiêu chiến đối thủ có cảnh giới cao hơn. Thậm chí, tranh phong đồng cảnh giới của Đế Tôn còn khốc liệt hơn nhiều so với những cảnh giới khác. Mọi người đều tu luyện đến cảnh giới Đế Tôn, mọi người đều là yêu quái, muốn giành chiến thắng trong tay những yêu quái này, không phải là một chuyện dễ dàng. Người thật sự rất mạnh. Ma Lâm Thiên lên tiếng, hắn cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người Lâm Viên. Đối mặt với thần ma viễn cổ, nếu không thể giết chết đối phương trong một chiều, vậy thì chờ đợi bọn họ chính là sự bùng nổ vô hạn của cường giả thần ma. Lúc đó, bọn họ chắc chắn phải chết. Thực lực chiến đấu của Ma Lâm Thiên quả thực rất mạnh, nhưng hòa đồng nghĩa với việc hắn không còn xa cái chết. Kết quả này, Ma Lâm Thiên dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Hắn đã là người mạnh nhất dưới thần minh trong nhiều năm như vậy, để hắn cứ như vậy mà thua trong tay Lâm Nguyên, hắn không cam tâm. Từ thời viễn cổ đến nay, ta vẫn luôn suy nghĩ về đạo của mình, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, chúng ta, những phàm nhân này, thật sự không thể khiêu chiến thần minh sao? Nhiều năm như vậy, cuối cùng ta đã ngộ ra một kiếm, kiếm này tên là Diệt Thần, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Gào. Khí tức trên người Ma Lâm Thiên hoàn toàn bùng nổ. Khoảnh khắc này, những người khác cuối cùng cũng biết Ma Lâm Thiên rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn là tuyệt thế hung thú thời viễn cổ, đào nột, nhưng sao hắn lại có bộ dạng này? Toàn thân hắn đã bị ma khí xâm nhiễm, hắn đã không còn là tuyệt thế hung thú theo ý nghĩa truyền thống, đào nột. Cuối cùng hắn cũng dùng át chủ bài của mình, xem ra áp lực mà Lâm Viên Chí Tôn mang đến cho Ma Lâm Thiên quả thực rất lớn. Nhìn thấy cảnh này, Tinh Vệ cùng những người khác nín thở. Trận chiến này thật sự quá quan trọng, cũng quá khốc liệt. Ma Lâm Thiên từ thời viễn cổ đến nay chưa từng sử dụng thể chất của mình, hắn chỉ dựa vào kiếm đạo mà trở thành yêu nghiệt tuyệt thế đứng đầu dưới thần minh. Kết quả, Ma Lâm Thiên vì đối phó với Lâm Uyên, lại dùng thể chất của mình. Khí tức của tuyệt thế hung thú đó khiến Tinh Vệ cùng những người khác cảm nhận được sự áp chế đến từ cấp độ sinh mệnh. Thể chất của Ma Lâm Thiên cũng quá đáng sợ đi. Khí huyết chi lực của hắn ít nhất đã đạt đến trình độ gấp triệu lần so với cường giả Đế Tôn bình thường. Có cần phải đáng sợ như vậy không? Đây mới là mấu chốt để Ma Lâm Thiên có thể xưng bá ở cảnh giới Đế Tôn. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, chưa từng có ai ép ra át chủ bài của Ma Lâm Thiên, chưa từng có. Lâm Viên là người đầu tiên ép ra át chủ bài của Ma Lâm Thiên. Chỉ riêng át chủ bài này đã khiến Tinh Vệ cùng những người khác cảm thấy sự chấn động sâu sắc. Khí huyết chi lực gấp triệu lần của Ma Lâm Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả thần thể cảnh giới viên mãn cũng chỉ có khí huyết gấp trăm lần cấp độ Đế Tôn. Thể chất siêu cấp thần thú cảnh giới viên mãn cũng chỉ có khí huyết gấp nghìn lần cấp độ Đế Tôn. Thậm chí, ngay cả Chí Tôn Kỳ Lân thần thể mà Viên Nhị Long dung hợp ra cũng chỉ có khí huyết gấp vạn lần cấp độ Đế Tôn. Kết quả, Ma Lâm Thiên lại phát triển thể chất tuyệt thế hung thú, đào nột thần thể đến trình độ này. Rốt cuộc hắn đã làm được như thế nào? Biểu hiện của Ma Lâm Thiên cũng quá khoa trương rồi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có khí huyết biến thái như vậy? Trước đây, Ma Lâm Thiên đối phó với cường giả Đế Tôn đồng cảnh giới, chỉ cần một kiếm là được. Hiện tại, Lâm Viên đã ép ra át chủ bài của hắn, khiến tất cả mọi người đều biết thực lực thật sự của Ma Lâm Thiên kinh người đến mức nào. Quả nhiên, Ma Lâm Thiên có thể trở thành người mạnh nhất dưới thần minh thì không hề đơn giản. Át chủ bài của hắn có chút kinh người. Ma Lâm Thiên có thể làm được đến mức này, rất có thể là hắn đã nắm giữ phương pháp tiến hóa sinh mệnh thời hoang cổ. Chỉ có công pháp tiến hóa sinh mệnh thời hoang cổ mới có thể khiến Ma Lâm Thiên dùng thể chất tuyệt thế hung thú đi đến được bước đường này. Chiến lược của hắn toàn bộ khai mở. Hắn thật sự có khả năng nghịch thiên chém thần. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Ma Lâm Thiên không có ở đây cùng Lâm Viên chơi trò tiêu hao gì, hắn trực tiếp điều động toàn bộ khí huyết để vận chuyển kiếm mạnh nhất này. Không đủ, vẫn chưa đủ. Ma Lâm Thiên tiếp tục tăng cường thực lực. Hắn biết, chỉ dựa vào một kiếm này, rất khó giết chết thần ma viễn cổ. Quái vật đến từ thời viễn cổ, không phải dễ đối phó như vậy, chỉ có dây giết mới có thể thực sự chiến thắng thần ma viễn cổ. Tế lễ sinh mệnh. Ma Lâm Thiên lại đốt cháy sinh mệnh lực của mình, hắn muốn dùng một kích mạnh nhất này, triệt để tiêu diệt Lâm Uyên, đối thủ của hắn. Ban đầu, Ma Lâm Thiên giữ lại chiêu này, là muốn một ngày nào đó ám toán một vị thần minh. Hiện tại vì đối phó với Lâm Uyên, hắn thật sự không còn che giấu nữa. Chiêu này, e rằng thật sự có sức mạnh diệt thần. Lúc này, Thanh Hỏa ở một bên cũng nhíu mày. Khó giải quyết rồi, Ma Lâm Thiên không chỉ phát triển đảo nổ thần thể đến trình độ như vậy, hắn vì đối phó với Lâm Uyên, lại còn sử dụng tế lễ sinh mệnh, hắn đã đốt cháy sinh mệnh lực của mình, cũng phải giết chết Lâm Uyên. Chiêu này của hắn, e rằng sẽ đạt đến cảnh giới của thần minh. Chiêu này không dễ đỡ. Thanh Hỏa có chút động thái, vạn nhất Lâm Uyên không đỡ được chiêu này của Ma Lâm Thiên, hắn sẽ ra tay. Chỉ là, Cốt Thần dường như đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Thanh Hỏa. Thanh Hỏa, chúng ta, những lão giả này, đừng nên nhúng tay vào chuyện của tiểu bối. Chúng ta cứ an tâm mà xem là được. Cốt Thần cũng buộc phát ra thần minh chi lực để hạn chế Thanh Hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không để Thanh Hỏa có cơ hội đi cứu viện Ma Lâm Thiên. Thấy vậy, biểu cảm của Thanh Hỏa có chút phức tạp. Hắn chỉ truyền một đạo âm thanh vào tai Lâm Uyên. Khi cần thiết, trực tiếp sử dụng thiên phạt chi nhãn để giết chết Ma Lâm Thiên. Ma Cốt Sơn Ma Lâm Thiên đối với chúng ta mà nói là một mối đe dọa to lớn. Nếu thật sự để hắn đột phá đến cảnh giới thần minh, áp lực của nhân tộc chúng ta sẽ rất lớn. Nếu ngươi thật sự cảm thấy áp lực, có thể sử dụng thiên phạt chi nhãn để tiêu diệt hắn. Yên tâm, dùng thiên phạt chi nhãn đối phó với Ma Lâm Thiên, đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không tính là quá thiệt thòi. Thanh Hỏa không tin Lâm Viên có thể thắng, hắn muốn Lâm Viên sử dụng át chủ bài thiên phạt chi nhãn để đối phó với Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên hiện tại quả thực mạnh đến đáng sợ. Chương 343, thủ đoạn nhiều vô kể, số lượng là chân lý. Chương 343, thủ đoạn nhiều vô kể, số lượng là chân lý. Ma Lâm Thiên vừa ra tay đã biết ngay. Cái cảm giác gáp bách mạnh mẽ vô cùng đó khiến người ta tuyệt vọng. Mạnh, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Những người ở cảnh giới đế tôn như chúng ta trước mặt Ma Lâm Thiên căn bản không có chút sức phản kháng nào. Thậm chí khi Ma Lâm Thiên sử dụng lá bài tẩy thật sự của hắn, chúng ta còn không thể đến gần hắn. Người này quả thực là một quái vật. Trên thế giới này thật sự có người có thể đánh bại hắn sao? Quái vật như hắn thật sự sẽ thua sao? Ta cảm thấy sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp độ thần minh, chúng ta tu luyện đến cuối cùng thật sự có thể sở hữu chiến lực giống như hắn sao? Mục Ngũ luôn có chút nghi ngờ, đây là lần đầu tiên hắn đối với thiên phú của mình sinh ra một tia nghi ngờ. Ma Lâm Thiên trước mắt chính là một quái vật, vạn lần đế tôn khí huyết quả thực không nên quá mức. Cấp độ thể chất này đã vượt qua phạm chủ thần thể, trực tiếp hướng tới phương hướng thần ma tiến hóa mà đi. Mục Ngũ luôn cũng không có tự tin có thể tiến hóa ra thần thể mạnh mẽ như vậy. Không biết đại sư huynh nên ứng phó với công kích của Ma Lâm Thiên như thế nào, lần này đại sư huynh gặp nguy hiểm rồi. Mục Ngũ luôn lặng lẽ chuẩn bị, hắn kỳ thực cũng có lá bài tẩy của riêng mình, chỉ là lá bài tẩy này của hắn chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong thì phế. Mèo. Lúc này, thân hình Ma Lâm Thiên hóa thành một đạo chớp giật, trực tiếp hướng về Lâm Viên đánh tới, hắn không định cho Lâm Viên bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ma Lâm Thiên khí thế hung hãn, Lâm Viên cũng không yếu. Chân. Lâm Viên dậm chân một cái, từng đạo gợn sóng không gian liền hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đây là không gian hệ thần thông, thức thôn thiên ngai, hơn nữa còn là không gian thần thông cảnh giới viên mãn. Lực lượng mà Lâm Viên chí tôn nắm giữ cũng quá mạnh đi, hắn lại trực tiếp dùng lực lượng thức thôn thiên ngai, đem Ma Lâm Thiên vừa bạo phát giam cầm trong lĩnh vực không gian thần thông. Lá bài tẩy của Lâm Viên chí tôn cũng quá đáng sợ đi. Không gian thần thông cảnh giới viên mãn, quả thực rất bị tiền, thời gian không ra không gian là vừa, lực lượng của không gian thần thông tuyệt đối vượt xa những thần thông khác. Lâm Viên chí tôn vốn là thần ma chi thể, hắn là người thích hợp nhất để sử dụng thần thông. Đạo không gian thần thông này, lực lượng thức thốn thiên ngai cũng bị Lâm Viên chí tôn phát huy đến cực hạn. Ma Lâm Thiên bị giam cầm trong không gian tuyệt vực do thức thốn thiên ngai tạo ra, không thể tiến lên. Luận về thủ đoạn giam cầm người, không gian thần thông tuyệt đối rất bị tiên. Lâm Viên vừa ra tay đã biết ngay. Lần này Lâm Viên toàn lực thúc giục không gian thần thông thức thốn thiên ngai, khiến Ma Lâm Thiên rơi vào trong không gian tuần hoàn. Thần thông thức thốn thiên ngai này có thể đem khoảng cách giữa Lâm Viên và Ma Lâm Thiên kéo dài vô hạn, bất kể Ma Lâm Thiên đi ra bao xa, khoảng cách giữa hắn và Lâm Viên cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Loại thần thông nghịch thiên này không dễ hóa giải. Ai nói chỉ có dùng sức mạnh tuyệt đối mới có thể đánh bại Ma Lâm Thiên? Lâm Viên chỉ cần vận dụng thức thốn thiên ngai, liền có thể tiêu hao trạng thái của Ma Lâm Thiên, khiến Ma Lâm Thiên tự động từ trạng thái tế lễ sinh mệnh lui ra ngoài. Đây mới là phương pháp chiến đấu chân chính. Chiến đấu có chiến đấu chính diện cứng đối cứng, cũng có chiến đấu tiểu khống chế, còn có chiến đấu giữa những kẻ ẩn nấp. Chỉ cần là cách có thể thắng, đó chính là phương pháp chiến đấu tốt nhất. Sắp thắng rồi, sắp thắng rồi, chỉ cần Ma Lâm Thiên không thể đến gần Lâm Viên chí tôn, chiêu bạo phát này của hắn liền không có bất kỳ ý nghĩa nào. Luận về chiến tranh tiêu hao, Viễn Cổ Thần Ma mới là vua chân chính. Sức bạo phát đỉnh phong của Ma Lâm Thiên rất mạnh, Lâm Viên Chí Tôn không cần thiết dùng cách mà kẻ địch am hiểu nhất để chiến đấu với kẻ địch, thủ đoạn tiêu hao của Lâm Viên Chí Tôn rất khủng bố, Lâm Viên Chí Tôn chỉ cần giam cầm Ma Lâm Thiên, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đây mới là cách tốt nhất để đánh bại Ma Lâm Thiên. Tinh vệ cùng những người khác nhìn thấy chỗ này, bọn họ có chút kích động. Từ thời Viễn Cổ đến nay, Ma Lâm Thiên không biết giết bao nhiêu cường giả nhân tộc, hôm nay, Ma Lâm Thiên cuối cùng cũng bại, cuối cùng cũng phải chết, đối với bọn họ mà nói, đây là một lần chiến thắng to lớn. Không gian thần thông, thức thốn thiên ngai. Ma Lâm Thiên cũng cảm thấy không đúng, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trạng thái bạo phát đỉnh phong của hắn không thể duy trì được bao lâu, kết quả, Lâm Nguyên một tay không gian thần thông liền đem hắn nắm giữ đến chết, khiến hắn căn bản không thể đến bên cạnh Lâm Nguyên, hắn lại làm sao có thể làm bị thương Lâm Nguyên chứ? Lâm Nguyên, thủ đoạn của ngươi thật đúng là nhiều, không nghĩ tới, ngươi lại đem nhiều lực lượng như vậy tu luyện đến cảnh giới viên mãn, ngươi quả thực là một người lợi hại nhất mà ta từng thấy. Bất quá, điều này không đủ, ta đã ra tay, thì không thể dừng lại. Nổ. Ma Lâm Thiên trực tiếp kích nổ vũ khí của mình, sau đó, hắn mượn nhờ lực lượng trên người, bạo phát ra ma thần chi kiếm, tấn công mảnh thiên địa này. Ma Lâm Thiên đây là muốn cùng mảnh thiên địa này cùng nhau diệt vong. Để triệt để chém giết Lâm Nguyên, hắn đã trả giá nhiều như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh Lâm Nguyên và Ma Lâm Thiên liền bị Ma Lâm Thiên cường thế đánh nát, đây chính là không gian viễn cổ ma vực. Ma Lâm Thiên có thể làm được đến mức này, đủ để nói rõ chiến lực mà hắn thể hiện ra rốt cuộc là bao nhiêu bất phàm. Thực lực của Ma Lâm Thiên đã đạt đến cấp độ thần minh, hắn mượn nhờ bạo phát trong thời gian ngắn, cưỡng ép phá hủy không gian này, khiến không gian thần thông của Lâm Nguyên Chí Tôn không thể sử dụng lại. Tiêu hao của Ma Lâm Thiên cực lớn, một kiếm kia ít nhất dùng hết 9 thành lực lượng của hắn. Không thể không nói, không gian thần thông của Lâm Nguyên Chí Tôn thật đúng là mạnh đến mức ly kỳ, những lực lượng khác muốn cưỡng ép đột phá phong tỏa của không gian thần thông, thật sự không dễ dàng. Không biết, một thành lực lượng còn lại của Ma Lâm Thiên, Lâm Nguyên Chí Tôn sẽ làm sao để chống đỡ. Lực bạo phát của Ma Lâm Thiên quả thực rất mạnh. Cho dù hắn chỉ còn lại một thành lực lượng cuối cùng, hắn cũng phải ra tay với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhìn thấy Ma Lâm Thiên có thể thoát khỏi sự trói buộc của Thức Thốn Thiên Ngai, hắn cũng không hề bất ngờ. Chỉ thấy, Lâm Nguyên vung tay lên. Bèo. Một ấn ký khủng bố tuyệt cùng, từ trong tay Lâm Nguyên ngưng tụ ra. Đó là thần thông công kích thích hợp nhất với cường giả thần ma thời biến cổ, Phiên Thiên Ấn, hơn nữa, thần ma chi lực được rót vào càng nhiều, số lượng Phiên Thiên Ấn cũng càng nhiều. Thậm chí, chỉ cần Lâm Nguyên Chí Tôn cung cấp đủ lực lượng, hắn đều có thể khiến lực lượng tổng thể của Phiên Thiên Ấn vượt qua Đao Tam Sinh Luân Hồi. Trận chiến này, đúng là có chút đáng xem. Tinh vệ cùng những người khác nghiêm túc xem trận chiến này, đây có thể coi là trận chiến cấp độ cao nhất dưới thần minh. Bất kể là Lâm Nguyên hay là Ma Lâm Thiên đều là cường giả mạnh nhất dưới thần minh, khi lá bài tẩy của bọn họ toàn bộ bạo phát ra, những người khác mới biết giới hạn trên cao nhất dưới thần minh ở nơi nào. Rơi. Lâm Nguyên trong lúc trở tay, liền khiến Phiên Thiên Ấn rơi xuống. Bùm. Ma Lâm Thiên không chút do dự chém nát Phiên Thiên Ấn, hướng về Lâm Nguyên lao tới. Một đạo Phiên Thiên Ấn không được, vậy thì 10 đạo thì sao? 100 đạo thì sao? 1000 đạo thì sao? Vạn đạo thì sao? Bèo bèo bèo. Bèo bèo bèo. Bèo bèo bèo. Thần ma chi lực bên cạnh Lâm Nguyên triệt để sôi trào. Từng đạo Phiên Thiên Ấn ngưng tụ ra bên cạnh Lâm Nguyên. Đông đông đông. Những Phiên Thiên Ấn bao trùm trời đất, triệt để bao vây Ma Lâm Thiên. Tổng cộng mấy chục vạn đạo Phiên Thiên Ấn, điều này cũng quá điên cuồng đi. Đây mới là phương thức mở ra đúng đắn của thần ma thể chất, thần ma sở hữu khí huyết gần như vô hạn, bọn họ có thể dùng số lượng lớn Phiên Thiên Ấn để tiêu diệt đối thủ của mình. Chương 344, dùng binh pháp để chiến đấu, tra tấn đỉnh cao. Chương 344, dùng binh pháp để chiến đấu, tra tấn đỉnh cao. Nát. 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 Khuôn mặt Ma Lâm Thiên lộ vẻ dữ tợn, tên Lâm Viên trước mắt này thật sự rất khó đối phó. Ma Lâm Thiên hắn là kẻ mạnh nhất dưới thần minh, kết quả không những bị Lâm Viên ép dùng át chủ bài, mà còn trong lúc buộc phát át chủ bài lại bị Lâm Viên dùng Phiên Thiên Ấn đập, thật là quá ức hiếp người khác. Số lượng Phiên Thiên Ấn đó thật sự quá mức. Ầm 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 ầm. Ma Lâm Thiên vận dụng Ma Thần Chi Kiếm không ngừng mở đường, hắn đang nhanh chóng giải quyết những Phiên Thiên Ấn cản đường này. Thật ra đối với Ma Lâm Thiên mà nói, chiến lược cơ bản của những Phiên Thiên Ấn này không quá mạnh, cho nên những Phiên Thiên Ấn này chỉ có thể khiến Ma Lâm Thiên cảm thấy khó chịu, chứ không thể thật sự ngăn cản Ma Lâm Thiên. Chỉ là Ma Lâm Thiên bị Lâm Viên tiêu hao như vậy, tâm trạng của hắn có chút nổ tung. Đang hoang đánh một trận không được sao? Lâm Viên lại cứ thích dùng những thần thông này để tiêu hao hắn, khiến hắn cảm thấy rất bất ức. Hắn vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự tiêu hao của thần thông không gian, Thức Thốn Thiên Ngai đã dùng hết 9 thành sức mạnh. Một thành lực lượng còn lại, Lâm Viên vẫn không buông tha, lại còn dùng Phiên Thiên Ấn để tiêu hao hắn. Quá đáng. Phong độ bộc phát đỉnh cao của những Phiên Thiên Ấn đó không mạnh, nhưng mỗi nhiều cũng cắn chết voi. Ma Lâm Thiên có chút phiền não, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ Lâm Viên này, tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Phá cho ta. Ma Lâm Thiên dũng mãnh vô cùng, hắn muốn đem tất cả những gì cản đường hắn đều xé nát. Lực lượng của Phiên Thiên Ấn quả thật vô cùng cường đại, cho dù là cường giả đế tôn cũng cần phải dùng hết toàn lực mới có thể đỡ được một đạo Phiên Thiên Ấn. Tuy nhiên, Ma Lâm Thiên không phải là người bình thường, hắn là kẻ mạnh nhất dưới thần minh, là người đứng đầu chân chính. Hắn tuyệt đối không phải là thứ mà Phiên Thiên Ấn có thể trấn áp, trừ phi Lâm Viên hóa ra một lượng lớn Phiên Thiên Ấn mới có thể triệt để hạn chế Ma Lâm Thiên, nếu không, một chút Phiên Thiên Ấn như vậy còn không đủ nhét kẽ răng Ma Lâm Thiên. Ma Lâm Thiên thật sự mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa, hóa ra Phiên Thiên Ấn cần tiêu hao cực nhiều khí huyết, cho dù Lâm Viên là thần ma, hắn cũng không thể vô hạn hóa ra Phiên Thiên Ấn. Làm như vậy, hiệu quả không cao. Đối với Lâm Viên mà nói, thủ đoạn bộc phát mạnh nhất vẫn là Luân Hồi Tam Sinh Đao. Chỉ là Phiên Thiên Ấn, quả thật không chấn áp được người, nhưng nếu Phiên Thiên Ấn biết trận pháp thì sao? Lâm Viên giơ tay phải lên, hắn vung về phía trước. Soạt, 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 soạt. Những Phiên Thiên Ấn đó, dưới sự chỉ huy của Lâm Viên, xếp thành hàng ngay ngắn. Đây là trận pháp cấp thiên đế, Thiên Thiên Bắt Quái Trận Đồ, trời ạ, thật sự là loại trận pháp siêu khó này. Hơn nữa, Lâm Viên Chí Tôn lấy Phiên Thiên Ấn làm trận cơ của Thiên Thiên Bắt Quái Trận Đồ, để bố trí Thiên Thiên Bắt Quái Trận Đồ, tạo nghệ của Lâm Viên Chí Tôn trong phương diện Thiên Thiên Bắt Quái Trận Đồ cũng quá cao rồi. Chỉ có thể đem tiên tiên bắt quái trận đồ nắm giữ đến trình độ viên mãn, mới có thể khiến trận pháp này dựa theo ý muốn của trận pháp sư để bố trí. Thiên phú của Lâm Viên Chí Tôn cũng quá cao rồi, hắn không chỉ là đan đạo chí tôn, còn là trận pháp sư cấp thiên đế, hơn nữa còn có thể đem trận pháp tu luyện đến trình độ khủng bố như vậy, Lâm Viên Chí Tôn thật sự là yêu quái mà. Những cường giả nhân tộc có mặt đều bị biểu hiện của Lâm Viên hoàn toàn chinh phục. Thế nào là cường giả? Đây chính là cường giả. Lâm Viên có thể xem như là một cường giả của nhân tộc, hắn không chỉ sở hữu thần ma thể chất, còn có lực lượng cấp bậc đan đạo chí tôn, hiện tại càng là nhờ vào lực lượng của thần thông không gian, tiêu hao ma lâm thiên một phen. Việc này còn chưa xong, Lâm Viên còn dùng phiên thiên ấn bố trí trận pháp để triệt để phong tỏa ma lâm thiên. Biểu hiện của Lâm Viên cũng quá mức rồi. Thủ đoạn của Lâm Viên hết đợt này đến đợt khác, khiến ma lâm thiên căn bản không có chỗ phát lực. Trận pháp, đây là trận pháp do tiên thiên bắt quái trận đồ cấu thành, muốn phá giải trận pháp này, trừ phi đối với tiên thiên bắt quái trận đồ rất hiểu rõ. Hiện tại, Lâm Viên đã đem tiên thiên bắt quái trận đồ tu luyện đến trình độ viên mãn, trừ phi ma lâm thiên cũng có thể đem tiên thiên bắt quái trận đồ tu luyện đến trình độ như vậy, nếu không, ma lâm thiên căn bản không thể dùng phương thức trận pháp để phá trừ trận pháp này. Ma lâm thiên chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép phá trận. Xem, hắn bắt đầu rồi. Tinh vệ cũng không nhìn về phía ma lâm thiên, sự chú ý của bọn họ ngược lại rơi vào trên người Lâm Viên. Lâm Viên này thật sự rất thần bí, át chủ bài và thủ đoạn của hắn cũng rất nhiều, không biết khi ma lâm thiên phá trừ trận pháp, Lâm Viên sẽ lại sử dụng át chủ bài gì. Tinh vệ đám người đối với việc này còn có chút mong đợi. Không biết từ lúc nào, tinh vệ đám người lại tin tưởng rằng Lâm Viên có thể triệt để tiêu diệt người ma lâm thiên này. Lâm Viên trên người có một loại ma lực, khiến bọn họ cảm thấy rất an tâm. Vỡ! Ma lâm thiên gầm lên một tiếng, bạo lực phá trận. Tiên thiên bắt quái trận đồ trước mắt chỉ là trận pháp cấp thiên đế, cho dù có phiên thiên ấn làm trận cơ, cũng không thể bộc phát ra lực lượng quá mạnh. Cho nên, ma lâm thiên còn có cơ hội phá trận. Nếu tiên thiên bắt quái trận đồ là cấp bậc đế tôn, thậm chí là cấp bậc thần minh, e rằng chỉ là đại trận này cũng có thể đem ma lâm thiên triệt để trấn áp. Đây chính là uy lực chân chính của trận pháp chi đạo. Cho dù ma lâm thiên là kẻ mạnh nhất dưới thần minh, hắn cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của tiên thiên bắt quái trận đồ cấp bậc đế tôn. Đáng tiếc, đạo tiên thiên bắt quái trận đồ này của ngươi chỉ là cấp bậc thiên đế, nếu không, ta không có khả năng thoát khốn. Ma lâm thiên lại tiêu hao một phần lực lượng. Đánh tới đánh lui, lực lượng của ma lâm thiên càng ngày càng yếu, ngược lại về phía Lâm Nguyên bên này, tiêu hao cũng không quá lớn. Ma lâm thiên sau khi tăng cường thực lực, khoảng cách giữa hắn và Lâm Nguyên lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. Việc này cũng quá bất thường rồi. Ma lâm thiên cảm thấy, nếu hắn không ra tay nữa, hắn căn bản không thể lấy được Lâm Nguyên. Thời gian kéo dài càng lâu, cục diện chiến đấu lại càng bất lợi cho ma lâm thiên. Chết! Ma lâm thiên xung phong lần thứ 3. Chỉ là, ma lâm thiên bị liên tục tiêu hao 2 lần, hắn thật sự không còn trạng thái gì nữa. Lâm Nguyên này thật không dễ đối phó. Ma lâm thiên cảm thấy cùng Lâm Nguyên chiến đấu, chỗ nào cũng khó chịu. Lâm Nguyên không chính diện đánh với hắn, liền dùng thủ đoạn không ngừng tiêu hao hắn, khiến hắn căn bản không thể phát lực. Giống như là một quyền đánh vào bông vậy, ma lâm thiên có một loại cảm giác không dùng được sức. Lâm Viên đây là đang dùng binh pháp chiến đấu, gọi là một hơi làm, tái mà suy, tâm mà kiệt. Trong quân đội, có thể dùng phương thức này, tiêu hao nhuệ khí của địch nhân, trong chiến đấu cũng vậy. Thủ đoạn Lâm Viên có rất nhiều, hắn căn bản không cần dùng phương thức mà Ma Lâm Thiên am hiểu nhất để chiến đấu với Ma Lâm Thiên. Bởi vì, đây là chuyện mà Ma Lâm Thiên mong đợi nhất. Lâm Viên làm sao có thể để kẻ địch toại nguyện chứ? Đã Ma Lâm Thiên là đối thủ của hắn, hơn nữa còn muốn giết chết Lâm Viên, vậy đương nhiên là càng khó chịu càng tốt. Để kẻ địch vui vẻ như vậy làm gì? Phải nói, phương thức chiến đấu của Lâm Viên quả thật có chút tà tính. Tóm lại, chính là khiến kẻ địch lâm vào vũng bùn, cuối cùng để kẻ địch mệnh chết trước mặt Lâm Viên. Đây mới là phương thức tốt nhất để tiêu diệt kẻ địch. Ma Lâm Thiên và Lâm Viên chiến đấu, một mặt cần phải cân nhắc chuyện về thực lực, một mặt còn phải chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần. Việc này thật là khó chịu. Ma Lâm Thiên xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua đối thủ nào như Lâm Viên. Hôm nay, hắn xem như đã được mở mang tầm mắt. Lâm Viên đây là đem Ma Lâm Thiên coi như là lừa mà dắt, Ma Lâm Thiên đã bị Lâm Viên hành hạ đến phát điên rồi. Chương 345, tự tạo chiến pháp, thần uy bộc phát. Chương 345, tự tạo chiến pháp, thần uy bộc phát xoẹt. Ma Lâm Thiên trực tiếp xông đến trước mặt Lâm Nguyên. Cho ta chết. Ma Lâm Thiên bộc phát ra một kích tuyệt cường, muốn triệt để tiêu diệt Lâm Nguyên. Đối thủ như vậy, hắn Ma Lâm Thiên không muốn gặp lại lần thứ hai. Nhất định phải sớm tiêu diệt mới được. Mèo. Ầm ầm ầm. Lúc này, chiêu bài sau cùng của Lâm Nguyên cũng xuất hiện. Một đạo hỏa diễm mang theo lực lượng lôi đình, xuất hiện xung quanh Lâm Nguyên. Uy lực của đạo hỏa diễm này thật đáng sợ, đây là khí tức của thiên địa linh hỏa, hơn nữa ít nhất là 10 vị trí đầu thiên địa linh hỏa. Thật không biết Lâm Viên Chí Tôn rốt cuộc tìm được loại thiên địa linh hỏa này từ đâu, xem ra Lâm Viên Chí Tôn là định dùng thiên địa linh hỏa để đối phó Ma Lâm Thiên. Đáng tiếc, chỉ bằng vào lực lượng thiên địa linh hỏa, căn bản không thể ngăn cản Ma Lâm Thiên, ta cảm thấy Lâm Viên Chí Tôn còn có chiêu bài khác. Những người ở hiện trường như tinh vệ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào trận chiến này. Bọn họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chiến đấu của Lâm Viên quả thực như một loại hình nghệ thuật, bọn họ xem trận chiến này cũng cảm thấy là một sự hưởng thụ. Loại khống hỏa pháp môn kia, đó là thần cấp khống hỏa pháp môn của phụ thân, Viêm Thần Cửu Truyện. Xem mức độ thành thạo này, Lâm Viên Chí Tôn hẳn là đã tu luyện Viêm Thần Cửu Truyện mà phụ thân để lại, đến cảnh giới viên mãn. Thực lực của Lâm Viên Chí Tôn thật sự rất mạnh, cơ duyên của hắn cũng vô cùng nghịch tiên, hắn không chỉ sở hữu truyền thừa của Vũ Hoàng, còn có truyền thừa của phụ thân Viêm Đế, thậm chí còn từng tiến vào tầng thứ 13 của Tháp Kiếm Bất Diệt, có lẽ đã đạt được truyền thừa của Hiên Viên Nhân Hoàng. Cơ duyên của Lâm Viên Chí Tôn, cho dù là ở thời đại viết cổ, cũng là cơ duyên đỉnh cấp nhất. Nhiều cơ duyên như vậy tụ tập lại, tin rằng Lâm Viên Chí Tôn hẳn là có thể đối phó đối thủ của hắn. Tinh Vệ nắm chặt tay, nàng thầm lặng cổ vũ cho Lâm Viên. Nàng không muốn trận chiến này Lâm Viên thua. Mặc dù Ma Lâm Tiên là một ngọn núi cao, một ngọn núi mà tất cả cường giả dưới thần mình đều không thể vượt qua, nhưng nàng vẫn hy vọng Lâm Viên có thể vượt qua. Chỉ cần trận chiến này Lâm Viên thắng, vậy thì danh hiệu đệ nhất nhân dưới thần mình chính là của Lâm Viên. Đây là vinh quang đến mức nào? Phải biết rằng Ma Lâm Tiên từ thời đại viễn cổ đã là đệ nhất nhân dưới thần mình, thực lực của hắn vô cùng nghịch tiên, căn bản không có ai có thể khiêu chiến hắn. Lâm Viên nếu đánh bại Ma Lâm Tiên, vậy thật sự là một kỳ tích, một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Kỳ tích này nhất định có thể soi sáng con đường tiến lên của các cường giả nhân tộc. Lâm Viên là tấm gương của bọn họ, một cột mốc của cảnh giới đế tôn. Bù bù bù. Lâm Viên thúc giục Viêm Thần Cựu Chuyển để điều động lực lượng của Thôn Thiên Lôi Diễm. Giờ khắc này, Ma Lâm Thiên cũng đang nghiêm trận chờ đợi, hắn biết, thiên địa linh hỏa dưới sự gia trì của Viêm Thần Cựu Chuyển sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Lâm Viên nhất định là muốn dùng thiên địa linh hỏa để tiêu hao hắn, nhất định là như vậy. Chiến đấu lâu như vậy, Ma Lâm Thiên đã có chút bệnh hoang tưởng, hắn luôn cảm thấy Lâm Viên sẽ bố trí một cái bẫy ở phía trước hãm hại hắn. Lâm Viên này quá tà tính, chiến đấu của hắn hoàn toàn không có quy củ gì, hơn nữa luôn thích tấn công vào chỗ khó chịu nhất của Ma Lâm Thiên. Điều này khiến Ma Lâm Thiên có chút phát điên. Mọi người đường đường chính chính chiến đấu không tốt sao? Vì sao phải bày ra nhiều trò như vậy? Ma Lâm Thiên người đều đã tê dần, nhiều năm như vậy, hắn có thể dùng vũ lực năng dọc, không hề nghĩ đến những thứ vòng vo kia. Hôm nay, hắn rốt cuộc được chứng kiến cái gọi là vòng vo rắc rối đến mức nào. Nhưng Ma Lâm Thiên không thích phong cách của Lâm Uyên, lại không thể đánh bại Lâm Uyên. Điều này thật khiến người ta khó chịu biết bao. Giờ khắc này, bất kể Ma Lâm Thiên chiến thắng Lâm Uyên, hay là không chiến thắng Lâm Uyên, hắn đều cảm thấy mình có một loại cảm giác lô bốn. Điều này thật tra tấn người ta. Ma Lâm Tiên như Lâm đại địch, nhưng Lâm Viên ở trước mặt hắn lại không để hắn phải nguyện. Ma Lâm Tiên tưởng rằng Lâm Viên sẽ dùng Thôn Tiên Lôi Diễm tấn công hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Kết quả Lâm Viên lại không tấn công Ma Lâm Tiên. Mèo. Lâm Viên mượn sức mạnh của Viêm Thần Cựu Chuyển, đem lực lượng của Thôn Tiên Lôi Diễm ra chỉ lên người mình. Đúng vậy, Lâm Viên dùng Viêm Thần Cựu Chuyển để ra chỉ bản thân. Cảnh tượng này khiến Ma Lâm Tiên muốn phun máu. Không phải Lâm Viên này làm sao không theo lẽ thường ra bài vậy? Có cần thiết phải như vậy không? Hắn Ma Lâm Thiên đã chuẩn bị xong, Lâm Viên vì sao không đánh lén? Vì sao không tấn công hắn? Ma Lâm Thiên muốn điên, thật sự muốn điên. Cùng Lâm Viên chiến đấu, thật sự là một loại tra tấn. Thật ra, Đao Tam Sinh Luân Hồi chỉ là chiến pháp mạnh nhất của Vũ Hoàng, chiến pháp như vậy, ở trên người Vũ Hoàng mới có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Nhưng ở trên người ta thì chưa chắc. Bất kể là Đao Tam Sinh Luân Hồi, hay là Thiên Địa Nhất Trạm, hay là Viêm Thần Cựu Chuyển, cùng với những thần thông khác, đều không thích hợp với bản thân ta. Ta cũng cần tìm ra chiến pháp của riêng mình mới được. Trong đầu Lâm Uyên, các loại chiến pháp bắt đầu tiến hành dung hợp lưu chuyển. Hắn muốn đi ra con đường của riêng mình. Đao Tam Sinh Luân Hồi của Vũ Hoàng chỉ có thể mượn sức mạnh của Tam Sinh để đối phó kẻ địch. Nhưng Lâm Uyên sở hữu Thiên Phú Thần Thông, Cựu Chuyển Luân Hồi, hắn có thể lợi dụng nhiều lực lượng luân hồi hơn để đối phó đối thủ của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo hư ảnh luân hồi đặc thù xuất hiện xung quanh thân thể Lâm Uyên. Đồng thời, từng đạo cảm ngộ đặc thù đang dung hợp quý nhất. Lâm Uyên đang tìm kiếm chiến pháp hoàn toàn mới, hắn muốn sáng tạo ra chiến pháp mạnh nhất độc thuộc về hắn. Ầm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng to lớn vô cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Thần uy, đây là lực lượng của thần uy, đạo của Lâm Viên Chí Tôn sắp thành, chiến pháp tự tạo của hắn, e rằng sẽ vượt qua chiến pháp mạnh nhất mà Vũ Hoàng để lại, Đao Tam Sinh Luân Hồi. Không, không nên là vượt qua, mà là, chiến pháp do Lâm Viên Chí Tôn tự tạo, mới là chiến pháp thích hợp nhất với bản thân hắn. Đao Tam Sinh Luân Hồi của Vũ Hoàng, chỉ là chiến pháp độc quyền của Vũ Hoàng, bất kể Lâm Viên Chí Tôn cố gắng thế nào, hắn cũng không thể phát huy ra lực lượng chân chính của Đao Tam Sinh Luân Hồi, bởi vì Đao Tam Sinh Luân Hồi là dựa theo hệ thống lực lượng của Vũ Hoàng mà chế tạo ra chiến pháp. Chỉ có bản thân Vũ Hoàng mới có thể triệt để phát huy ra lực lượng của Đao Tam Sinh Luân Hồi. Hiện tại, Lâm Viên Chí Tôn cũng phải đi ra con đường của riêng mình. Về uy lực mà nói, một đao mà Lâm Viên Chí Tôn triển hiện ra, e rằng không yếu hơn bao nhiêu so với Ma Lâm Thiên bộc phát toàn lực. Cứ xem đi, trận chiến này, Lâm Viên Chí Tôn nhất định sẽ giành chiến thắng. Các cường giả nhân tộc đang cổ vũ cho Lâm Viên. Chiến pháp tự tạo của Lâm Viên quả thực rất mỹ tiên. Cùng lúc, Ma Lâm Thiên cũng cảm nhận được áp lực lớn. Thần uy là lực lượng mà các cường giả thần minh mới có thể nắm giữ, hiện tại Lâm Viên chỉ vừa mới tự tạo chiến pháp, đã bộc phát ra lực lượng thần uy đáng sợ. Giờ khắc này, lực lượng của Lâm Viên và Ma Lâm Thiên không phân cao thấp, cụ thể ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh nhau mới biết. Ma Lâm Thiên sau khi bộc phát mạnh nhất, hắn sở hữu lực lượng của thần minh. Cùng lúc, Lâm Viên tự tạo chiến pháp, hắn cũng sở hữu lực lượng của thần minh. Hai người này có thể nói là ngang tài ngang sức. Chương 346, giết người chu tâm, Ma Lâm Thiên vỡ tan phòng ngự. Chương 346, giết người chu tâm, Ma Lâm Thiên vỡ tan phòng ngự. Tư duy của Lâm Viên xoay chuyển nhanh chóng. Hắn đang nghĩ thông suốt nên dùng loại lực lượng nào làm cốt lõi để sáng tạo ra chiến pháp. Thiên Phú Thần Thông có tiềm năng nhất trên người Lâm Uyên, đương nhiên là Cựu Chuyển Luân Hồi sau khi tiến hóa. Thậm chí, khi Lâm Uyên thu thập đủ 9 tòa đại hạ đỉnh, Thiên Phú Thần Thông của Lâm Uyên sẽ còn một lần nữa tiến hóa. Đến lúc đó, chiến pháp của Lâm Uyên cũng sẽ cùng với Thiên Phú Thần Thông đồng thời thăng cấp. Đây mới là lực lượng có tiềm năng nhất. Vậy thì lấy Thiên Phú Thần Thông, Cựu Chuyển Luân Hồi làm cốt lõi, dung hợp chiến pháp mạnh nhất của Vũ Hoàng, luân hồi tam sinh đao, dung hợp khống hỏa chi pháp mạnh nhất của Viêm Đế, Viêm Thần Cựu Truyện, dung hợp kiếm pháp mạnh nhất của Hiên Viên Nhân Hoàng, Hiên Viên Vô Cực kiếm pháp. Còn có Thiên Điệu Nhất Trạm cũng là chiến pháp cấp thần, cũng có thể dung hợp vào. Hơn nữa, Tiên Tiên Bát Quái trận đồ mà Phục Hy Nhân Hoàng lưu lại, cũng có thể dung hợp vào. Hấp thu, đều hấp thu hết cho ta. Lâm Viên tiến hành một đợt đại dung hợp. Hắn muốn sáng tạo ra thần thông mạnh nhất từ trước đến nay. Vụ. Lúc này, khu vực này dường như cảm ứng được ý nghĩ của Lâm Viên. Một đạo văn minh chi hỏa đặc biệt rơi vào trong đầu góc Lâm Viên. Tư duy của Lâm Viên liền giống như vượt qua ngàn vạn năm, đang tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Đây là văn minh thánh hỏa mà Toại Nhân Thị để lại, không ngờ đạo văn minh thánh hỏa này lại sẽ đến giúp đỡ Lâm Viên khi hắn tự sáng tạo chiến pháp. Giờ khắc này, đạo của Lâm Viên thành. Lâm Viên lấy cựu chuyển luân hồi làm căn cơ, dung hợp tất cả các chiến pháp khác, diễn sinh ra một bộ hệ thống chiến đấu cốt lõi độc thuộc về Lâm Viên. Đây sẽ là hệ thống chiến đấu độc thuộc về Lâm Viên, cũng là hệ thống chiến đấu mạnh nhất của Lâm Viên. Luân hồi trảm thần đao. Diệt. Một đao do Lâm Viên tự sáng tạo, trực tiếp chém về phía Ma Lâm Tiên. Thần uy vượt xa ngàn vạn lần so với lúc ban đầu, đột nhiên bộc phát, khiến Ma Lâm Tiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Viên này có chút quá mức cường đại. Lực lượng của một đao này của Lâm Viên tuyệt đối không đơn giản, Ma Lâm Tiên cũng chưa chắc đã đỡ được. Thử, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ma Lâm Tiên đột nhiên bộc phát, trực tiếp xông về phía Lâm Viên, hắn muốn triệt để tiêu diệt Lâm Viên kẻ địch này, hắn muốn thắng, muốn thắng. Từ thời viễn cổ đến nay, Ma Lâm Tiên hắn trong cùng cảnh giới tranh phong, chưa từng bại trận, hôm nay hắn cũng sẽ không bại. Tuyệt đối sẽ không. Thọ nguyên tế lễ mở ra. Ma Lâm Tiên điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Hắn lại hiến tế phần lớn thọ nguyên của mình, để cho trạng thái của bản thân khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ma Lâm Tiên là muốn dùng lực lượng tuyệt đối để chém giết Lâm Nguyên, hắn muốn là dây giết, chứ không phải đánh thành một trận hòa. Đối với Ma Lâm Tiên mà nói, hòa có nghĩa là thua. Hắn không thể thua, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Ma Lâm Tiên vì thắng, thật đúng là tàn nhẫn, hắn ngay cả sinh mệnh lực của mình cũng không quan tâm, ngay cả thọ nguyên của mình cũng không quan tâm, hắn chính là muốn thắng. Rất nhiều cường giả biết cổ, bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, có thể khiến bọn họ thật sự để ý, lại không có nhiều. Ma Lâm Tiên vẫn luôn là người thứ nhất dưới thần mình, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khiêu chiến vị trí của hắn. Hắn sẽ không thua, cũng tuyệt đối không thể thua. Ma Lâm Tiên khôi phục đỉnh phong, chính là vì một kích mạnh nhất này. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Khi luân hồi trảm thần đao và ma thần chi kiếm của Ma Lâm Tiên có lực lượng diệt thần va chạm vào nhau, không gian xung quanh đều bắt đầu từng lớp tan biến. Đúng vậy, không gian đều tan biến. Lực lượng của cấp độ này thật đúng là khủng bố. Tinh vệ cùng những người khác chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen kịt, bọn họ căn bản cũng không biết Lâm Viên và Ma Lâm Tiên một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng. Quá khoa trương, thật sự quá khoa trương, bọn họ một trận chiến bộc phát cuối cùng này đã đạt đến cấp độ thần minh. E rằng, cho dù là cường giả thần minh chân chính, khi đối mặt với bọn họ, cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn đi. Đây mới là một trận chiến ở cấp độ cao nhất dưới thần minh, đây là một trận chiến đủ để phong thần và ghi vào lịch sử. Những người xung quanh vẫn đang chờ đợi kết quả trận chiến. Chỉ có Thanh Hà và Cốt Thần rất rõ ràng trận chiến này rốt cuộc là ai thắng. Cốt Thần, chúng ta những lao giả này vẫn là đừng nên nhúng tay vào chuyện của người trẻ tuổi, ngươi nói xem. Lần này, đội Thanh Hà ngăn cản Cốt Thần, ngăn cản Cốt Thần xuống tay cứu Ma Lâm Tiên. Từ đó có thể thấy, trận chiến này là Lâm Viên thắng. Đúng vậy, Lâm Viên không chỉ thắng, còn thắng rất triệt để. Hắn lấy ưu thế tuyệt đối, chiến thắng Ma Lâm Thiên, hơn nữa còn đem đào thi thần thể của Ma Lâm Thiên triệt để phế bỏ. Một chiêu do Lâm Viên tự sáng tạo, quả thực mạnh đến mức ly kỳ. Đây là bộ phát chi pháp thích hợp nhất với Lâm Viên, đây là bộ phát chi pháp thích hợp nhất với thần ma. Xoát xoát xoát. Chẳng bao lâu, không gian xung quanh vẫn chậm rãi khôi phục lại. Thân hình của Lâm Viên và Ma Lâm Thiên cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Thắng rồi, là chúng ta thắng rồi, Lâm Viên chí tôn thắng rồi. Ha 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 ha, chúng ta thắng rồi, chúng ta thật sự thắng rồi. Từ thời viễn cổ bắt đầu, không có ai có thể khiêu chiến vị trí người thứ nhất dưới thần minh của Ma Lâm Tiên. Như vậy, nhân tộc chúng ta rốt cuộc xuất hiện một vị cường giả nghịch tiên, có thể khiêu chiến thành công, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Từ nay về sau, lịch sử sẽ được viết lại vào giờ khắc này. Những cường giả nhân tộc ngược lại kích động vô cùng. Những cường giả của Ma Cốt Sơn ở một bên, nhìn thấy nơi này, liền giống như cả tím bị sương đánh, vẻ mặt u rũ. Thua rồi, bọn họ thua rồi. Từ thời viễn cổ đến nay, Ma Lâm Tiên, người đáng tự hào nhất của Ma Cốt Sơn, lại bại trong tay Lâm Viên xuất thế ở thời đại này. Thất bại này, đối với bọn họ mà nói, là một đả kích to lớn. Ma Lâm Tiên rõ ràng là chí tôn mạnh nhất vượt trội những người khác, thậm chí, Ma Lâm Tiên còn có át chủ bài có thể diệt thần. Kết quả, át chủ bài của Ma Lâm Tiên đều bộc phát ra, cũng không phải là đối thủ của Lâm Viên. Thực lực của Lâm Viên này, cũng quá khủng bố đi. Hắn mới là người thứ nhất chân chính dưới thần minh. Từ hôm nay trở đi, người vượt trội những chí tôn cường giả khác đã biến thành hai người. Hơn nữa, thực lực của Lâm Viên còn mạnh hơn Ma Lâm Tiên, điều này cũng quá khiến người ta khó chịu đi. Người sẽ chết. Lâm Viên không chút nương tay, Ma Lâm Tiên ra tay giết hắn, Lâm Viên đương nhiên sẽ không khách khí. Hiện tại, Cốt Thần đã bị Thanh Hà ngăn cản, Lâm Viên nếu không ra tay nữa, vậy thì quá lãng phí cơ hội mà Thanh Hà tạo ra cho hắn. Xong rồi, triệt để xong rồi, hiện giờ chúng ta còn ai có thể ngăn cản được Lâm Viên, e rằng từ hôm nay trở đi người vượt trội những người khác, chỉ còn lại một mình Lâm Viên. Đây là bi ai của Ma Cốt Sơn chúng ta. Những cường giả của Ma Cốt Sơn không dám tiến lên, bởi vì bọn họ căn bản cũng không ngăn cản được Lâm Viên. Giờ khắc này, Ma Lâm Thiên mở miệng, "Lâm Viên, một đao của ngươi đã đạt đến cảnh giới thần quỷ khó lường, một đao của ngươi rốt cuộc là chiến kỹ cấp độ gì? Còn nữa, ngươi rõ ràng sở hữu chiến kỹ cường đại như vậy, rõ ràng có thể từ chính diện mà nghiền ép ta, tại sao phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy để tiêu hao ta? Ma Lâm Thiên có chút không hiểu. Chỉ là, Ma Lâm Thiên cũng biết, luân hồi trảm thần đao mà Lâm Viên vừa sử dụng, chỉ là một môn chiến kỹ mà Lâm Viên vừa mới sáng tạo ra, cấp bậc của môn chiến kỹ này, Lâm Viên đến bây giờ vẫn còn chưa rõ. Dù sao thì rất mạnh là được. Nếu Ma Lâm Thiên biết điểm này, hắn sợ rằng sẽ phát điên. Lâm Viên lại dùng chiến kỹ tự sáng tạo ra để đánh hắn, hơn nữa, còn thắng dễ dàng như vậy, Lâm Viên này cũng quá không coi Ma Lâm Thiên hắn ra gì đi. Ma Lâm Thiên gắng gượng một hơi, chờ đợi câu trả lời của Lâm Viên. Cấp bậc của chiến kỹ, ta không rõ. Nhưng mà ngươi hỏi ta tại sao dùng những thủ đoạn khác để tiêu hao ngươi, ta ngược lại có thể trả lời ngươi. Đó là đương nhiên là bởi vì vui thôi, lẽ nào còn có thể là vì những nguyên nhân khác. Lâm Viên vừa nói ra lời này, Ma Lâm Thiên tại chỗ phun máu. Vui thôi, Lâm Viên lại chỉ vì vui mà khiến hắn khó chịu như vậy. Điều này quả thực so với việc giết Ma Lâm Thiên, càng khiến Ma Lâm Thiên không thể chấp nhận hơn. Hắn lại bởi vì vui thôi của Lâm Viên, cho nên ở trong tay Lâm Viên chống đỡ thêm một thời gian. Lâm Viên này là một ác ma đi, hắn giết người cũng coi như xong, tại sao còn muốn chu tâm nữa? Phụt, Ma Lâm Thiên vốn đã tâm mạch lực kiệt, lại thêm Lâm Viên kích thích như vậy, coi như triệt để đi đời. Được, Lâm Viên cũng không cần ra tay nữa. Chương 347, kẻ địch mạnh tiến vào khu vực cốt lõi của truyền thừa. Chương 347, kẻ địch mạnh tiến vào khu vực cốt lõi của truyền thừa. Chết rồi, ha ha ha, Ma Lâm Thiên cuối cùng cũng chết rồi, ngọn núi lớn đè nặng lên chúng ta, cuối cùng cũng biến mất rồi. Từ hôm nay trở đi, những cường giả đế tôn của nhân tộc chúng ta cũng có thể tranh phong với những cường giả khác cùng cảnh giới. Thời đại của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Các cường giả của nhân tộc đều vô cùng phấn khởi. Đúng vậy, bọn họ cuối cùng đã thắng lần này. Từ thời viễn cổ đến nay, chưa có ai có thể thách thức địa vị của Ma Lâm Thiên. Hiện tại, Lâm Viên không chỉ khiêu chiến thành công, mà còn giết chết Ma Lâm Thiên của Ma Cốt Sơn, sau này, cuộc sống của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Viên là cường giả của nhân tộc, hắn cũng trở thành người đứng đầu dưới thần minh. Trong thời đại không có thần minh xuất hiện, những cường giả đế tôn này của bọn họ mới là tồn tại mạnh nhất. Nhân tộc có Lâm Viên tọa trấn, nhất định có thể dẫn dắt bọn họ triệt để đi ra. Các cường giả nhân tộc tràn đầy mong đợi về tương lai. Ma Lâm Thiên vẫn chưa chết, nhưng trong thời gian ngắn, hắn hẳn là không thể xuất hiện. Lâm Viên rất rõ tình huống của Ma Lâm Thiên. Vừa rồi, chân linh của Ma Lâm Thiên đã thông qua một phương thức không rõ, trốn về Ma Cốt Sơn. Giờ phút này, chỉ có thân thể của Ma Lâm Thiên đã chết, chỉ cần cho Ma Lâm Thiên thêm một thời gian, hắn có thể ngưng tụ chân thân xuất hiện lần nữa. Giống như Ma Lâm Thiên, người đứng đầu dưới thần minh, thật sự khó giết, ai nhân cơ hội này, có thể để các thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán phát triển thật tốt một phen. Dù sao, Lâm Viên chiến thắng Ma Lâm Thiên, chỉ đại diện cho việc Lâm Viên sở hữu thực lực cường đại như vậy. Lâm Viên tự nhiên hy vọng những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng có cơ hội chiến thắng Ma Lâm Thiên. Mặc dù những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán chiến thắng Ma Lâm Thiên là vô cùng khó khăn, nhưng đây cũng coi như là một loại khảo nghiệm cho sự xuất sư của bọn họ. Ma Lâm Thiên vẫn chưa chết. Điều này làm sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã thấy Ma Lâm Thiên đã tắt thở tại chỗ, làm sao hắn có thể chưa chết? Rốt cuộc là tình huống gì? Những cường giả của nhân tộc đó đều có chút mặt người. Ma Lâm Thiên vẫn chưa chết, vậy thì bọn họ vui mừng cái gì chứ? Cho dù Lâm Viên Chí Tôn có thể đối phó với Ma Lâm Thiên, nhưng đó cũng chỉ là Lâm Viên Chí Tôn một người sở hữu thực lực cường đại như vậy. Bọn họ, những cường giả đế tôn này trước mặt Ma Lâm Thiên, vẫn là bị giết trong nháy mắt. Áp lực của bọn họ nhất thời tăng lên. Yên tâm, Ma Lâm Thiên lần này tiêu hao cực lớn, trong thời gian ngắn, Ma Lâm Thiên không thể hồi phục. Nói đến đây, Lâm Viên nhìn Mục Ngũ luôn bên cạnh, "Tiểu Ngũ, cố gắng lên, sau này Ma Lâm Thiên tái xuất hiện, ngươi có thể thử thách một chút." Thấy vậy, Mục Ngũ luôn lộ vẻ mặt khổ sở. Để hắn đi khiêu chiến Ma Lâm Thiên, hắn cảm thấy có chút bất lực. "Đại sư Minh, ta sẽ cố gắng hết sức, từng thấy sự bao la của thiên địa, mới biết chúng ta nhỏ bé đến nhường nào, biết rõ phương hướng của người mạnh nhất cùng cảnh giới, sẽ không khiến chúng ta lạc lối. Đại sư Minh, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng ngăn cản hắn khi Ma Lâm Thiên xuất hiện lần sau." Mục Ngũ luôn có con đường riêng của mình, hắn luôn rất ổn trọng, hắn sẽ vững bước tiến về phía trước. Về phần có thể vượt qua Ma Lâm Thiên hay không, nói thật Mục Ngũ luôn bản thân không có quá nhiều nắm chắc. Lâm Viên vô vô vai Mục Ngũ luôn, nói, "Không sao, cứ cố gắng là được, ít nhất có một mục tiêu để các ngươi vượt qua." Ma Lâm Thiên này quả thực có thể coi là một kẻ địch mạnh. Trong tình huống Lâm Viên không sử dụng át chủ bài, không sử dụng kiếm đạo. Lâm Viên dung hợp truyền thừa mà một vài vị nhân hoàng để lại, sáng tạo ra chiến đấu chi pháp độc thuộc về mình, lúc này mới triệt để tiêu diệt Ma Lâm Thiên. Lâm Viên lần này có thể nói là dốc hết thủ đoạn, mới có thể chém giết Ma Lâm Thiên. Đây có thể coi là một trận chiến khó khăn nhất của Lâm Viên khi đối mặt với cường giả cùng cảnh giới. Quả nhiên, người có thể tu luyện đến đế tôn cảnh giới đều không đơn giản. Tương tự, Ma Lâm Thiên có thể thống trị toàn bộ đế tôn cảnh giới. Từ thời viễn cổ đã chiếm cứ vị trí người đứng đầu đế tôn cảnh giới, cũng là một yêu quái. Ý chí kiếm đạo cực đạo trên người Lâm Nguyên, trước tiên cứ để sang một bên. Lâm Nguyên cần vận dụng thần ma chi thể, cần vận dụng vô số thần thông lực lượng, cần dung hợp chuyển thừa mà vô số nhân hoàng để lại, mới có thể sở hữu thần uy lực lượng, mới có thể triệt để chiến thắng đối thủ Ma Lâm Thiên. Giết thần, thật sự không dễ dàng a, khi Lâm Nguyên chưa nắm giữ lực lượng của ý chí kiếm đạo cực đạo, muốn vượt qua khe ranh giữa đế tôn và thần minh, cũng quá khó khăn đi. Quả nhiên, chỉ có lực lượng vượt qua cực hạn, mới là lực lượng đáng được coi trọng nhất. Con đường của Lâm Nguyên là đúng. Tu luyện càng về sau thì càng khó vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Chỉ có lực lượng siêu thoát cấp bậc mới có thể làm được việc này. Át chủ bài chân chính của Lâm Viên là ý chí kiếm đạo cực đạo. Bất kể là khoảng cách đại cảnh giới giữa đế tôn cảnh giới và thần minh cảnh giới, hay là những khoảng cách đại cảnh giới khác, trước mặt ý chí kiếm đạo cực đạo đều không có ý nghĩa. Đây là áp chế vị cách cấp bậc siêu thoát, loại lực lượng mạnh vô địch này mới là át chủ bài chân chính của Lâm Viên. Lúc Lâm Viên và Ma Lâm Thiên chiến đấu, chỉ sử dụng lực lượng thông thường, át chủ bài của hắn vẫn luôn được cất giấu. Lâm Viên người này thật sự rất biết giấu. Chưa đến thời khắc sống còn, những người khác đều sẽ không biết át chủ bài của Lâm Viên mạnh mẽ đến mức nào. Những người khác đều cho rằng Lâm Viên đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng bọn họ không biết, át chủ bài chân chính của Lâm Viên còn đáng sợ hơn lực lượng mà Lâm Viên thể hiện ra, còn muốn khủng bố hơn vô số lần. Đó mới là lực lượng chân chính hoành tạo vô địch. Nếu Ma Cốt Sơn hoặc những thế lực khác dựa theo thành tích hiện tại của Lâm Viên để phán đoán thực lực của hắn, vậy thì sẽ rơi vào bẫy mà Lâm Viên thiết lập. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Viên đã thể hiện ra thần ma thể chất, vậy mà vẫn chưa bộc phát át chủ bài của hắn a. Trên thế giới này, thật sự có người nghịch thiên như vậy sao? Thật sự có người chỉ bằng thủ đoạn thông thường đã giải quyết được Ma Lâm Thiên, kẻ đứng đầu đế tôn cảnh giới nghịch thiên như vậy sao? Các cường giả của Ma Cốt Sơn không muốn tin vào điểm này. Đi thôi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây. Vâng, đại sư Minh. Vâng, Lâm Viên chí tôn, chúng ta bảo đảm nghe lời. Lâm Viên dẫn theo Mục Ngũ Nôn và các cường giả nhân tộc tiến vào trong bí cảnh truyền thừa. Giải quyết xong Ma Lâm Thiên, Lâm Viên đã là người đứng đầu dưới thần minh, các thành viên của Ma Cốt Sơn có mặt đều không thể tiếp tục cản đường Lâm Viên. Kỳ thực, Lâm Viên cũng muốn giữ những cường giả của Ma Cốt Sơn ở lại đây, đáng tiếc, thần uy trên bầu trời khiến Lâm Viên thu liễm một chút. Bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt với Ma Cốt Sơn, Lâm Viên còn cần tích lũy một số át chủ bài mới được. Lâm Viên và những người khác rất nhanh đã đến trước bia đá truyền thừa. Vụ. Dường như cảm ứng được thánh sư truyền thừa đến, trong bia đá truyền thừa đột nhiên xuất hiện một thông đạo truyền tống. Đây là thông đạo truyền tống đi đến khu vực truyền thừa cốt lõi của Thoại Nhân Thị. Hơn nữa, thánh sư truyền thừa chỉ có thể mang theo 3 người đi theo vào trong. Tiểu Ngũ, Tiểu Sư Tỷ, còn có thần tướng Đoạn Nhạc, các ngươi đi theo ta. Lâm Viên không do dự, trực tiếp chọn Mục Vũ Nôn, Tinh Vệ và thần tướng Đoạn Nhạc làm người đi theo của hắn. Đa tạ đại sư Minh, đa tạ tiểu sư đệ, đa tạ Lâm Viên chí tôn. Mèo. Lâm Viên dẫn theo Mục Vũ Nôn và những người khác tiến vào trong. Chương 348, độ khó nghịch thiên, một người độc hành. Chương 348, độ khó nghịch thiên, một người độc hành. Vừa mới bước vào nơi truyền thừa, Lâm Viên cùng Mục Ngũ Nôn cùng những người khác liền thấy một tòa cung điện truyền thừa. Trong cung điện có 15 cây thần trụ pha lê vút thẳng lên trời. Xẹt. Một đạo hư ảnh đặc biệt xuất hiện trước mặt Lâm Viên cùng những người khác, đồng thời nói ra quy tắc khảo hạch. Kính xin chư vị thánh sư truyền thừa lần lượt làm sáng thần trụ pha lê, là có thể thu được truyền thừa thánh sư truyền thừa hoàn chỉnh. Mỗi một truyền thừa trong thần trụ pha lê đều thuộc về truyền thừa của một thời đại. Các ngươi cần phải làm là đem truyền thừa của các thời đại chế tạo thành ngọc giản truyền thừa mới được. Chư vị có thể hay không thu được truyền thừa của Nhân Hoàng Toại Nhân Thị lưu lại, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Ta cần phải nhắc nhở chư vị một chút, người đầu tiên làm sáng 15 cây thần trụ pha lê là có thể thu được truyền thừa hoàn chỉnh, đến lúc đó, khảo hạch sẽ tự động kết thúc. Các ngươi tự lo liệu đi. Hư ảnh tuyên bố quy tắc khảo hạch xong, liền triệt để biến mất không thấy. Lâm Viên liền đi đầu đến nơi này, ở cây thần trụ pha lê truyền thừa thứ nhất. Vừa mới tiếp xúc với truyền thừa nơi này, Lâm Viên mới biết, công pháp thời đại hoang cổ này có bao nhiêu kỳ lạ. Đây là lấy phù văn làm cơ sở, sáng tạo ra hệ thống chiến đấu đồ đằng, nhân tộc thời đại hoang cổ, vì đạt được sức mạnh của hung thú hoang cổ, dùng đồ đằng để vẽ ra những đường vân đặc biệt của thời đại hoang cổ, để sáng tạo ra một hệ thống chiến đấu cực kỳ khác biệt. Những công pháp này thật là huyền diệu. Lâm Viên không định dùng phương thức thánh sư truyền thừa để thông qua khảo nghiệm truyền thừa nơi này. Hắn muốn tham ngộ tất cả công pháp ở đây, hắn muốn thông qua phương thức tham ngộ những công pháp này để hiểu rõ hệ thống tu luyện đồ đằng hoang cổ. Và anh. Đúng lúc này, một đoàn ngọn lửa trong lòng Lâm Viên chậm rãi xuất hiện, đó là sức mạnh của Văn Minh Thánh Hỏa. Khi Lâm Viên tham ngộ luân hồi trạm thần đao, chính là lợi dụng Văn Minh Thánh Hỏa, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi có được Văn Minh Thánh Hỏa, Lâm Viên cảm thấy tất cả công pháp trong cây thần trụ pha lê thứ nhất đều đã được khắc sâu vào trong đầu hắn. Tất cả công pháp đều có sao? Vậy thì không có gì phải khách khí. Hệ thống, trực tiếp mắc cấp. Xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Hệ thống tu luyện đồ đằng trong đầu Lâm Nguyên, trong nháy mắt mắc cấp. Kỳ thực, giới hạn cao nhất của hệ thống tu luyện đồ đằng cũng chỉ là cấp bậc đế tôn mà thôi. Lâm Nguyên rất dễ dàng đã đem hệ thống tu luyện đồ đằng hấp thu vào trong hệ thống của mình. Hình như, hệ thống tu luyện đồ đằng có thể dung nhập vào trong Thôn Thiên Thần Điện, thần văn của hệ thống tu luyện đồ đằng vô cùng có giá trị tham khảo. Còn có chiến pháp của hệ thống tu luyện đồ đằng cũng có thể dung nhập vào trong luân hồi trảm thần đao. Không biết luân hồi trảm thần đao của ta tiếp tục dung hợp xuống sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Lâm Viên đây là đang dùng những hệ thống tu luyện khác để nâng cao lực lượng cốt lõi của bản thân. Đối với Lâm Viên mà nói, những con đường tu luyện khác tất cả đều có thể dung nhập vào trong Thôn Thiên Thần Điện. Trận pháp cũng như thế, chỉ là Lâm Viên còn đang chờ đợi thời cơ. Lâm Viên còn chưa tìm được truyền thừa trận pháp do Phục Hy Nhân Hoàng để lại, hắn định chờ xem sao. Có lẽ đến cuối cùng, Lâm Viên thậm chí có thể đem đại đạo tiên tiên bắt quái dung nhập vào trong Thôn Thiên Thần Điện, lúc đó Lâm Viên không biết sẽ trở nên nghịch thiên đến mức nào. Thôn Thiên Thần Điện trên người Lâm Viên đi là một con đường tu luyện lấy một đạo dung hợp vạn đạo. Bất kỳ hệ thống tu luyện của thời đại nào khác đều có thể dung nhập vào trong đó. Tu luyện đến cuối cùng, Thôn Thiên Thần Điện thậm chí sẽ biến thành bản mệnh công pháp của Lâm Viên. Đến lúc đó, Lâm Viên chỉ bằng Thôn Thiên Thần Điện một bộ công pháp này, liền tương đương với việc nắm giữ vô số công pháp của các thời đại. Đây mới là công pháp mạnh nhất chân chính. Đồng dạng, chiến pháp của Lâm Uyên cũng đều được dung nhập vào trong Luân Hồi Trảm Thần Đao. Chiến pháp không cần quá nhiều, chỉ cần một chiêu mạnh nhất là được. Lâm Uyên đây là đang dùng chiến pháp khác để nuôi dưỡng Luân Hồi Trảm Thần Đao. Lâm Uyên hy vọng một ngày nào đó, Luân Hồi Trảm Thần Đao của hắn cũng có thể đột phá cực hạn, đi lên con đường siêu thoát. Về phần ý cảnh cực đạo kiếm trên người Lâm Uyên, cái này cần Lâm Uyên tự mình đi nâng cao ý chí lực mới được. Ý chí mới là mấu chốt của ý cảnh cực đạo kiếm. Đến một ngày nào đó, ý chí của Lâm Uyên có thể tăng lên đến cực hạn của trời đất, Lâm Uyên thậm chí có thể chỉ bằng lực lượng ý chí liền siêu thoát ra. Ý chí của Lâm Uyên mới là mấu chốt của siêu thoát. Đồng dạng, ý chí của Lâm Uyên chính là ý chí của chúng sinh, chính là ý chí của tất cả công pháp. Công pháp Lâm Uyên tu luyện càng nhiều, ý cảnh cực đạo kiếm của Lâm Uyên càng mạnh. Lực lượng trên người Lâm Uyên, đây là đang đồng bộ tăng lên. Bút. Sau khi dung hợp hệ thống tu luyện đồ đẳng, Lâm Uyên có thể cảm giác rõ ràng, Thôn Thiên Thần Điện của hắn tăng lên một tiểu cảnh giới. Sau đó, Lâm Uyên vung tay lên, liền chế tạo ra ngọc giản truyền thừa. Nhanh quá, nhanh quá, đương nhiên là nhanh quá. Tốc độ Lâm Uyên chí tôn chế tạo ngọc giản truyền thừa làm sao có thể nhanh như vậy? Cảnh giới của hắn ở phương diện thánh sư truyền thừa, rốt cuộc cao đến mức nào a? Hình như cho đến nay, không có ai có thể thật sự nhìn rõ Lâm Uyên chí tôn. Thành tựu này của hắn, bảo chúng ta phải làm sao đuổi kịp? Hắn một người đi ở phía trước xa xa dẫn đầu, chúng ta căn bản không thể theo kịp bước chân của hắn. Yêu quái, Lâm Uyên chí tôn, thật là thánh sư truyền thừa cấp bậc yêu quái, hắn làm sao cái gì cũng biết ta? Chiến đấu của hắn mạnh như vậy cũng thôi đi, vì sao? Biểu hiện của hắn ở phương diện thánh sư truyền thừa cũng sẽ nghịch thiên như vậy. Hắn đã yêu nghiệt như vậy rồi, còn không cho chúng ta sống nữa a? Các thánh sư truyền thừa của nhân tộc nhìn thấy một màn này, bọn họ triệt để không nhịn được nữa. Năng lực mà Lâm Uyên thể hiện ra, thật sự quá mạnh mẽ. Những người xung quanh đều ngây người ra. Lâm Uyên chí tôn chỉ là tiến vào trong cây thần trụ pha lê thứ nhất, sau đó, hắn liền thông qua. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Đi đi đi, chúng ta cũng đi vào xem, có lẽ độ khó của cây thần trụ pha lê thứ nhất rất thấp, chúng ta cũng có thể nhanh chóng thông qua. Các thánh sư truyền thừa của nhân tộc tiến vào trong cây thần trụ pha lê, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy hệ thống tu luyện đồ đằng đến từ thời đại hoang cổ, bọn họ triệt để không nhịn được nữa. Có cần phải biến thái như vậy không? Làm sao vừa lên đã là độ khó lớn như vậy? Cái này còn bảo chúng ta làm sao chế tạo ngọc giản truyền thừa a? E rằng, cho dù cho chúng ta mấy trăm vạn năm thời gian, chúng ta cũng không thể thông qua cây thần trụ pha lê thứ nhất này. Biểu hiện của Lâm Viên Chí Tôn thật sự quá khoa trương. Khảo hạch mà chúng ta xa xa không thể thông qua, Lâm Viên Chí Tôn vậy mà có thể dễ dàng thông qua. Thiên phú của Lâm Viên Chí Tôn ở phương diện thánh sư truyền thừa thật sự quá nghịch tiên. Các thánh sư truyền thừa của nhân tộc nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy manh mối. Bọn họ trực tiếp đi ra khỏi cây thần trụ pha lê. Đồng thời, các thánh sư truyền thừa của Ma Cốt Sơn cũng mang theo những cường giả của Ma Cốt Sơn đến, bọn họ cũng đồng dạng tiến vào trong cây thần trụ pha lê thứ nhất. Bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy độ khó nơi này mới tiên. Hệ thống tu luyện đồ đằng khó khăn như vậy, thật sự có người có thể chế tạo thành ngọc giản truyền thừa sao? E rằng cho dù là nhân tổ thoại nhân thị thời biết cổ, cũng không nhất định có thể lợi dụng truyền thừa nơi này chế tạo ngọc giản truyền thừa. Độ khó khảo hạch truyền thừa nơi này cũng quá vượt tiêu chuẩn rồi, đây quả thực là trình độ bạo biểu. Chúng ta những thánh sư truyền thừa của Ma Cốt Sơn này, vậy mà ngay cả cây thần trụ pha lê thứ nhất cũng không thể thông qua. Đây thật sự là nghiêm túc sao? Độ khó khảo hạch nơi này, thật sự quá ly kỳ. Cái này tất sẽ không phải truyền thừa mà chúng ta có thể thu được. Các thánh sư truyền thừa của Ma Cốt Sơn, thật sự ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ đến, độ khó khảo hạch mà tọa nhân thị đặt ra, lại nghịch thiên đến vậy? A, độ khó khảo hạch nơi này, tương đương với việc để những cường giả đại đế bình thường đi khiêu chiến thần minh. Đúng vậy, đại đế khiêu chiến thần minh chính là độ khó này. Từ xưa đến nay, Ma Lâm Thiên có sức chiến đấu mạnh nhất, cũng chỉ có thể làm được ở cảnh giới đế tôn, có lực lượng thần minh. Hắn căn bản không thể làm được, lấy cảnh giới thiên đế khiêu chiến thần minh, càng không cần phải nói là lấy cảnh giới đại đế khiêu chiến thần minh. Độ khó khảo hạch nơi này, thật sự có chút bị tiên. Khó trách truyền thừa mà tọa nhân thị lưu lại, căn bản không có người nào có thể thông qua. Bởi vì, đây căn bản không phải khảo hạch mà người trên thế giới này có thể thông qua. Thật không biết, tọa nhân thị bố trí ra truyền thừa khó khăn như ác mộng này, có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ là vì giam cầm tất cả mọi người, không cho những người khác thông qua sao? Những thánh sư truyền thừa có mặt đều triệt để tê liệt. Chờ một chút, các ngươi xem mau, Lâm Viên Chí Tôn lại đọc rồi. Tất cả thánh sư truyền thừa đều dừng bước, chỉ có một mình Lâm Viên tiếp tục tiến lên. Chương 349, thôn vệ dung hợp, lột xác tiến hóa. Chương 349, thôn vệ dung hợp, lột xác tiến hóa. Những vị thánh sư truyền thừa khác đều gục ngã ở cửa ải thứ nhất, chỉ có Lâm Viên có thể tiếp tục tiến lên. Khi Lâm Viên đến cột thần thủy tinh thứ hai, hắn nhìn thấy một loại hệ thống tu luyện chiến văn đặc biệt. Hệ thống tu luyện này có chút tương đồng với hệ thống tu luyện đồ đằng. Lâm Viên rất nhanh đã nắm giữ toàn bộ công pháp tu luyện chiến văn ở đây. Vụ. Cột thần thủy tinh trước mặt Lâm Viên lại được thắp sáng. Đồng thời, Thôn Thiên Thần Điện và Đao Trảm Thần Luân trên người Lâm Viên lại được tăng lên. Thực lực của Lâm Viên lại trở nên mạnh hơn. Sáng rồi, trời ạ, thiên phú của Lâm Viên Chí Tôn rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào đây? Chúng ta ngay cả cửa ải thứ nhất còn không qua được, kết quả, Lâm Viên Chí Tôn đã thông qua cửa ải thứ hai, so sánh thế nào đây, căn bản là không thể so sánh được. Về phương diện thánh sư truyền thừa, một mình Lâm Viên Chí Tôn đã có thể nghiền ép tất cả chúng ta, thậm chí, giữa chúng ta và hắn, cách nhau mấy thời đại. Hắn đã trở thành nhân vật cấp bậc tổ sư truyền thừa chân chính, trước mặt hắn, chúng ta thực sự không khác gì người bình thường. Những vị thánh sư truyền thừa xung quanh đều dừng lại, quan sát khảo hạch của Lâm Nguyên. Tiểu khảo hạch này, bọn họ ngay cả tham gia cũng không làm được, càng không cần phải nói là thông qua. Bọn họ chỉ có thể đứng một bên nhìn. Đây quả thực là một ván dạy kèm. Những thánh sư truyền thừa có thân phận tôn quý vô cùng ở bên ngoài, trước mặt Lâm Nguyên, chính là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Lâm Nguyên muốn dùng đạo của thánh sư truyền thừa để áp chế bọn họ, thực ra rất dễ dàng. Từng bước, Lâm Nguyên tiếp tục tiến lên. Các thánh sư truyền thừa có mặt đều nín thở, xem quá trình thông quan của Lâm Nguyên. Các ngươi nói xem, Lâm Nguyên Chí Tôn có thể nhận được sự truyền thừa này không? Đó chắc chắn là có thể, nếu Lâm Nguyên Chí Tôn cũng không thể nhận được sự truyền thừa ở đây, vậy thì ta thực sự không nghĩ ra, trong thiên địa còn ai có thể nhận được sự truyền thừa ở đây? Độ khó truyền thừa ở đây quá nguy tiên, ai có thể hoàn thành khảo hạch như vậy chứ? Xem đi, Lâm Nguyên Chí Tôn đã thông qua rồi. Hắn vậy mà, một hơi trực tiếp đi đến truyền thừa thứ 9, biểu hiện của Lâm Nguyên Chí Tôn cũng quá khoa trương đi. Nhìn đến đây, các thánh sư truyền thừa có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đã xem độ khó truyền thừa phía sau. Bọn họ phát hiện, độ khó khảo hạch ở đây đều tăng gấp 10 lần. Bọn họ ngay cả khảo hạch cửa ải thứ nhất còn không thông qua được, càng không cần phải nói là khảo hạch phía sau. Thậm chí, độ khó khảo hạch sau cửa ải thứ 5 trực tiếp tăng lên đến mức nổ tung, dù sao thì cả đời này bọn họ cũng không thể thông qua khảo hạch cửa ải thứ 6. Dừng lại rồi, Lâm Nguyên Chí Tôn dừng lại rồi. Khi thông qua cổ thần thủy tinh thứ 9, trong đầu Lâm Nguyên, Thôn Thiên Thần Điện có sự biến hóa kỳ lạ. Đồng thời, đao trạm thần luân trên người Lâm Nguyên cũng tiến vào giai đoạn lột xác đặc biệt. Đây chính là nguyên nhân Lâm Nguyên dừng lại. Thôn Thiên Thần Điện muốn tiến hóa, đao trạm thần luân cũng muốn tiến hóa. Không ngờ, sau khi thôn phệ 9 loại hệ thống lực lượng công pháp khác nhau, Thôn Thiên Thần Điện lại có thể tiến hóa. Thôn Thiên Thần Điện hiện nay đã là cấp bậc thần minh, thật không biết sau khi Thôn Thiên Thần Điện tiến hóa sẽ đột phá đến cấp bậc nào. Còn có đao trạm thần luân cũng rất đặc biệt. Hiện nay, đao trạm thần luân cũng đã dung hợp rất nhiều hệ thống lực lượng, tiến vào giai đoạn lột xác. Trước khi đao trạm thần luân chưa tiến hóa, đã có thể đánh bại Ma Lâm Tiên cùng cảnh giới, thật không biết sau khi đao trạm thần luân tiến hóa sẽ mạnh đến mức nào. Lâm Nguyên tiến vào trạng thái bế quan. Hắn đang nghiêm túc cảm ngộ lực lượng của Thôn Thiên Thần Điện và đao trạm thần luân. Nhìn thấy Lâm Nguyên dừng lại, các thánh sư truyền thừa của Ma Cốt Sơn mới thả lỏng. Chậc chậc, Lâm Nguyên Chí Tôn trong miệng các ngươi cũng không được sao? Hắn chỉ thông qua cửa ải thứ 9, đã không thể tiếp tục đi xuống, xem ra sự truyền thừa ở đây cũng sẽ không bị nhân tộc các ngươi nhận được. Ta xem xét một chút, hệ thống tu luyện chứa đựng trong cột thần thủy tinh cửa ải thứ 10, hoàn toàn trái ngược với hệ thống tu luyện của thế giới hiện tại của chúng ta, đó căn bản không phải là hệ thống tu luyện mà con người có thể nắm giữ. Từ bỏ đi, sự truyền thừa mà tội nhân thị để lại ở đây, căn bản không thể bị người khác nhận được. Các thánh sư truyền thừa của Ma Cốt Sơn đắc ý nhìn tinh vệ và những người khác. Đúng vậy, bọn họ quả thực không thể thông qua khảo hạch ở đây, nhưng mà, nhân tộc cũng không thể thông qua. Đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện tốt lớn. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Viên thông qua cửa ải thứ 9, tim của bọn họ đều treo lên cổ họng. Hiện nay, Lâm Viên dừng bước không tiến, ngược lại khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Bọn họ thực sự không hy vọng Lâm Viên có thể thông qua khảo hạch ở đây. Thời đại biết cổ, tội nhân thị nghịch thiên đến mức nào, bọn họ rất rõ ràng. Tội nhân thị chính là dẫn dắt nhân tộc thời kỳ ăn lông ở lỗ, đi đến đỉnh cao của nhân hoàng. Sự truyền thừa mà tội nhân thị để lại có thể thay đổi vận khí của một chủng tộc, khiến cho tất cả thành viên của một chủng tộc đều có thể tăng lên thực lực. Sự truyền thừa như vậy đối với các thế lực khác mà nói là một mối đe dọa rất lớn. Phải nói thời đại biết cổ, ai là người mà Ma Cốt Sơn sợ hãi nhất? Vậy đương nhiên là tội nhân thị. Bởi vì hắn không phải là để bản thân mình trở nên mạnh hơn, hắn có thể khiến toàn bộ nhân tộc đi theo hắn cùng nhau trở nên mạnh hơn. Đây mới là nhân hoàng chân chính. Đây mới là lãnh đạo tuyệt đối của một chủng tộc. Đáng tiếc, tội nhân thị ở cuối thời đại viết cổ đã biến mất không thấy nữa. Nếu không, nhân tộc viễn cổ cũng sẽ không đến mức ngay cả một Ma Cốt Sơn nhỏ bé cũng không lấy xuống được. Hiện nay, sự truyền thừa mà tội nhân thị để lại, không có ai có thể nhận được, mới là chuyện mà Ma Cốt Sơn mong muốn nhất được nhìn thấy. Hừ, lũ hề đừng ở đây náo loạn. Các ngươi có bản lĩnh thì thông qua khảo hạch cửa ải thứ nhất trước rồi nói. Các ngươi ngay cả khảo hạch cửa ải thứ nhất còn không thông qua được, còn dám ở đây chất vấn Lâm Viên Chí Tôn, các ngươi chính là hâm mộ ghen ghét. Một đám hề. Những cường giả của nhân tộc căn bản không nể mặt các thánh sư truyền thừa của Ma Cốt Sơn, dù sao trong lòng bọn họ Lâm Viên Chí Tôn đã là thánh sư truyền thừa mạnh nhất trong thiên địa rồi. Đây là vinh quang của nhân tộc bọn họ, sao có thể để Ma Cốt Sơn nhục mạ như vậy? Các cường giả của Ma Cốt Sơn cũng không chịu yếu thế, bọn họ lại mở miệng nói, không được chính là không được, ở đây nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Ừ, không được là Ma Cốt Sơn các ngươi mới đúng, Ma Lâm Thiên của Ma Cốt Sơn các ngươi không phải là đối thủ của Lâm Viên Chí Tôn, đám thánh sư truyền thừa các ngươi cũng không phải là đối thủ của Lâm Viên Chí Tôn. Đám rác rưởi các ngươi có tư cách gì mà ở trước mặt chúng ta kêu gào? Nhân tộc và Ma Cốt Sơn bắt đầu chửi rủa lẫn nhau. Nếu không phải là bọn họ ai cũng không thể làm gì được ai, bọn họ đã sớm đánh nhau rồi. Bên này bọn họ náo nhiệt vô cùng. Một bên khác, Lâm Viên vẫn yên lặng lột xác. Cứ như vậy, Lâm Viên bế quan một năm. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, thần uy trong đôi mắt của Lâm Viên đều có chút không che giấu được. Đạo của hắn thành. Thôn Thiên Thần Điện của hắn tiến thêm một bước lột xác thành công, cấp bậc của Thôn Thiên Thần Điện đã vượt qua cấp bậc thần minh bình thường, đến một cảnh giới chưa biết khác. Đồng thời, đao trạm thần luân trên người Lâm Viên cũng thuận lợi lột xác thành công. Đao trạm thần luân trước khi lột xác đã có được lực lượng tương đương với thần minh. Đao trạm thần luân sau khi lột xác chắc chắn càng mạnh hơn, rốt cuộc mạnh đến mức nào, Lâm Viên vẫn chưa từng xác nhận, dù sao thì rất mạnh là được. Trong một năm ngắn ngủi, về phương diện chiến đấu, Lâm Viên đã bỏ xa Ma Lâm Thiên một cấp bậc. Tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên thực sự quá nhanh. Trên thế giới này, căn bản không có ai có thể theo kịp tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên. Thu hoạch lần này của Lâm Nguyên quả thực rất lớn. Đao Trảm Thần Luân đã trở thành một loại lực lượng trên người Lâm Nguyên, chỉ sau ý chí cực đạo kiếm. Con đường dung hợp của Lâm Nguyên là đúng. Nếu hắn không đi con đường này, thành tựu của hắn cũng chỉ có thể bị hạn chế bởi công pháp và chiến kỹ của người khác, tuyệt đối không thể có được chiến lược mạnh mẽ như hiện tại. Đáng tiếc, Đao Trảm Thần Luân vẫn chưa đột phá đến cấp bậc siêu thoát, lực lượng loại này sau khi đến cảnh giới cao hơn, vẫn sẽ trở nên rất yếu. Đây có thể coi là chuyện đáng tiếc nhất của Lâm Nguyên. Lực lượng cấp bậc siêu thoát mới là lực lượng mà Lâm Nguyên khao khát nhất. Đáng tiếc, trừ ý chí cực đạo kiếm là Lâm Nguyên lợi dụng ý chí chúng sinh siêu thoát ra, những hệ thống lực lượng khác, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể siêu thoát ra được. Điều này có chút khó xử. Chương 350, một đạo hóa vật đạo, sự suy đoán kinh người. Chương 350, một đạo hóa vật đạo, sự suy đoán kinh người. Lần thu hoạch này của Lâm Nguyên vô cùng lớn. Thần điện thôn vệ tiếp tục đột phá, đại diện cho việc luyện đan, luyện khí, vân vân của Lâm Nguyên đều đã được nâng lên đến cảnh giới trên cả thần minh. Hơn nữa, vừa mới thăng cấp đã là mức độ viên mãn. Mức độ tăng lên này quả thật là người tiên. Sau này, Lâm Nguyên luyện đan sẽ càng ngày càng dễ dàng. Khi những người khác đều cho rằng Lâm Nguyên chỉ là đan đạo chí tôn, thì Lâm Nguyên đã sớm vượt qua cấp độ đan thần. Lâm Nguyên thật sự đang ở trên con đường vô địch, một đường vượt xa, tất cả những người khác đều không thể đuổi kịp tiến độ tu luyện của Lâm Nguyên. Bộ công pháp thần điện thôn phệ này quả thực rất đặc biệt. Lâm Nguyên dùng vạn đạo để cung dưỡng một đạo, đồng thời cũng dùng một đạo để diễn hóa vạn đạo. Giới hạn trên của thần điện thôn phệ rất cao, bộ công pháp này đáng để Lâm Nguyên tiếp tục khai thác. Lúc này, cường giả nhân tộc và cường giả ma cốt sơn nhìn thấy Lâm Nguyên tỉnh lại, bọn họ cũng dừng lại việc cãi vã. Trong một năm nay, Lâm Nguyên đang bế quan, cường giả nhân tộc và ma cốt sơn cứ ở đây cãi nhau suốt một năm. Thật là phiền lòng. Chính là các ngươi, những thánh sư truyền thừa của ma cốt sơn, đang ở đây ồn ào sao? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, thần uy cực kỳ đáng sợ, liền rơi vào trên người những thánh sư truyền thừa của ma cốt sơn. Xoát. Lúc này, hư ảnh của truyền thừa chi địa lại xuất hiện. Truyền thừa chi địa, cấm đánh nhau, xin chư vị thánh sư truyền thừa bắt đầu khảo hạch của mình. Hư ảnh ngăn cản trận chiến này. Lâm Nguyên muốn che giấu một phần thực lực, hắn không muốn để cường giả ma cốt sơn biết hắn có thể nhận được truyền thừa mà Viêm Đế lưu lại, nếu không, phiền phức của Lâm Nguyên sau này tuyệt đối không ít. Không ngờ, lại bị hư ảnh ngăn cản. Xem ra sau khi ra ngoài, khó tránh khỏi một trận chiến. Đã không thể giết chết những thánh sư truyền thừa của ma cốt sơn này, vậy thì Lâm Nguyên cũng lười quản. Lâm Nguyên nhìn về phía Mục Vũ Nôn, Tinh Vệ và Đoạn Nhạc thần tướng ba người. Ngũ sư đệ, ta biết ngươi đến đây vì mục đích gì, đạo của ngươi và con đường tu luyện bình thường không giống nhau. Ở đây có một số ngọc giản truyền thừa, hẳn là thích hợp với ngươi, ngươi hãy cẩn thận thăm ngộ một chút đi, có lẽ ngươi có thể tìm thấy chiến đấu chi pháp thích hợp với bản thân mình từ những ngọc giản truyền thừa này. Ngọc giản truyền thừa mà Lâm Viên lấy ra là hệ thống tu luyện đặc biệt trong cột thần tinh thể thứ 9, hệ thống tu luyện của Mộ Táng Sư. Hệ thống này rất đáng sợ, cũng rất khó luyện, chỉ có những người như Mục Ngũ Nôn mới thích hệ thống tu luyện như vậy. Mục Ngũ Nôn chính là vì phần hệ thống tu luyện này mà đến. Hắn đã có được thứ hắn muốn. Đa tạ đại sư huynh ban cho ta ngọc giản truyền thừa, đại sư huynh yên tâm, chuyện ở đây giao cho ta xử lý, ta tuyệt đối sẽ không để bọn chúng, những rác rưởi này ảnh hưởng đến việc đại sư huynh thông quan. Mục Ngũ Nôn sau khi có được ngọc giản truyền thừa, hắn liền ngăn cản những cường giả của Ma Cốt Sơn. Lâm Viên không thể ra tay với cường giả Ma Cốt Sơn ở đây, nhưng để những cường giả Ma Cốt Sơn này ở một bên quấy rối Lâm Viên cũng là một phiền phức lớn. Cho nên, Mục Ngũ Nôn dứt khoát thay Lâm Viên ngăn cản phiền phức này. Được, vậy phiền phức ở đây liền giao cho Ngũ sư đệ xử lý. Có Mục Ngũ Nôn ở đó, Lâm Viên vô cùng an tâm, những cường giả Ma Cốt Sơn kia không thể gây ra sóng gió gì lớn. Tiếp theo, Lâm Viên đến bên cạnh Tinh Vệ và Đoạn Nhạc thần tướng, cũng giao một số ngọc giản truyền thừa cho bọn họ. Tiểu sư tỷ, những truyền thừa này hẳn là rất thích hợp với ngươi. Lâm Viên lấy ra là ngọc giản truyền thừa là hệ thống tu luyện bảo cốt thời kỳ hoang cổ. Tình huống của Tinh Vệ có chút đặc biệt, nàng từng là con gái của Viêm Đế, sau khi chết liền hóa thành chim tinh vệ ngậm đá lấp biển. Tinh Vệ tương đương với việc biến thành một sinh vật khác, nàng cần phải tái tổ hợp và khai thác lại sức mạnh huyết mạch trên người mình mới được. Hệ thống tu luyện bảo cốt nguyên thủy rất thích hợp với việc Tinh Vệ tu luyện. Tinh Vệ nhìn ngọc giản truyền thừa, liền cảm thấy bản thân đã tìm được con đường tu luyện sau này. Đa tạ tiểu sư đệ tặng ta những ngọc giản truyền thừa này, những ngọc giản truyền thừa này quả thật rất thích hợp với ta. Tiểu sư đệ yên tâm, sau này gặp phiền phức có thể tìm ta, ta tuy rằng không có thực lực gì, nhưng vẫn có một số át chủ bài có thể sử dụng. Tinh Vệ trong khoảng thời gian biến mất này đã thu hoạch một đống át chủ bài. Tinh Vệ là con gái của Viêm Đế, nhân hoàng thời biến cổ, thân phận này của nàng có thể mang đến cho nàng rất nhiều tiện lợi, cho nên át chủ bài của nàng tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc đó, Lâm Viên cũng lấy ra một số ngọc giản truyền thừa giao cho Đoạn Nhạc thần tướng. Những ngọc giản truyền thừa này hẳn là thích hợp với ngươi. Đa tạ Lâm Viên chí tôn truyền cho ta ngọc giản truyền thừa. Lâm Viên chí tôn yên tâm, ta sẽ không quên ước định giữa chúng ta. Đoạn Nhạc thần tướng cũng tiến vào giai đoạn bế quan. Bọn họ dưới sự giúp đỡ của ngọc giản truyền thừa, điên cuồng nâng cao nội tình của mình, cũng có thể coi là thấy người có phần đi. Lâm Viên dù sao cũng đã chế tạo ra nhiều ngọc giản truyền thừa như vậy, bản thân hắn giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát lấy ra giao cho Mục Vũ Nôn, Tinh Vệ và Đoạn Nhạc thần tướng sử dụng. Tiện thể còn có thể để bọn họ nâng cao một chút nội tình, đợi đến khi Linh Lung Đan Tháp thật sự được thành lập, có lẽ Lâm Viên còn cần bọn họ ra tay giúp đỡ. Ảnh hưởng mà Linh Lung Đan Tháp mang đến rất lớn, đến lúc đó nhất định sẽ có một đám thế lực cường đại ngăn cản Lâm Viên thành lập Linh Lung Đan Tháp. Đó sẽ là một trận chiến lớn. còn có truyền thừa mà Viêm Đế lưu lại, cũng là một phiền phức lớn. Chỉ cần cường giả Ma Cốt Sơn truyền tin tức ở đây ra ngoài, e rằng rất nhiều người sẽ ra tay với Lâm Nguyên. Bởi vì thánh sư truyền thừa có ảnh hưởng thực sự quá lớn đến một chủng tộc, đặc biệt là thánh sư truyền thừa ở cấp độ của Viêm Đế, càng có thể chỉ dựa vào sức một người liền dẫn dắt toàn bộ chủng tộc lên đến đỉnh cao. Đây là năng lực đáng sợ đến mức nào chứ? Hàm lượng vàng của phần truyền thừa này phải vượt xa tất cả các truyền thừa khác. Lâm Viên nếu thật sự thông quan, kế thừa truyền thừa ở đây, hắn nhất định sẽ bị các thế lực truy sát. Lâm Viên tiếp tục đến cột thần tinh thể thứ 10 để tham nộ công pháp. Công pháp này, đây lại là hệ thống tu luyện dị chủng hoàn toàn trái ngược với hệ thống tu luyện chính thống. Nếu xem thế giới mà chúng ta tu luyện này là thế giới vật chất chính diện, vậy thì hệ thống tu luyện này đại diện cho thế giới chính là thế giới phản vật chất. Hệ thống tu luyện này rốt cuộc là như thế nào mà tìm được? Lâm Viên có một sự hiểu biết hoàn toàn mới về sự sụp đổ của thời đại viễn cổ. Có lẽ đối thủ mà nhân tộc viễn cổ gặp phải chưa bao giờ là kẻ địch mạnh trong thế giới này. Đối thủ thật sự của bọn họ rất có thể đến từ thế giới phản vật chất, thậm chí có khả năng là kẻ địch mạnh của thế giới khác. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì kẻ địch mà nhân tộc viễn cổ phải đối mặt đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ biến mất, nhân hoàng thời viễn cổ dẫn dắt cường giả tinh anh của nhân tộc viễn cổ đi ngăn cản sự xâm lược của thế giới khác. Để rồi nội bộ nhân tộc viễn cổ trống rỗng, để cho các thế lực khác lợi dụng sơ hở, cuối cùng thời đại viễn cổ từ đó sụp đổ. Trong lòng Lâm Viên có một số suy đoán, tình hình cụ thể rốt cuộc có phải như vậy không, đợi đến khi Lâm Viên xem xong hệ thống tu luyện phía sau sẽ biết. Nếu trong cột thần tinh thể phía sau còn có hệ thống tu luyện của thế giới khác, vậy thì suy đoán của Lâm Viên là đúng. Chương 351, kế hoạch cản địch, chỉ dẫn của thoại nhân thị. Chương 351, kế hoạch cản địch, chỉ dẫn của thoại nhân thị. Lâm Viên tiếp tục tiến về phía trước, chàng phát hiện hệ thống công pháp trong những thần trụ pha lê phía sau hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại. Xác nhận không sai, hệ thống tu luyện công pháp nơi này quả nhiên đến từ những thế giới khác. Xem ra nhân tộc thời viễn cổ đã từng giao chiến với đám cường giả đến từ dị giới này, trận chiến đó chắc chắn vô cùng kịch liệt, đến nỗi hiên viên nhân hoàng bọn họ đến nay vẫn chưa trở về. Lâm Viên trầm ngâm suy nghĩ, chàng tiếp tục thông quan. Chỉ là những thánh sư truyền thừa khác khi thấy hành động của Lâm Viên, bọn họ hoàn toàn không nói nên lời. Thiên phú của Lâm Viên chí tôn trong phương diện thánh sư truyền thừa quả thật nghịch tiên, chàng sắp thông quan rồi, sắp thông quan rồi. Truyền thừa mà viễn cổ nhân hoàng toại nhân thị để lại sắp bị Lâm Viên chí tôn thu được, chuyện này những thế lực khác có thể chấp nhận sao? Bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách che giấu tin tức nơi này. Những cường giả nhân tộc bắt đầu nghĩ cách che giấu tin tức. Việc Lâm Viên chí tôn thu được truyền thừa tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian phát triển cho nhân tộc. Chúng ta ở đây không thể giết chết những cường giả của Ma Cốt Sơn này, nhưng sau khi rời khỏi nơi này thì có thể ra tay. Mọi người cùng nhau ra tay, tuyệt đối không thể để bất kỳ cường giả nào của Ma Cốt Sơn trốn thoát khỏi tay chúng ta. Nhất định phải giữ bọn chúng lại đây. Những cường giả nhân tộc coi như đã hạ quyết tâm, bọn họ nhìn nhau, bắt đầu truyền âm bàn bạc kế hoạch sau này. Ta nghĩ những cường giả của Ma Cốt Sơn này nhất định sẽ phòng bị chúng ta, cho nên chúng ta muốn ra tay với bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi ra ngoài, nhất định phải liên hệ với Thanh Hòa đại nhân ngay lập tức, để Thanh Hòa phong tỏa không gian này, sau đó chúng ta ở trước khi những cường giả Ma Cốt Sơn truyền tin tức ra ngoài, liền đem bọn chúng chôn vùi ở đây. Chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể che giấu tin tức này, chỉ là cốt thần của Ma Cốt Sơn khó đối phó, cốt thần là thần minh chân chính, chỉ có Thanh Hòa đại nhân mới có thể đối phó với cốt thần. Sau khi Thanh Hòa đại nhân phong tỏa không gian, ai có thể đối phó với cốt thần? Những cường giả nhân tộc gặp phải một số khó khăn. Lúc này, Mục Ngũ Nôn cùng những người khác đi tới. Yên tâm, chúng ta vẫn còn một số át chủ bài, chúng ta có thể ngăn cản cốt thần 3 phút đồng hồ, hy vọng thời gian này đủ dùng. Mục Ngũ Nôn có một số át chủ bài, lần này vì giúp đại sư Minh Lâm Viên che giấu tin tức truyền thừa, chàng quyết định sử dụng át chủ bài bảo mệnh của mình. Chỉ cần đại sư Minh còn, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ nhất định sẽ quật khởi, nhân tộc cũng sẽ quật khởi. Đại sư Minh mới là nhân vật cốt lõi của Huyền Nguyệt Võ Quán, mới là lãnh tụ cốt lõi của nhân tộc. Tốt, kế hoạch đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Lâm Viên chí tôn thu được truyền thừa nơi này. Trong khi những cường giả nhân tộc đang bàn bạc, những cường giả của Ma Cốt Sơn cũng cảm thấy có điều bất ổn. Mọi người cẩn thận một chút, Lâm Viên của nhân tộc sắp thu được truyền thừa tối cao của thánh sư, đến lúc đó chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây, phải truyền tin tức Lâm Viên thu được truyền thừa tối cao của thánh sư ra ngoài. Chúng ta tuyệt đối không thể để nhân tộc tiếp tục phát triển, nếu không nhân tộc lại sẽ trở về đỉnh cao, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian với những cường giả của nhân tộc. Những cường giả của Ma Cốt Sơn có kế hoạch, khi bọn họ rời khỏi nơi này, bọn họ chắc chắn sẽ công khai tin tức ở đây. Đến lúc đó, Lâm Viên tuyệt đối sẽ trở thành đích nhắm của mọi người. Bọn họ đang tranh thủ thời gian. Nhân tộc và Ma Cốt Sơn đều đang chuẩn bị cho việc đi ra. Hiện tại, việc Lâm Viên thu được truyền thừa đã trở thành chuyện đã định. Tốc độ thông quan của Lâm Viên quá nhanh. Chỉ trong một lúc, Lâm Viên đã đến cửa ải thứ 15, cũng chính là cửa ải cuối cùng của khảo hạch. Khi Lâm Viên đem tư duy của mình chìm vào trong thần trụ pha lê thứ 15, Lâm Viên cảm nhận được một luồng khí tức khác biệt. Vụ, một ngọn lửa đặc biệt từ trên người Lâm Viên bay ra. Đây là Văn Minh Thánh Hỏa, trong khi Lâm Viên tham ngộ đao trạm luân hồi, Văn Minh Thánh Hỏa vẫn luôn ở trên người Lâm Viên. Cho đến hiện tại, Văn Minh Thánh Hỏa mới xuất hiện trước mặt Lâm Viên. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Khi Văn Minh Thánh Hỏa xuất hiện, một thân ảnh một mạc hiện ra trước mặt Lâm Viên. Chỉ cần nhìn thấy người này, Lâm Viên đều có một loại ý nghĩ muốn đi theo chàng, sức hấp dẫn của người này quá lớn, khí chất lãnh đạo trên người chàng căn bản không thể che giấu được. Người này chính là người được truyền thuyết, Toại Nhân Thị. Không ngờ, Toại Nhân Thị lại lưu lại một đạo ý thức ở đây. Lâm Viên lập tức chắp tay nói, "Vạn bối Lâm Viên, bái kiến tiền bối." Trên người Lâm Viên ngươi có một loại sức mạnh rất kỳ lạ, còn có bộ công pháp mà ngươi sáng tạo ra, thiếu một số thứ. Kỳ thật, ngươi cũng nên nhận ra rồi chứ, bộ công pháp mà ngươi tự sáng tạo ra, mặc dù nói là dung hợp rất nhiều hệ thống tu luyện, nhưng những hệ thống tu luyện này căn bản không thể liên kết với nhau, biến thành một tổng thể duy nhất. Cho nên, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là không thể khiến cho những hệ thống công pháp này vận chuyển một cách thuận lợi. Kỳ thật công pháp của ngươi rất có tiềm năng, chỉ là thiếu một thứ có thể thống nhất tất cả các hệ thống tu luyện. Toại Nhân Thị liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề tồn tại trên người Lâm Viên. Không sai, đây quả thật là vấn đề lớn nhất của Lâm Viên. Lâm Viên sáng tạo Thôn Tiên Thần Điện, bản chất là muốn chàng nắm giữ tất cả các hệ thống tu luyện, cùng với Thôn Tiên Thần Điện đồng bộ tăng lên. Nhưng hiện tại, Lâm Viên chỉ có cảnh giới Đan Đạo cùng với Thôn Tiên Thần Điện có chút đồng bộ, những hệ thống tu luyện khác muốn cùng với Thôn Tiên Thần Điện cùng nhau tăng lên, cần một khoảng thời gian vô cùng dài. Bởi vì sự chuyển hóa của Thôn Tiên Thần Điện đối với các hệ thống tu luyện khác là rất chậm, hơn nữa mỗi một loại hệ thống tu luyện đều có hạt nhân khác nhau, muốn nâng cấp bậc của Linh Thực Sư và Luyện Khí Sư vô cùng khó khăn. Còn có hệ thống tu luyện đồ đằng mà Lâm Viên vừa mới nắm giữ cũng chỉ tăng lên đến cấp bậc Đế Tôn, căn bản không thể đồng bộ với cấp bậc của Thôn Tiên Thần Điện. Trên người Lâm Viên thiếu một loại sức mạnh có thể bao trùm tất cả các hệ thống tu luyện. Yên tâm, vấn đề mà ngươi gặp phải không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần ngươi nắm giữ con đường tu luyện của Thánh Sư truyền thừa là có thể điểm đốt Văn Minh Thánh Hỏa, dùng Văn Minh Thánh Hỏa của chính ngươi làm môi giới này chuyển hóa các hệ thống tu luyện khác nhau trong công pháp. Hư ảnh của Toại Nhân Thị phất tay, mèo, một ngọc giản truyền thừa đặc biệt liền rơi vào trong tay Lâm Uyên. Đây là truyền thừa tu luyện cốt lõi của Thánh Sư, hy vọng ngươi có thể nắm giữ. Thánh Sư truyền thừa kỳ thật không có giới hạn cấp bậc gì, ngươi có thể chế tạo ra ngọc giản truyền thừa cấp bậc nào thì ngươi chính là Thánh Sư truyền thừa cấp bậc đó. Về phần phương pháp chế tạo ngọc giản truyền thừa kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng Thánh Sư truyền thừa bên ngoài sở dĩ không thể nhanh chóng chế tạo ngọc giản truyền thừa là vì bọn họ căn bản không biết mối quan hệ vận hành giữa các hệ thống tu luyện công pháp. Nắm giữ mối quan hệ vận hành giữa các hệ thống tu luyện là có thể khiến cho Thánh Sư truyền thừa nhanh chóng chế tạo ngọc giản truyền thừa. Lâm Viên nhận được ngọc giản truyền thừa, bắt đầu tham ngộ pháp vận hành của hệ thống tu luyện bên trong. Chương 352, Đạo Vĩnh Hằng Bất Biến, thu dọn thu hoạch. Chương 352, Đạo Vĩnh Hằng Bất Biến, thu dọn thu hoạch. Diệu à, thật là huyền diệu. Lâm Viên đột nhiên có chỗ linh ngộ. Truyền thừa mà Toại Nhân Thị truyền cho hắn, kỳ thật tương đương với việc giải phẫu bản nguyên giữa các hệ thống tu luyện khác nhau. Thậm chí, khiến Lâm Viên nhìn thấy cái một vĩnh hằng bất biến trong hệ thống tu luyện. Công pháp tu luyện có thể có rất nhiều, nhưng những con đường tu luyện biến hóa này chỉ là sự thay đổi bên ngoài mà thôi. Vứt bỏ những biểu hiện bên ngoài để nhìn vào bản chất, có thể phát hiện ra rằng mặc dù hệ thống tu luyện cực kỳ nhiều, nhưng những thứ vĩnh hằng bất biến, kỳ thật vẫn luôn không hề thay đổi. Giữa thiên địa có một loại đạo đặc biệt, xuyên suốt vô số thế giới. Đây có lẽ là đại đạo trong truyền thuyết. Thiên đạo sẽ thay đổi theo sự xoay chuyển của nhật nguyệt, đồng thời hệ thống tu luyện cũng sẽ đi theo thiên đạo mà thay đổi, nhưng đại đạo lại vĩnh hằng bất biến. Đây chính là bất biến trong biến hóa. Đáng tiếc, hiện tại ta tìm được hệ thống tu luyện quá ít, căn bản không thể chân chính nắm giữ quy luật vận hành của đại đạo. Nếu không, ta sẽ trực tiếp bắt đầu tu luyện đại đạo rồi. Lâm Viên có chút tiếc nuối. Hắn nắm giữ hệ thống tu luyện, xa xa không đủ để hắn lĩnh ngộ lực lượng của đại đạo. Hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Xoạt xoạt xoạt. Những cảm ngộ trong đầu Lâm Viên không ngừng xuất hiện. Trước kia đều là Lâm Viên chế tác ngọc giản truyền thừa để người khác lĩnh ngộ công pháp truyền thừa. Hiện giờ Lâm Viên đã nhận được ngọc giản truyền thừa mà Toại Nhân Thị giao cho, hắn rốt cuộc đã thể nghiệm được cảm giác tu luyện nhanh chóng. Đông đông đông. Không bao lâu, Lâm Viên đã nắm giữ toàn bộ truyền thừa mà Toại Nhân Thị truyền cho hắn. Kỳ thật, truyền thừa của Thánh Sư truyền thừa chỉ là một khung cốt lõi mà thôi. Thôn Thiên Thần Điển của Lâm Viên rất cần dùng khung cốt lõi này để ổn định trạng thái của bản thân. Vụ. Chẳng bao lâu, Thôn Thiên Lôi Diễm trên người Lâm Viên đã tự động lột sắc thành Văn Minh Thánh Hỏa. Đúng vậy, Thôn Thiên Lôi Diễm đã thăng cấp tiến hóa thành Văn Minh Thánh Hỏa. Về sau Văn Minh Thánh Hỏa sẽ không còn bị hạn chế bởi thiên địa, lực lượng của Văn Minh Thánh Hỏa sẽ theo số lượng tri thức mà Lâm Viên nắm giữ tăng lên, từ đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Văn Minh Thánh Hỏa của Lâm Viên không cần dung hợp với những thiên địa linh hỏa khác để tiến hóa nữa. Đối với Lâm Viên mà nói, tri thức chính là lực lượng. Chỉ cần hắn nắm giữ đủ nhiều tri thức, Văn Minh Thánh Hỏa của hắn thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng này thật sự quá mức khác thường. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Khi Lâm Viên lột xác ra một đạo Văn Minh Thánh Hỏa hoàn toàn thuộc về mình, hắn phát hiện Văn Minh Thánh Hỏa trực tiếp tiến vào khu vực cốt lõi của Thôn Thiên Thần Điện, bắt đầu dung luyện những hệ thống tu luyện này. Rất nhanh, hệ thống tu luyện Linh Thực Sư của Lâm Uyên, hệ thống tu luyện Luyện Khí của Lâm Uyên, toàn bộ đều được nâng lên đến cảnh giới ngang hàng với Thôn Thiên Thần Điện. Đây là một cảnh giới vượt qua thần minh. Ta dường như biết con đường tu luyện sau này rốt cuộc nên đi như thế nào rồi. Khi Lâm Viên có được truyền thừa của Toại Nhân Thị, hắn đã có chỗ minh ngộ về con đường tu luyện. Kỳ thật, tất cả các hệ thống tu luyện trước khi đạt đến cảnh giới thần minh gần như đều đã được khai phá đến cực hạn rồi. Đến cảnh giới thần minh, tu luyện chính là lực lượng của thiên đạo, tất cả thần minh đều đang cướp đoạt lực lượng của thiên đạo để tăng cường thực lực của bản thân. Thời đại hoang cổ, rất nhiều tiên thiên thần ma cùng nhau cướp đoạt thiên đạo chi lực, dẫn đến thiên đạo sụp đổ, cuối cùng tất cả tiên thiên thần ma đều cùng nhau diệt vong dưới sự hủy diệt của thiên đạo. Thế là thời đại hoang cổ huy hoàng vô cùng, cứ thế kết thúc. Từ thời đại viễn cổ bắt đầu, thiên đạo đã phát sinh những thay đổi khác biệt. Thiên đạo hiện nay căn bản không cho phép những lực lượng khác cướp đoạt quyền hành của thiên đạo. Thiên đạo đang hạn chế sự trưởng thành của tất cả sinh linh, thiên đạo cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cho nên nhân tộc thời đại viễn cổ trong quá trình phát triển từng bước bị hạn chế. Nếu không phải Toại Nhân Thị dùng một mình khai sáng ra hệ thống thánh sư truyền thừa, e rằng sẽ không có sau này nhân tộc trở thành bá chủ thiên địa. Tất cả những người muốn thành thần đều đang tu luyện lực lượng của thiên đạo. Ngay cả hệ thống lực lượng cấp thần mà Hiên Viên Nhân Hoàng và những người khác để lại cũng là một loại lực lượng cấp thần dưới sự gia trì của thiên đạo. Mất đi sự che chở của thiên đạo, sự gia trì của công pháp cấp thần cũng sẽ triệt để biến mất. Đây chính là sự hạn chế của thiên đạo. Hệ thống tu luyện thông thường cao nhất cũng chỉ có cấp bậc đế tôn, phía trên đế tôn chính là nắm giữ lực lượng của thiên đạo. Dường như phía trên đế tôn còn có 5 cảnh giới, 5 cảnh giới này lần lượt là cảnh giới thần minh, cảnh giới thiên thần, cảnh giới chân thần, cảnh giới chủ thần, cảnh giới thần vương. Trong đó, Thôn Thiên Thần Điện của ta trước đây không lâu còn là cấp bậc thần minh, hiện giờ, sau khi Thôn Thiên Thần Điện của ta đột phá, đã đạt đến cấp bậc thiên thần. Đồng thời, hệ thống tu luyện luyện đan, luyện khí và linh thực của ta cũng được nâng lên đến cấp bậc thiên thần. Đây là một thu hoạch không tồi, còn có phẩm cấp của Đao Trảm Thần Luân Hồi dường như cũng trong sự dung hợp của nhiều chiến đấu chi pháp, lột xác đến phẩm cấp thiên thần. Sau này cho dù ta không sử dụng lực lượng cực đạo kiếm ý, cũng có thể sở hữu năng lực chiến đấu cực mạnh. Lâm Viên thu dọn lại hệ thống tu luyện trên người mình. Những hệ thống tu luyện phụ trợ này, kỳ thật đều có liên quan đến thiên đạo, cho nên có thể thuận lợi nâng lên đến cấp bậc thiên thần. Còn về những hệ thống tu luyện của thời đại hoang cổ, còn có hệ thống tu luyện của những thế giới khác, đều vì không có thiên đạo mà, nhiều nhất chỉ có thể phát huy thực lực cảnh giới đế tôn. Đây là sự hạn chế của thiên đạo, cũng là sự hạn chế lớn nhất trên người Lâm Viên. Đến nay, tu vi của Lâm Viên vẫn bị cố định ở cấp bậc đế tôn, chậm chạp không thể bước ra bước đó. Đó là vì Lâm Viên vẫn chưa lựa chọn có nên thật sự dung nhập vào thiên đạo hay không. Chỉ cần đi trên con đường này, vậy thì chỉ có thể đi một đường đến cuối. Ngay cả Toại Nhân Thị, Hiên Viên, Viêm Đế, Vũ Hoàng và những nhân hoàng viễn cổ khác đều không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo. Hư ảnh của Toại Nhân Thị ở một bên ngược lại có thể nhìn rõ sự thay đổi trên người Lâm Viên. Kỳ thật ta có thể cảm nhận được trên người ngươi hẳn là có lực lượng khác thường. Có được loại lực lượng này, ngươi đều có cơ hội siêu thoát ra, căn bản không cần thiết phải lựa chọn con đường thiên đạo này để đi. Ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thu thập thêm một số hệ thống tu luyện khác nhau, chắc hẳn ngươi rất nhanh có thể tìm được cái một vĩnh hằng bất biến, ngươi có thể đi ra con đường siêu thoát chân chính. Con đường tu luyện của ngươi kỳ thật không cần phải vội vàng như vậy. Toại Nhân Thị rất coi trọng Lâm Uyên, hắn cảm thấy Lâm Uyên có một tương lai càng rộng lớn hơn. Đây là một tấm bản đồ, đợi ngươi tìm được Cửu Đại Hạ Đỉnh, ngươi có thể mượn Đại Hạ Cửu Đỉnh mở ra thông đạo không gian đến vị trí mà bản đồ chỉ. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có chút thu hoạch. Đúng rồi, còn có một phần truyền thừa cần giao cho ngươi. Toại Nhân Thị lại lấy ra một phần truyền thừa giao cho Lâm Uyên. Đây là pháp tiến hóa tiên thiên thần ma mà chúng ta nghiên cứu ra, chỉ có điều hiện tại bộ công pháp này còn có một số chỗ không trọn vẹn, hy vọng ngươi có thể tìm cơ hội bổ sung hoàn chỉnh bộ công pháp này. Chắc hẳn đến lúc đó thần ma chi thể của ngươi cũng có thể tiến hóa thành tiên thiên thần ma chi thể, đến lúc đó chỉ bằng thể chất của ngươi là có thể sở hữu lực lượng cấp bậc thần minh, ngươi không cần phải vội vàng như vậy. Truyền thừa mà Toại Nhân Thị đưa ra đối với Lâm Uyên rất hữu dụng, đây coi như là xác định con đường tu luyện sau này của Lâm Uyên. Đa tạ tiền bối truyền pháp, ngày sau vạn bối nhất định sẽ trả lại ân tình này. Toại Nhân Thị khoát tay, kỳ thật những thứ chúng ta cần rất ít, trả lại thì không cần, ta hy vọng nhân tộc có thể trở lại đỉnh cao, cố gắng dẫn dắt nhân tộc đi đến chí cường đi, đây coi như là báo đáp tốt nhất đối với chúng ta. Lâm Viên kiên định gật đầu, ta sẽ làm được. Chương 353, truy đuổi, đối mặt thần minh. Chương 353, truy đuổi, đối mặt thần minh. Lâm Viên từ tay Toại Nhân Thị, nhận lấy phép tắc tiến hóa của tiên tiên thần ma. Hắn cẩn thận xem xét phép tắc tiến hóa của tiên tiên thần ma, Lâm Viên phát hiện phần còn thiếu sót của phép tắc tiến hóa tiên tiên thần ma cũng không tính là quá nhiều. Muốn đem phép tắc tiến hóa tiên thiên thần ma hoàn thiện, Lâm Viên còn cần nghiên cứu một vài thần thú đặc biệt mới được. Ví dụ như chân long, phượng hoàng và kỳ lân trong truyền thuyết. Còn có thao thiết thần thể trên người Ma Lâm Thiên vô cùng kỳ diệu. Ma Lâm Thiên lại có thể đem thao thiết thần thể phát triển đến trình độ 100 vạn lần khí huyết. Ma Lâm Thiên chắc chắn đã nhận được chuyển thừa tiến hóa sinh mệnh từ thời đại hoang cổ. Lâm Viên cần phải bắt đầu từ người Ma Lâm Thiên, đạt được phần chuyển thừa đặc biệt này mới có thể hoàn toàn sửa chữa phép tắc tiến hóa tiên thiên thần ma. Đến lúc đó Lâm Viên liền có thể tiến hóa thành tiên thiên thần ma chân chính. Sức hấp dẫn của loại thể chất mạnh nhất này, ngay cả Lâm Viên cũng không thể ngăn cản. Truyền thừa ở đây đã giao hết cho ngươi rồi, mong rằng chúng ta còn có thể gặp lại. Toại Nhân Thị nói xong, liền hóa thành một đạo hư ảnh biến mất. Công pháp truyền thừa mà Toại Nhân Thị để lại ở đây, thật ra không có bao nhiêu. Những hệ thống tu luyện của thế giới khác, ở thế giới này căn bản không thể phát huy tác dụng bao nhiêu. Những hệ thống tu luyện này chỉ có thể giúp những tu sĩ khác thăng ngộ nhất vĩnh hằng, từ đó cảm ngộ sức mạnh đại đạo. Ngoài ra, công pháp của thế giới khác đối với bọn họ mà nói, không có tác dụng gì lớn. Cho nên, Toại Nhân Thị cùng những người khác cũng không để lại quá nhiều công pháp của thế giới khác ở thế giới này. Điều này có chút đáng tiếc. Bọn họ không biết, Thôn Thiên Thần Điện trên người Lâm Viên hoàn toàn không giống. Thôn Thiên Thần Điện do Lâm Viên tự sáng tạo lại có thể nuốt chửng những hệ thống tu luyện của thế giới khác này, để cho hệ thống tu luyện của thế giới hiện tại tiến hóa. Những hệ thống tu luyện của thế giới khác này, đối với Lâm Viên mà nói, càng nhiều càng tốt. Điều này làm cho Lâm Viên bỏ lỡ một lần cơ duyên. Chính là nói, thời thế tạo anh hùng. chủ yếu là trước kia toại nhân thị bọn họ để lại truyền thừa công pháp của thế giới khác, căn bản không có ai có thể tham ngộ thành công, cho nên bọn họ căn bản không nghĩ đến phương diện này. Ai có thể nghĩ tới, thời đại này lại xuất hiện Lâm Viên một vị truyền thừa thánh sư nghịch thiên như vậy. Đây là chuyện mà nhân hoàng thời đại viết cổ cũng không lường trước được. Có lẽ người lãnh đạo nhân tộc của thời đại này chính là Lâm Viên. Thiên phú của Lâm Viên thật sự quá mức đáng sợ. Hắn có tư cách này dẫn dắt nhân tộc đi đến đỉnh cao, giống như toại nhân thị thời đại viết cổ, đem sức mạnh tổng thể của nhân tộc nâng lên một tầng thứ khác. Đây mới là việc mà một người lãnh đạo nhân tộc nên làm. Nhân vật như Lâm Viên nhất định không thể quá mức bình thường, hắn nhất định có thể tìm đủ cựu đỉnh đại hạ, khiến nhân tộc trọng ngồi đỉnh cao. Xem ra ta cần phải bắt đầu suy nghĩ về việc thu thập cựu đỉnh đại hạ rồi. Trong lòng Lâm Viên có một vài ý nghĩ. Cựu đỉnh đại hạ có liên quan đến vận mệnh quốc gia, nếu đã như vậy, vậy thì làm lớn mạnh vận mệnh quốc gia, khiến khí vận của một thế lực đạt đến đỉnh cao, hẳn là có thể gây ra cộng hưởng với những đại hạ đỉnh khác. Đây mới là biện pháp tốt nhất để tìm kiếm đại hạ đỉnh. Để Lâm Viên đi tìm từng cái đại hạ đỉnh, thật sự quá chậm. Chỉ cần Lâm Viên có đủ sức mạnh, chỉ cần nhân tộc có đủ khí vận, đại hạ đỉnh tự nhiên sẽ xuất thế. Việc Lâm Viên cần làm nhất chính là nâng cao sức mạnh tổng thể của nhân tộc. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Viên dự định nhanh chóng rời khỏi nơi này trở về với nhân tộc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, nơi truyền thừa vốn vững chắc vô cùng, đột nhiên sụp đổ. Những người mạnh mẽ của Ma Cốt Sơn lập tức phản ứng lại. Đây là truyền thừa đã bị Lâm Viên đạt được. Đi đi đi, mau đi, mau đi, chúng ta nhất định phải đem tin tức ở đây toàn bộ truyền đi. Nếu không, nhân tộc nhất định sẽ hoàn toàn trỗi dậy trong thời đại này. Những người mạnh mẽ của Ma Cốt Sơn điên cuồng chạy trốn. Truy đuổi đuổi đuổi, không thể để bọn họ truyền bá tin tức ở đây ra ngoài. Mau đuổi. Những người mạnh mẽ của nhân tộc truy kích mà đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không để những người mạnh mẽ của Ma Cốt Sơn đem tin tức Lâm Viên đạt được truyền thừa nói ra. Nếu không, đến lúc đó, phiền phức của Lâm Viên sẽ rất lớn. Bọn họ một đường truy kích, rất nhanh, liền rời khỏi nơi truyền thừa. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra. Lâm Viên mang theo Mục Vũ Nôn, Tinh Vệ và Đoạn Nhạc thần tướng, trong một bước, liền rời khỏi nơi truyền thừa. Đây là không gian thần thông, Thức Thốn Thiên Ngai. Lâm Viên chỉ cần vận dụng bộ thần thông này, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, đến nơi mà hắn muốn đến, đây có thể xem như là một thần thông tiện lợi nhất. Ngay cả Mục Ngũ Nôn ở một bên cũng không khỏi ngưỡng mộ. Thần thông là chiến kỹ độc quyền của thần ma, chỉ có thần ma mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của thần thông. Cho dù Mục Ngũ Nôn cũng nắm giữ Thức Thốn Thiên Ngai bộ không gian thần thông này, hắn cũng không thể làm được giống như đại sư Minh Lâm Uyên, trong một bước liền có thể đến bất cứ nơi nào muốn đến. Thể chất thần ma của đại sư Minh Lâm Uyên ở trên việc sử dụng thần thông có ưu thế mà những người khác vĩnh viễn không thể nào so sánh được. Xoát xoát xoát. Khi những người mạnh mẽ Ma Cốt Sơn và nhân tộc rời khỏi nơi truyền thừa, những người mạnh mẽ nhân tộc điên cuồng liên hệ Thanh Hà. Thanh Hà đại nhân, mau ra tay ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ nói chuyện về chuyện nơi truyền thừa ra ngoài. Lần này nơi truyền thừa, nhân tộc chúng ta có thu hoạch lớn, truyền thừa mà toại nhân thị nhân hoàng viễn cổ để lại đã bị truyền thừa thánh sư của nhân tộc chúng ta đạt được, tuyệt đối không thể để tin tức này lưu truyền ra ngoài. Tuyệt đối không thể. Những người mạnh mẽ của nhân tộc trở nên có chút điên cuồng. Bọn họ vô cùng mong muốn giết chết những truyền thừa thánh sư và những người đi theo bọn họ của Ma Cốt Sơn. Đồng thời, những người mạnh mẽ của Ma Cốt Sơn cũng dự định truyền âm cho Cốt Thần đại nhân, nhưng mà, bọn họ chậm một bước. Những người mạnh mẽ nhân tộc tốn hao một cái giá cực lớn mới giành trước một bước truyền âm cho Thanh Hà. Xoát. Đột nhiên, một màn sáng bao phủ không gian chung quanh bọn họ hoàn toàn phong tỏa, khiến bọn họ không thể truyền bá thông tin ở đây ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, đây là một đả kích cực lớn. Thanh Hà, ngươi dám? Cốt Thần cũng phản ứng lại, trực tiếp ra tay với Thanh Hà. Hắn đoán được nơi truyền thừa có thể đã xảy ra một số biến hóa, những người mạnh mẽ của Ma Cốt Sơn chắc chắn đã nắm giữ một số thông tin quan trọng, mới bị những người mạnh mẽ của nhân tộc nhắm vào như vậy. Rất có khả năng truyền thừa mà toại nhân thị để lại đã bị người khác đạt được. Bọn họ nhất định phải tìm ra người đạt được truyền thừa là ai. Chỉ cần tìm được người này, bọn họ liền có thể bố trí sát cục, hoàn toàn tiêu diệt người này. Nếu không, thứ chờ đợi Ma Cốt Sơn bọn họ chính là vô tận phiền phức. Một khi nhân tộc khôi phục đến vinh quang của thời đại viết cổ, vậy thì bọn họ thật sự không còn đường sống. Mục Ngũ Nôn nhanh chóng nói, Thanh Hà tiền bối yên tâm, ta có thể ngăn cản Cốt Thần bá khác, nhất định không thể để đám người mạnh mẽ này của Ma Cốt Sơn lên tiếng. Mục Ngũ Nôn đây là muốn động dụng át chủ bài của mình để cứng rắn đối đầu thần minh. Không thể không nói, có thể kết thúc thần quan táng thiên thời thượng cổ, thật đúng là không bình thường. A lúc này, Lâm Viên một tay đặt ở trên vai Mục Ngũ Nôn. Ngũ sư đệ, át chủ bài của ngươi vẫn là giữ lại đi. Đối thủ này giao cho ta. Lâm Viên chủ động đứng ra, đối mặt thần minh. Khí phách của hắn cũng quá mạnh mẽ. Lâm Viên đây là muốn dùng cảnh giới đế tôn để khiêu chiến thần minh. Dũng khí dùng cảnh giới đế tôn khiêu chiến thần minh này cũng quá đáng sợ. Chương 354, xông thẳng tới, muốn vùi lấp cõi đời. Chương 354, xông thẳng tới, muốn vùi lấp cõi đời. Bên cạnh Lâm Viên hiện ra một làn gợn sóng không gian, bản thân hắn trong chớp mắt đã biến mất. Khoảnh khắc kế tiếp, Lâm Viên đã đến trước mặt Cốt Thần. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Viên rốt cuộc không còn che giấu thực lực của mình nữa. Đối với một kẻ địch mạnh như Cốt Thần, tất nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt. Hơn nữa, hắn không có ý định để đám cường giả của Ma Cốt Sơn này trở về. Hắn muốn dùng sức mạnh của đế tôn chém giết thần minh. Ngông cuồng, ngươi lại dùng sức phàm nhân để khiêu chiến thần minh, ngươi thật sự cho rằng sau khi chiến thắng Ma Lâm Tiên, ngươi có thể khiêu chiến thần minh sao? Hừ, lực lượng diệt thần mà Ma Lâm Tiên nắm giữ, đối với những thần minh chân chính như chúng ta, căn bản không đáng là gì. Dưới thần minh đều là kiến hôi, lũ kiến hôi các ngươi, sao có thể lật trời? Cốt thần nổi giận, đây là lần đầu tiên hắn thấy có phàm nhân muốn khiêu chiến thần minh. Trong mắt cường giả thần minh, cảnh giới đế tôn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Lâm Viên lại không biết tự lượng sức mình đứng trước mặt hắn, điều này quá coi thường hắn, một cường giả thần minh. Hôm nay, hắn sẽ ra tay, triệt để xóa sổ Lâm Viên, vị trí tôn đan đạo này. Lâm Viên ra tay. Những cường giả của Ma Cốt Sơn, bọn họ triệt để hưng phấn. Mặc dù, bọn họ không thể truyền tin tức Lâm Viên có được chuyển thừa ra ngoài, nhưng Lâm Viên chủ động tìm đến Cốt Thần, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Chỉ cần Cốt Thần giết chết Lâm Viên, vậy thì Cốt Thần có biết tin tức này hay không, đều không quan trọng nữa. Cường giả của Ma Cốt Sơn, ngược lại không còn nổi. Bọn họ không nổi, nhưng có người lại sốt ruột. Cường giả của nhân tộc nhìn thấy cảnh này, lại vô cùng lo lắng. Bọn họ rõ ràng đã ngăn cản đám cường giả của Ma Cốt Sơn này, chỉ là không muốn Lâm Viên lộ ra thân phận. Hiện tại, thân phận của Lâm Viên quả thực không bị lộ, nhưng Lâm Viên sắp bị Cốt Thần giết chết, kết quả này có khác gì với việc lộ thân phận đâu? Bọn họ rõ ràng đã cố gắng hết sức để ngăn cản cường giả Ma Cốt Sơn truyền tin tức đi, kết quả, tại sao Lâm Viên lại chủ động đến tìm chết chứ? Bọn họ có chút không hiểu. Đồng thời, bọn họ điên cuồng nhắc nhở Thanh Hòa, muốn nàng quay lại cứu viện Lâm Viên. Thanh Hòa đại nhân, mau quay lại rút, mau quay lại rút. Cường giả nhân tộc tuyệt đối không hy vọng Lâm Viên xảy ra chuyện. Ngược lại, Thanh Hòa nghe đến đây, lại không quay đầu lại. Thanh Hòa rất rõ ràng, Lâm Viên đây là đang tranh thủ thời gian cho nàng, trên người Lâm Viên còn có thiên phạt chi nhãn, hắn còn có thể sử dụng một lần thiên phạt chi nhãn để bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất của nhân tộc. Chỉ cần Lâm Viên sử dụng thiên phạt chi nhãn, một cốt thần nhỏ bé, căn bản không đáng gì. Lâm Viên có thể kiềm chế cốt thần, bên này của nàng căn bản không cần Thanh Hòa phải lo lắng. Việc cấp bách hiện tại là không để cường giả Ma Cốt Sơn lên tiếng. Thanh Hòa phân biệt được sự nặng nhẹ của tình huống. Bụt. Thanh Hòa quả quyết xông về phía những cường giả của Ma Cốt Sơn này. Lựa chọn của bọn họ thật sự không giống nhau. Cường giả nhân tộc liều mạng muốn bảo vệ Lâm Uyên, kết quả Lâm Uyên chủ động đứng trước nguy hiểm. Thanh Hòa liều mạng muốn ngăn cản Ma Cốt Sơn truyền tin tức đi, nàng không biết Lâm Uyên chính là tin tức mà cường giả nhân tộc nói. Chỉ là cường giả nhân tộc đều đồng loạt ngậm miệng, không nói ra tin tức Lâm Uyên có được truyền thừa. Bởi vì bọn họ không xác định trong giới thượng tầng của nhân tộc có người nào sẽ nói chuyện ở đây ra ngoài hay không. Cho nên chuyện này người biết càng ít càng tốt. Ngay cả Thanh Hòa bọn họ cũng không nói, đây không phải là không tin tưởng Thanh Hòa, mà là bọn họ không muốn mở rộng phạm vi người biết chuyện. Chỉ là ai có thể ngờ Lâm Viên lại trực tiếp xông tới Cốt Thần chứ? Bọn họ thật sự không ngờ tới điểm này. Có lẽ Lâm Viên chí tôn có một số át chủ bài, chúng ta vẫn nên giải quyết những cường giả của Ma Cốt Sơn này trước đã. Cường giả nhân tộc nhanh chóng ra tay. Đồng thời Mục Ngũ Nôn và những người khác cũng gia nhập. Bụt bụt bụt. Bụt bụt bụt. Bụt bụt bụt. Một đạo xiềng xích sắt tràn ngập tử khí xuất hiện, trấn trụ tất cả những người có mặt. Táng Thiên Tác, đây là Táng Thiên Tác đã thu hoạch vô số sinh linh thời thượng cổ. Sao ngươi có thể ngưng tụ ra Táng Thiên Tác? Ngươi chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới đế tôn, sao có thể có được sức mạnh cường đại như vậy để ngưng tụ Táng Thiên Tác? Hơn nữa, ngưng tụ Táng Thiên Tác cần công pháp đặc biệt mới có thể tu luyện, những công pháp đặc biệt đó sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Sao ngươi có thể ngưng tụ ra Táng Thiên Tác? Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giả, giả, đều là giả. Cường giả của Ma Cốt Sơn tâm lý có chút sụp đổ. Sức mạnh của Táng Thiên Tác bọn họ rất rõ ràng, loại sức mạnh này đủ để tiêu diệt tất cả cường giả cùng cảnh giới. Mục Ngũ Nôn vừa ra tay đã khiến cho những cường giả Ma Cốt Sơn có mặt cảm thấy uy hiếp đến cấp độ sinh mệnh. Sức mạnh của Táng Thiên Tác thật sự quá đáng sợ. Có phải là giả hay không, các ngươi thử một chút sẽ biết. Mục Ngũ Nôn vung tay lên, mèo, một cố quan tài khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng Mục Ngũ Nôn. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Vạn Linh, cái chết mới là nơi các ngươi quy về. Táng Thiên Tác đi thôi, đi thu hoạch tất cả sinh linh trên thế gian, ta muốn diệt coi đời này. Bụt bụt bụt, bụt bụt bụt. Bụt bụt bụt. Táng Thiên Tắc trực tiếp hướng về phía cường giả của Ma Cốt Sơn, sức mạnh cường đại vô cùng, kéo những cường giả của Ma Cốt Sơn đi vào trong Táng Thiên Thần Quan. Cường giả nhân tộc muốn triệt để chém giết những cường giả của Ma Cốt Sơn này, thực ra là một việc rất khó khăn. Nhưng Mục Ngũ Nôn chỉ cần ra tay một lần, đã kéo tất cả những cường giả này vào trong Táng Thiên Thần Quan. Biểu hiện của Mục Ngũ Nôn thật sự quá đáng sợ. Đồng thời, tốc độ tăng lên của Mục Ngũ Nôn thật sự quá nhanh. Khi chưa có được Ngọc Giản truyền thừa, Mục Ngũ Nôn tuyệt đối không thể trong một chiêu đã giết trong nháy mắt nhiều cường giả đế tôn đến vậy. Nhưng khi Mục Ngũ Nôn lĩnh ngộ hệ thống tu luyện của Mộ Táng Sư thời hoang cổ, khí tức trên người Mục Ngũ Nôn đã có sự thay đổi rất lớn. Chỉ thấy trên mặt Mục Ngũ Nôn xuất hiện những hoa văn màu đen hiếm thấy, khí tức trên người hắn trở nên u ám. Đôi đồng tử của Mục Ngũ Nôn đều biến thành một màu xám, trạng thái của hắn quá quỷ dị. Khi Mục Ngũ Nôn đem tất cả cường giả của Ma Cốt Sơn chôn vùi trong Táng Thiên Thần Quan, động tác trong tay hắn vẫn không dừng lại. Đáng chết, đáng chết, tất cả đều đáng chết, tất cả đều đáng chết. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thế Giới, ta muốn vùi lấp cõi đời. Mục Ngũ Nôn thật sự điên rồi. Lần tăng lên này của hắn quá lớn, đến nỗi hắn căn bản không thể chịu nổi sự phản vệ của Táng Thiên Tác. Phiền phức lớn rồi, không ngờ truyền nhân của Táng Thiên Thần Quan lại nhập ma. Xem ra hắn hẳn là đã mở ra truyền thừa chân chính của Táng Thiên Thần Quan, cho nên hắn mới nhập ma. Các ngươi đều lui xuống đi, truyền nhân Táng Thiên Thần Quan đã nhập ma, không phải là các ngươi có thể chấn áp được. Thanh Hòa trực tiếp đến trước mặt Mục Vũ Nôn, muốn phong ấn triệt để Mục Vũ Nôn. Gào. Lúc này trong Táng Thiên Thần Quan bộc phát ra tiếng gào thét mạnh mẽ, dường như có một con hung thú tuyệt thế bị phong ấn trong Táng Thiên Thần Quan. Cho dù là Thanh Hòa, một cường giả cấp độ thần minh, muốn đến gần Mục Ngũ Nôn cũng là một việc rất khó khăn. Thật là phiền phức, nên bắt đầu từ đâu đây? Thanh Hỏa có chút đau đầu. Chương 355, chiến tích Lịch Thiên, dây giết thần minh. Chương 355, chiến tích Lịch Thiên, dây giết thần minh. Khi Mục Ngũ Nôn bạo phát, Thanh Hỏa cũng không thể ngăn cản được hắn. Bọn họ bên này rơi vào khẩu chiến. Tương tự, Cốt Thần cũng bạo phát, hắn trực tiếp xông về Lâm Nguyên, muốn đem Lâm Nguyên hoàn toàn xé nát. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lực lượng của thần minh vừa mới xuất hiện, liền khiến không gian xung quanh Lâm Nguyên triệt để bị hủy diệt. Tương tự, Lâm Nguyên cũng bị Cốt Thần kéo đến một mảnh hư vô không gian khác. Nơi này là chiến trường của thần minh. Thế giới này, lực lượng của cường giả thần minh thật sự quá mức khủng bố, đến nỗi bọn họ vừa mới thể hiện ra thần minh chi lực, đã có thể khiến không gian xung quanh triệt để hủy diệt. Thế là, bọn họ chỉ có thể chiến đấu trong hư không. Lâm Nguyên và Cốt Thần rời đi chiến trường, khiến những người khác không nhìn thấy tình huống của bọn họ. Chúng ta đã đến hư vô không gian, những người khác hẳn là không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của chúng ta. Ta thật sự là đã nhịn rất lâu. Khí tức trên người Lâm Nguyên mãnh liệt bạo phát, một đạo kiếm ý tuyệt cường từ thần hải của Lâm Nguyên bay ra. Đây là cực đạo kiếm ý, khi không có người, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không lần nữa che giấu thực lực của mình. Hừ hừ, tiểu bối, ngươi lại dùng kiếm đạo để đối phó ta, vẫn là dùng đại đế chi kiếm để đối phó một vị cường giả thần minh, tiểu bối, ngươi cũng quá không coi trọng chúng ta những cường giả thần minh này đi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính thần minh. Cốt Thần vừa ra tay, đã biết có hay không, thần uy cường đại vô cùng kia, quả thực có thể hủy diệt tất cả sinh linh dưới thần minh. Ở thế giới này, lực lượng của thần minh cực kỳ đáng sợ, bọn họ giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng của thiên đạo. Trong hư vô không gian, Cốt Thần dùng thiên đạo lực lượng mà thần minh nắm giữ để đối phó Lâm Nguyên là một chuyện rất dễ dàng. Chém. Lâm Nguyên cũng lời cùng Cốt Thần nhiều lời, hắn thúc dục cực đạo kiếm ý hướng về phía trước chém ra một kiếm. Đây là đại đế chi kiếm bình thường. Xoẹt. Chỉ là một kiếm bình thường này của Lâm Nguyên lại trực tiếp chém Cốt Thần thành hai nửa, lực lượng một kiếm này của Lâm Nguyên cũng quá đáng sợ đi. Ngươi lại có thể dùng đại đế chi kiếm chém giết thần minh, ngươi rốt cuộc là làm thế nào mà làm được? Trên thế giới này làm sao có thể có lực lượng nghịch thiên như vậy a? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Lâm Nguyên lắc đầu, ta rốt cuộc là ai, dường như cũng không cần thiết phải giải thích với một kẻ đã chết. Ngươi đã chết rồi. Quả thật, khi Lâm Nguyên chém ra một kiếm kia, Cốt Thần đã chết rồi. Lâm Nguyên một kiếm chém giết thần minh, uy thế vô thượng kia đủ để khiến toàn bộ thế giới đều vì đó mà chấn kinh. Đây chính là dùng đại đế chi kiếm chém giết thần minh a? Thế giới này căn bản không thể xuất hiện một loại lực lượng cường đại như vậy, khiến Lâm Nguyên chém giết thần minh. Chiến tích của Lâm Nguyên quá đáng sợ, cho dù là Hiên Viên Nhân Hoàng cùng những người khác, bọn họ cũng không làm được chuyện như vậy. Lâm Nguyên nắm giữ siêu thoát cấp bậc kiếm ý, thật sự rất bị thiên. Xoẹt. Lâm Nguyên mang theo thi thể của Cốt Thần trở lại viễn cổ ma vực. Sau đó, Lâm Nguyên liền nhìn thấy Mục Ngũ Nôn đang phát điên, cùng với Thanh Hỏa đang chuẩn bị giam cầm Mục Ngũ Nôn. Táng thiên táng địa táng thế giới. Nếu thế giới đều không chôn cất được, như vậy chỉ có thể chôn cất chính mình. Mục Ngũ Nôn thật sự có chút điên rồi. Hệ thống tu luyện trong Táng Thiên Thần Quan cũng quá tà tính đi, không phải chôn cất người khác, chính là chôn cất chính mình. Điều này cũng quá hồ đi. Ngũ sư đệ, chôn cất chính mình có ý gì? Không bằng chôn cất thần minh như thế nào? Lâm Viên vung tay áo, liền đem thi thể của Cốt Thần ném đến trước mặt Mục Ngũ Nôn. Chôn cất thần minh, ha 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 ha, tốt tốt tốt, vậy thì chôn cất thần minh. Táng Thiên tắc xuất, hôm nay ta muốn táng thần. Đôi đồng tử màu xám của Mục Ngũ Nôn đang không ngừng co rút, hắn dốc hết toàn lực, cũng muốn đem Cốt Thần triệt để chôn cất trong Táng Thiên Thần Quan. Chỉ cần Mục Ngũ Nôn lần này táng thần thành công, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Đây là bắt nguồn từ bản năng thúc đẩy tăng lên thực lực, cho dù Mục Ngũ Nôn đã điên rồi, hắn cũng không cự tuyệt được dụ hoặc chôn cất thần minh. Mục Ngũ Nôn bắt đầu táng thần. Chỉ là những cường giả nhân tộc khác có mặt, nhìn Lâm Viên giống như nhìn thấy quỷ. Lâm Viên Chí Tôn lại chém giết Cốt Thần. Không phải, Lâm Viên Chí Tôn lại có thể chém giết thần minh. Chúng ta còn vì Lâm Viên Chí Tôn lo lắng, thì ra thực lực của Lâm Viên Chí Tôn lại đáng sợ như thế. Hắn không chỉ có thể đối phó Ma Lâm Thiên Bậc Đế Tôn đệ nhất, hắn thậm chí còn có thể chém giết Cốt Thần những cường giả thần minh lão bài. Thực lực của Lâm Viên Chí Tôn cũng quá cường đại đi, hắn căn bản không cần chúng ta đến bảo vệ hắn. Lâm Viên Chí Tôn không chỉ có thiên phú cường đại, thực lực càng là nghịch thiên vô cùng, hắn đã đứng ở đỉnh phong nhất của nhân tộc. Hắn những cường giả như vậy, đã có năng lực dẫn dắt thời đại, hắn dường như thật sự không cần chúng ta đi bảo vệ hắn. Thật nực cười, chúng ta lại còn lo lắng Lâm Viên Chí Tôn không phải đối thủ của Cốt Thần, không nghĩ tới, bọn họ chỉ vừa mới động thủ, Lâm Viên Chí Tôn liền dây giết Cốt Thần. Thật không biết, Lâm Viên Chí Tôn rốt cuộc là làm thế nào mà làm được a? Lâm Viên Chí Tôn đây là lấy đế tôn cảnh giới, nghịch phạt cường giả thần minh, hơn nữa, hắn còn thành công, chiến tích này của hắn nếu nói ra, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ thế giới đều vì đó mà chấn động. Nghịch thiên chém giết thần minh, đây quả thực là một kỳ tích không thể tồn tại, không nghĩ tới, Lâm Viên Chí Tôn thật sự đã thành công. Cường giả nhân tộc đã chấn kinh đến triệt để tê liệt. Mạnh mạnh mạnh, Lâm Viên Chí Tôn, thật sự quá mạnh. Hắn đã làm được những chuyện mà ngay cả Ma Lâm Thiên cũng không làm được, hắn chém giết thần minh, hơn nữa còn là ở đế tôn cảnh giới đã chém giết thần minh. Hắn đã trở thành người đầu tiên từ xưa đến nay. Cũng chỉ có những cường giả như vậy mới có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến huy hoàng. Cường giả nhân tộc không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng, Thanh Hỏa vô cùng rõ ràng, Lâm Viên trên người có thiên phạt chi nhãn bảo vật như vậy. E rằng, Lâm Viên chính là dùng thiên phạt chi nhãn để dây giết Cốt Thần đi, nhất định là như vậy. Xoẹt. Đột nhiên, Lâm Viên phóng thích một tia khí tức của thiên phạt chi nhãn. Lúc này, Thanh Hỏa càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Lâm Viên lại không sử dụng tiên phạt chi nhãn, liền chém giết cốt thần những cường giả thần minh như vậy. Điều này cũng quá nghịch thiên đi. Thực lực của Lâm Viên thật sự quá đáng sợ. Yêu quái, thật sự là yêu quái à, ngay cả ta cũng không thể chém giết cốt thần, không nghĩ tới, ngươi lại chỉ bằng vào thực lực của bản thân, liền có thể làm được chuyện này. Ngươi đã triệt để trưởng thành rồi, ta sau này dường như cũng không có gì có thể giúp ngươi nữa. Thanh Hỏa có chút cảm thán, bọn họ mới bao nhiêu năm không gặp, kết quả Lâm Viên liền trở nên nghịch thiên như vậy a. Lâm Viên chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, liền có thể chém giết thần minh, thiên phú của Lâm Viên quá nghịch thiên. Thật không hổ là người có được đại hạ đỉnh, Lâm Viên sẽ là người lãnh đạo thời đại mới của nhân tộc. Nếu Lâm Viên nguyện ý làm nhân hoàng, Lâm Viên tùy thời đều có thể trở thành nhân hoàng. Chỉ là, người lãnh đạo thời đại từ xưa đến nay chỉ có một. Người lãnh đạo thời đại so với nhân hoàng còn hiếm có hơn, chỉ có tổ tông của thời đại viễn cổ là Toại Nhân Thị, có thể được xem là người lãnh đạo thời đại, bởi vì hắn thật sự có thể dẫn dắt toàn bộ nhân tộc cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Những nhân hoàng sau này đều là ở trên cơ sở nhân tộc của Toại Nhân Thị xây dựng, khiến nhân tộc càng thêm tiến bộ. Chương 356, lãnh tụ nhân tộc, cường giả tín phục. Chương 356, lãnh tụ nhân tộc, cường giả tín phục. Biểu hiện của Lâm Nguyên vượt xa tiêu chuẩn. Hắn lấy cảnh giới đế tôn, chém giết thần minh, đây có thể xem là tráng cử người tiên. Đáng tiếc, chiến tích này của Lâm Nguyên, định trước không ai khác biết đến. Ta nghĩ, giờ ta đã biết người được thừa kế là ai rồi. Thanh Hòa rất nhanh đã khóa chặt ánh mắt lên người Lâm Nguyên, lúc đầu, Thanh Hòa còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của những người khác. Hiện tại, hắn đã phần nào hiểu rõ. Chỉ có Lâm Nguyên được thừa kế, những người khác mới kích động đến vậy, cho nên Lâm Nguyên đã chém giết thần minh kia, đồng thời cũng nhận được sự kế thừa mà Viêm Đế, lãnh tụ viễn cổ nhân tộc để lại. Thanh Hòa minh bạch điểm này, ánh mắt hắn nhìn về phía những cường giả nhân tộc khác. Từ hôm nay trở đi, tất cả các ngươi phải cùng ta hành động, không ai được phép tự ý rời đi, cho đến khi nhân tộc chúng ta có đủ nội tình, các ngươi mới có thể rời đi. Thanh Hòa trực tiếp phong tỏa tin tức, hắn không muốn để chuyện nơi này truyền ra ngoài. Cho dù là tin tức Lâm Nguyên chém giết cốt thần, hay tin tức Lâm Nguyên nhận được sự kế thừa của Viêm Đế, đều cần phải phong tỏa. Hai tin tức này đều là tin tức mang tầm độ lớn. Thật sự nếu để các thế lực khác biết được tin tức nơi này, e rằng bọn chúng sẽ điên cuồng, đến lúc đó, Lâm Viên sẽ gặp rắc rối lớn. Để tránh rắc rối này, các biện pháp bảo mật cần thiết vẫn phải làm. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân Thanh Hòa cùng hành động, tất cả mọi người không được truyền bá tin tức nơi này, việc này liên quan đến tương lai của nhân tộc, không thể qua loa. Những cường giả nhân tộc này cũng có giác ngộ của riêng mình. Bọn họ là một nhóm người có niềm tin rất kiên định, nếu không, bọn họ đã không kháng cự từ thời viễn cổ đến tận bây giờ. Bọn họ vì nhân tộc mà khởi, không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Hiện tại, thấy nhân tộc có cơ hội lần nữa quật khởi, bọn họ tự nhiên sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại chuyện này. Tất cả những kẻ phá hoại sự trỗi dậy của nhân tộc đều là kẻ thù của bọn họ. Đúng vậy, chúng ta cũng nguyện ý đi theo đại nhân Thanh Hòa cùng hành động. Ngay cả tinh vệ và đoạn nhạc thần tướng cũng đồng ý, bọn họ phân biệt được nặng nhẹ, Lâm Viên hiện tại đã trở thành hy vọng trỗi dậy của nhân tộc, bọn họ tự nhiên sẽ không kéo chân Lâm Viên vào lúc này. Bọn họ cũng mong muốn nhân tộc có thể một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nhìn những người này, ở đây vì Lâm Viên mà bảo mật, Lâm Viên tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Nếu các ngươi thu thập đủ dữ liệu, có thể đến tìm ta luyện đan. Thật ra, về phương diện luyện đan ta vẫn có một vài kinh nghiệm, ít nhất sẽ không để các ngươi làm không công. Đồng thời, ngọc giản thừa kế, ta cũng nắm giữ một vài thứ. Tuy nhiên, đối với các ngươi mà nói, quan trọng nhất không phải ngọc giản thừa kế, mà là sự tích lũy trong một thời gian dài. Đan dược cấp bậc đế tôn có thể đẩy nhanh sự tích lũy của các ngươi, khiến các ngươi có nhiều cơ hội hơn để chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới thần minh, thành thần mới là mục tiêu lớn nhất của các ngươi phải không? Ta có thể khiến các ngươi trong thời gian ngắn có được nền tảng có thể thành thần. Hiện tại, tất cả tiền đề là dược liệu đầy đủ. Khéo tay hay làm cũng không qua được gạo, dù cảnh giới luyện đan của Lâm Nguyên rất cao, hắn cũng không thể vô cớ luyện chế đan dược. Không có đủ dược liệu, căn bản không thể làm được. Chỉ cần Thanh Hòa và những người khác có thể cung cấp những dược liệu này, vậy thì sự tích lũy của bọn họ rất nhanh có thể đạt đến đỉnh cao, điều này cũng được coi là một loại đề cao thực lực tổng thể của nhân tộc. Đa tạ Lâm Nguyên chí tôn nguyện ý giúp chúng ta luyện đan, nơi này chúng ta có một số linh dược tích lũy từ thời viễn cổ. Đúng đúng đúng, trong tay ta cũng có. Các tu sĩ nhân tộc nhanh chóng lấy ra linh dược, bọn họ đều là cường giả nhân tộc thời viễn cổ, bọn họ ít nhất cũng là cảnh giới đế tôn, thực lực của bọn họ rất kinh người. Đồng thời, bảo vật trên người bọn họ cũng rất kinh người. Chỉ trong chốc lát, Lâm Viên phát hiện, hắn đã thu thập đủ dược liệu để luyện chế 30 lọ đan dược phẩm chất đế tôn rồi. Tốc độ thu thập này, thật sự quá nhanh. Bù bù bù. Thấy vậy, Lâm Viên triệu hồi ra Văn Minh Thánh Hỏa. Hắn dùng ngọn lửa bao bọc tất cả những dược liệu này vào trong. Một phút sau, Lâm Viên lại vung tay lên. Được rồi, các ngươi cất kỹ đan dược của mình đi, tổng cộng 540 viên đan dược phẩm chất đế tôn cũng tạm được. Tốc độ luyện đan này của Lâm Nguyên thật sự quá kinh người. Một phút, đồng thời luyện chế ra 30 lò đan dược phẩm chất đế tôn, đây thật sự là chuyện mà đan đạo chí tôn có thể làm được sao? Còn nữa, mỗi lò đan dược Lâm Nguyên luyện chế đều có 18 viên, số lượng này đã vượt qua cấp độ viên mãn. Thành tựu của Lâm Nguyên trong phương diện luyện đan cũng quá cao đi. Thanh Hòa nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy có chút không thể tin được. Giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy. Lâm Nguyên chí tôn, cảnh giới luyện đan của ngươi chẳng lẽ đã vượt qua cảnh giới đan đạo chí tôn, đạt đến cảnh giới đan thần rồi sao? Ta đã từng thấy đan đạo chí tôn, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng luyện chế ra số lượng đan dược lớn như vậy. Thực lực của Lâm Viên Chí Tôn trong phương diện luyện đan tuyệt đối vượt qua cấp độ đan đạo chí tôn, thậm chí có khả năng đã vượt qua cả đan thần. Giờ khắc này, Thanh Hòa đã bị suy đoán của mình dọa sợ. Đan thần à, đó là đan thần đó, cả thế giới này có hay không nhân vật như vậy còn chưa chắc. Kết quả, cảnh giới luyện đan của Lâm Nguyên lại vượt qua cả đan thần trong truyền thuyết, điều này cũng quá nghịch thiên đi. Thanh Hỏa không dám tiếp tục đoán, hắn sợ bị suy đoán của mình dọa chết. Lâm Nguyên quả thực là một yêu quái. Hắn không chỉ có năng lực chiến đấu có thể vượt qua đại cảnh giới nghịch thiên chém giết thần minh, còn nắm giữ sự kế thừa mà Viêm Đế để lại, thậm chí, cảnh giới luyện đan đã đạt đến mức Thanh Hỏa cũng không hiểu nổi. Điều này thật sự quá nghịch thiên. Trên thế giới này, ai có thể so với Lâm Nguyên trong phương diện luyện đan đây? Không thể so, căn bản không thể so được một chút nào. Thật ra luyện đan rất dễ, những đan dược này, các ngươi cứ dùng đi, nhanh chóng nâng cao thực lực mới là con đường đúng đắn. Sự trỗi dậy của nhân tộc, không chỉ cần dựa vào ta, còn cần dựa vào các ngươi, những lực lượng trùng kiên này, đi chấn thủ các nơi. Các ngươi mới là nòng cốt của nhân tộc, thực lực của các ngươi quá thấp thì không được. Làm cho một chủng tộc trở nên mạnh mẽ, chưa bao giờ là chuyện của một người. Cho nên, đề cao thực lực của nhóm cường giả nhân tộc này, vô cùng cần thiết. Chỉ là, hành động phát đan này của Lâm Uyên, thật sự khiến những cường giả nhân tộc có mặt ở đây phải ngây người ra. Trước đây, bọn họ muốn có một viên đan dược phẩm chất đế tôn, đều là chuyện rất khó khăn. Kết quả, hiện tại, Lâm Uyên tùy tiện đã luyện chế ra 540 viên đan dược phẩm chất đế tôn, đây thật sự là một sự hào phóng tột cùng. Bọn họ sau này có thể bỏ qua giai đoạn tích lũy của cảnh giới đế tôn, thực lực của bọn họ có thể trong thời gian ngắn nên đón một đợt bạo tăng. Cách làm này của Lâm Uyên, người lãnh đạo nhân tộc, có vẻ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Những người này đều là tự nguyện vì Lâm Uyên mà giữ bí mật, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc để Lâm Uyên làm gì cho mình. Không ngờ, Lâm Uyên lại quan tâm đến nhu cầu của bọn họ, đồng thời còn luyện chế ra nhiều đan dược như vậy cho bọn họ. Phải biết rằng, giá trị của những đan dược này lại vượt xa những dược liệu mà bọn họ cung cấp. Những đan dược này nếu đem ra ngoài bán, tuyệt đối có thể bán được một cái giá trên trời. Kết quả, Lâm Uyên cứ như vậy mà giao những đan dược này cho bọn họ. Lâm Uyên thật sự quá hào phóng. Khí chất lãnh đạo trên người Lâm Uyên thật sự quá mạnh mẽ, khiến người ta không tự chủ được, đã muốn trung thành đi theo hắn. Đây chính là sức hấp dẫn của Lâm Uyên. Lâm Uyên trong việc làm việc và đối nhân xử thế, thật sự không có gì để chê trách. Hắn sẽ không khiến những người âm thầm cống hiến mà không cầu báo đáp, cảm thấy lạnh lòng. Có người rõ ràng đã làm nhiều như vậy, vì sao không được quan tâm? Hôm nay Lâm Uyên đã nhìn thấy sự cống hiến của bọn họ, thừa nhận nỗ lực của bọn họ. Sự thừa nhận này còn hơn cả những đan dược mà Lâm Uyên đưa cho bọn họ, còn khiến người ta cảm thấy phục tùng hơn. Những cường giả nhân tộc này, khi cống hiến, căn bản không nghĩ đến việc sẽ nhận được hồi đáp. Đan dược mà Lâm Uyên đưa cho bọn họ, thật ra không thể lay động bọn họ, việc thật sự có thể chạm đến trái tim bọn họ, ngược lại là Lâm Uyên nhìn thấy sự cống hiến của bọn họ, thừa nhận sự cống hiến của bọn họ. Sự thừa nhận mà người khác nhìn thấy này, thật sự quá khiến người ta cảm động. Sự thừa nhận chạm đến tâm hồn này, mới có thể khiến bọn họ triệt để phục tùng. Đây mới là sức hấp dẫn mà một người lãnh đạo nhân tộc nên có, Lâm Uyên là dùng nhân cách của mình để chinh phục nhóm cường giả nhân tộc thời viễn cổ này. Chương 357, Lâm Uyên chỉ điểm, Thiên đạo giăng lưới. Chương 357, Lâm Uyên chỉ điểm, Thiên đạo giăng lưới. Việc của Lâm Uyên bên này cơ bản đã xử lý xong. Cùng lúc đó, một bên khác Mục Ngũ Nôn cũng mượn sức mạnh của quan tài thần táng, đem cốt thần trong truyền thuyết chôn vùi hoàn toàn. Lần này, thu hoạch của Mục Ngũ Nôn thực sự quá lớn. Đây chính là thi thể thần minh, sau khi Mục Ngũ Nôn thành công chôn cất thi thể thần minh, không biết có thể mang đến thu hoạch lớn đến nhường nào. Từ thời viễn cổ đến nay, cốt thần của Ma Cốt Sơn vẫn luôn là kẻ địch số 1 của nhân tộc, không ngờ hiện tại kẻ địch mạnh như cốt thần lại bị diệt vong trong tay Lâm Uyên của nhân tộc. Thực lực của Lâm Uyên quả thật quá mạnh. Cùng lúc đó, Mục Ngũ Nôn mượn thi thể của cốt thần đã đạt được rất nhiều lợi ích, xem ra thu hoạch lần này của Mục Ngũ Nôn rất lớn. Đa tạ đại sư minh ban cho ta thi thể thần minh, khiến ta khôi phục bình thường. Hai mắt Mục Ngũ Nôn dần khôi phục bình thường, trên người hắn Táng Thiên Tắc đã nuốt đủ lực lượng, sau khi trở lại trong quan tài thần táng liền hoàn toàn biến mất. Lần này Mục Ngũ Nôn thật sự có thể nói là phát điên triệt để. Hắn buộc phát một đợt, vậy mà muốn đem cả thế giới chôn vùi hoàn toàn, lực lượng tà tính trên người Mục Ngũ Nôn quả thực có chút đáng sợ. Có thể dự liệu, trong tương lai không xa, Mục Ngũ Nôn thật sự tu luyện đến một giai đoạn nhất định, hắn thật sự có cơ hội chôn vùi cả thế giới. Lực lượng chung kết đến từ thời thượng cổ, dường như có một luồng ma lực muốn kéo Mục Ngũ Nôn đi theo hướng hủy diệt thế giới. Đợt táng thần này của Mục Ngũ Nôn ngược lại khiến Táng Thiên Tác an tĩnh hơn không ít. Tuy nhiên, lần sau Mục Ngũ Nôn muốn sử dụng lực lượng của Táng Thiên Tác thì không dễ dàng như vậy nữa. Ngũ sư đệ, Táng Thiên Tác trên người đệ là một phiền phức, đệ nắm giữ hệ thống tu luyện của mộ táng sư không được sâu, cho nên đệ không thể hoàn toàn khống chế Táng Thiên Tác. Đệ cần ngưng luyện lại hệ thống tu luyện của chính mình mới có thể đem lực lượng của mộ táng sư hoàn toàn biến thành lực lượng của chính mình. Ta có thể cho đệ một kiến nghị, trọng tu đi, lấy ý nghĩ của chính mình làm cơ sở, tu luyện lại một lần hệ thống tu luyện của mộ táng sư. Kỳ thực, từ ngọc giản truyền thừa có được công pháp, các đệ tuy có thể trực tiếp tu luyện đến trình độ viên mãn, nhưng những thứ này dù sao cũng không phải của các đệ. Cho dù các đệ có cố gắng thế nào, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ những công pháp truyền thừa này đến trình độ hoàn mỹ, thậm chí các đệ nắm giữ càng nhiều công pháp truyền thừa thì hệ thống tu luyện cốt lõi của chính các đệ cũng càng ngày càng yếu. Cho đến khi hệ thống tu luyện của đệ bị những hệ thống tu luyện khác hoàn toàn nuốt chửng, đến lúc đó đệ sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân. Tu luyện đến cảnh giới đế tôn sau này, đệ cần phải đi ra con đường của riêng mình, đệ cần phải sáng tạo ra một hệ thống tu luyện độc nhất thuộc về chính mình. Hiện tại việc đệ cần làm nhất là tái tạo lại căn cơ của chính mình, thoát khỏi ảnh hưởng của hệ thống tu luyện mộ táng sư đối với đệ, sau đó đem những phần đệ cần trong hệ thống tu luyện mộ táng sư hoàn toàn chuyển hóa thành thứ của mình, mới có thể đi ra con đường của chính mình. Tu luyện đến cảnh giới này thì cần phải có sự lựa chọn, đem những tinh hoa cần thiết hấp thu vào hệ thống tu luyện của chính mình, làm cho hệ thống tu luyện của mình mạnh lên. Vứt bỏ những thứ cặn bã không cần, đừng để những cặn bã này ảnh hưởng đến đệ, cho dù những cặn bã này trong mắt người khác là những thứ rất hữu dụng, là lực lượng tinh hoa chân chính, nhưng chỉ cần là những kiến thức không có tác dụng đối với đệ, thì đó chính là cặn bã. Ghi nhớ, học cách lựa chọn, đừng cái gì cũng hoàn toàn sao chép của người khác, đệ còn cần phải có ý nghĩ của riêng mình. Có một câu tặng cho đệ, học ta thì sống, giống ta thì chết. Lời nói này của Lâm Nguyên khiến người ta suy ngẫm sâu sắc. Đường tu luyện trong thế giới này rất nhiều hệ thống tu luyện có ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, những hệ thống tu luyện khác nhau, ảnh hưởng đến mỗi người cũng khác nhau. Cho nên, hệ thống tu luyện thật sự thích hợp với bản thân, thì phải tự mình sáng tạo mới được. Những người như Hiên Viên Nhân Hoàng thời viết cổ, bọn họ đều sáng tạo ra hệ thống tu luyện cốt lõi của riêng mình, đây mới là nguyên nhân bọn họ có thể khiến nhân tộc trở thành bá chủ thời viễn cổ. Hệ thống tu luyện sau Đế Tôn phải tự mình sáng tạo mới có thể đi xa hơn. Mục Ngũ Nôn bọn họ đã qua giai đoạn học tập, đặt đến cảnh giới Đế Tôn, bọn họ cần phải xây dựng hệ thống tu luyện của mình, như vậy mới có khả năng mượn hệ thống tu luyện này đột phá đến cảnh giới thần minh. Đây cũng là tính toán của Thiên Đạo. Thiên Đạo muốn cường đại bản thân thì cần có nhiều hệ thống tu luyện hơn để mở rộng tầm ảnh hưởng của Thiên Đạo đối với thiên địa. Một phần những người tự sáng tạo hệ thống tu luyện có thể được Thiên Đạo thưởng thức, đạt được một phần quyền năng của Thiên Đạo, từ đó đột phá đến cảnh giới thần minh. Nói cho cùng, tất cả thần minh trên thế giới này đều chỉ là quân cờ của Thiên Đạo mà thôi. Một khi Thiên Đạo có bất kỳ điều gì không hài lòng, Thiên Đạo có thể tùy thời thu hồi lực lượng Thiên Đạo ban cho các thần minh khác. Đến lúc đó, những thần minh kia sẽ trở nên giống như những cường giả Đế Tôn bình thường. Đây chính là chân tướng của thế giới này. Cho dù bọn họ có cố gắng tu luyện thế nào, cuối cùng cũng chỉ là rơi vào trong lưới do Thiên Đạo giăng ra. Muốn siêu thoát ra, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trước khi tiếp xúc với lực lượng thần minh mà Thiên Đạo ban cho, thì hãy sáng tạo ra hệ thống tu luyện của mình, thì hãy phát triển hệ thống tu luyện cốt lõi của mình đến cực hạn. Như vậy, cho dù Thiên Đạo có tước đoạt quyền năng thần minh của bọn họ vẫn có đạo của mình. Thậm chí, bọn họ còn có thể mượn hệ thống tu luyện của mình, khống chế lực lượng đại đạo, như vậy mới có thể thật sự thoát khỏi sự hạn chế của Thiên Đạo. Những người như Hiên Viên Nhân Hoàng, chính là như vậy, hệ thống tu luyện của riêng bọn họ mới là tài sản quý giá nhất trên người bọn họ, cũng là hệ thống tu luyện thích hợp nhất với bọn họ. Lời nói của Lâm Nguyên khiến Mục Ngũ Nôn rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, ngay cả Thanh Hỏa, người đã tu luyện rất lâu, cũng rơi vào trầm tư. Đa tạ Lâm Nguyên chí tôn chỉ dạy, kỳ thực con đường của chúng ta đều đi sai rồi. Chúng ta mù quáng theo đuổi sức mạnh, ngược lại đã quên đi bản tâm của chính mình. Sau khi tu luyện đến cảnh giới thần minh, ta mới phát hiện bản tâm của ta đã sớm hoàn toàn lạc lối. Ta căn bản không rõ lực lượng của chính mình, thậm chí sau khi ảnh hưởng của Thiên Đạo biến mất, thực lực của chính ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đi theo hệ thống tu luyện của người khác, cuối cùng sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Các ngươi những cường giả cảnh giới Đế Tôn này còn có thể tìm được con đường của mình. Cảm xúc của Thanh Hỏa là sâu sắc nhất, hắn cảm thấy cảnh giới thần minh càng cao thì càng lún sâu, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị một loại lực lượng đặc biệt nào đó nuốt chửng hết. Đến lúc đó, Thanh Hỏa sẽ không còn ý thức của mình, vậy hắn còn là chính hắn sao? Tu luyện đến giai đoạn cuối cùng nhất định phải có tư tưởng của mình, nếu không thứ chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Đã hiểu, lời của đại sư Minh rất đúng, hệ thống tu luyện trên người ta quả thực có chút vấn đề. Thời gian gần đây ta quá dựa vào hệ thống tu luyện của quan tài thần táng, đến mức ta cũng sắp quên đi lực lượng thích hợp nhất với mình là gì. Hệ thống tu luyện thời thượng cổ tuy mạnh mẽ, nhưng lực lượng này có thật sự thích hợp với ta không? Chúng ta nên tìm kiếm lực lượng thích hợp với mình, chứ không phải là lựa chọn lực lượng mạnh mẽ, chỉ có lực lượng thích hợp với mình mới là lực lượng mạnh nhất. Mục Ngũ Nôn bừng tỉnh. Chương 358, Thiên Đạo cấm đoán, phương thức truyền thừa mới. Chương 358, Thiên Đạo cấm đoán, phương thức truyền thừa mới. Mục Ngũ Nôn dự định bế quan một thời gian, điều chỉnh lại hệ thống tu luyện của mình. Không, hắn dự định dựa theo ý nghĩ của mình, tu luyện lại một lần nữa. Hắn dự định tìm ra hệ thống tu luyện độc nhất vô nhị của riêng mình. Mục Ngũ Nôn đây là muốn khai sáng một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Mặc dù hệ thống tu luyện này của Mục Ngũ Nôn sẽ tham khảo hệ thống tu luyện thượng cổ và hệ thống tu luyện của người chôn cất, thế nhưng Mục Ngũ Nôn lần này sẽ lấy chính mình làm trung tâm của hệ thống tu luyện để sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Đây sẽ là hệ thống tu luyện độc thuộc về Mục Ngũ Nôn. Tự mình sáng tạo hệ thống tu luyện sao? Khó thay, việc này thật sự quá khó. Cho dù chúng ta biết con đường tương lai nên đi như thế nào, chúng ta cũng không thể làm được điều này. Có một số người sinh ra đã chỉ thích hợp tu luyện những hệ thống tu luyện mà người khác đã khai sáng. Có một số người tu luyện đến một giai đoạn nhất định, có thể khai sáng ra hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Rõ ràng, chúng ta chỉ là những người thuộc về trước. Những cường giả của viễn cổ nhân tộc, bọn họ đều đồng loạt lắc đầu. Lời mà Lâm Viên Chí Tôn nói, vô cùng có lý. Bọn họ biết con đường này mới là con đường thông thiên chân chính, thế nhưng, điều này không có nghĩa là bọn họ có thể đi con đường này. Bọn họ từ thời đại viễn cổ tu luyện đến nay, hệ thống tu luyện cốt lõi của bọn họ đều đã bị cố định, bọn họ căn bản không thể thay đổi hệ thống tu luyện cốt lõi của mình. Khiến bọn họ đi sáng tạo hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, căn bản không thể làm được. Tư tưởng cố định mới là điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất, cũng là yếu tố quan trọng nhất hạn chế sự trưởng thành của bọn họ. Bọn họ chịu ảnh hưởng của Thiên Đạo quá sâu sắc, bọn họ căn bản không thể thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Bọn họ đã không thể chấp nhận những điều mới mẻ, chính bản thân bọn họ đã tự giam cầm mình trên con đường này và không ngừng tiến về phía tuyệt vọng. Đa tạ Lâm Viên Chí Tôn đã dạy chúng ta con đường nên đi trong tương lai, thế nhưng con đường này tất phải gian nan, hơn nữa chúng ta đã ngã xuống ở điểm khởi đầu của con đường. chỉ mong bọn họ có thể đi ra con đường thuộc về riêng mình đi. Những cường giả của viễn cổ nhân tộc, bọn họ coi như đã triệt để từ bỏ, bọn họ quá hiểu rõ bản thân mình đang ở trạng thái nào. Bọn họ từ thời đại viễn cổ sống sót đến nay, bọn họ sớm đã bị thiên đạo khắc lên những dấu ấn sâu sắc, bọn họ không thể thoát khỏi hệ thống tu luyện mà thiên đạo tạo ra. Bọn họ tất phải chỉ có thể trở thành quân cờ dưới sự khống chế của thiên đạo. Giờ khắc này, Đoạn Nhạc thần tướng cũng mở miệng. Lâm Viên Chí Tôn, điện hạ tinh vệ, con đường này ta cũng không thể đi, chúng ta những người này từ thời đại viễn cổ vẫn luôn sống đến hiện tại, tuổi thọ của chúng ta phải dài hơn rất nhiều so với những cường giả đại đế, thiên đế và đế tôn của thời đại hiện tại. Thế nhưng, chúng ta sống quá lâu, cũng khiến chúng ta chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ hệ thống tu luyện hiện tại. Đây coi như là cái giá của trường sinh, chúng ta đã bị trói buộc với hệ thống tu luyện hiện tại, chúng ta không thể đi ra con đường của mình, chúng ta chỉ có thể dựa trên nền tảng của hệ thống tu luyện hiện tại, tìm ra phương hướng tiến về phía trước của mình, chỉ có vậy mà thôi. Mặc dù chúng ta không làm được điều này, thế nhưng, những người sinh ra trong thời đại này, có cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng của hệ thống tu luyện mà đi ra con đường của mình. Còn có điện hạ tinh vệ cũng có cơ hội đi ra con đường của mình. Tinh vệ sống trong thời đại viễn cổ quá ngắn. Về sau, tinh vệ chết đuối, hóa thành chim tinh vệ, bị phong ấn trong vùng biển Phá Vân. Tinh vệ chịu ảnh hưởng của thiên đạo rất nhỏ, nàng có cơ hội thành công. Khai sáng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới sao? Vậy ta thử xem. Tinh vệ có một số ý tưởng, nàng vừa mới nhận được hệ thống tu luyện bảo cốt nguyên thủy từ tay Lâm Nguyên, tư duy của nàng đã hoàn toàn được mở ra. Thế nhưng, muốn khai sáng ra hệ thống tu luyện của riêng mình, cũng là một việc rất không dễ dàng. Tinh vệ không có nắm chắc nhất định sẽ thành công. Tương tự, Mục Ngũ Nôn cũng không có nắm chắc nhất định sẽ thành công. Muốn trở thành nhân vật như Nhân Hoàng, khai sáng ra hệ thống tu luyện độc thuộc về mình, không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Con đường mà Lâm Viên nói quả thật là một con đường chính xác, đáng tiếc, người thực sự có thể bước lên con đường này, cuối cùng vẫn chỉ là số ít. Những người khác đều đã tự phủ định bản thân mình ngay từ lúc bắt đầu. Lâm Viên thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ đang chỉ đạo phương hướng tu luyện sau này của Mục Ngũ Nôn, về phần Mục Ngũ Nôn có thể đi lên con đường này hay không, vẫn phải xem lựa chọn của chính Mục Ngũ Nôn. Lâm Viên nhìn xung quanh, nơi này không phải là nơi để trò chuyện. Đi thôi, chuyện tu luyện, để sau này rồi nói, hiện tại việc cấp bách là rời khỏi nơi này. Những cường giả từ Ma Cốt Sơn đi đến nơi truyền thừa, đều đã bị chúng ta giữ lại ở đây, e rằng, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta. Đến lúc đó, sẽ rất phiền phức, cứ rời khỏi nơi này trước đã. Tinh vệ cùng những người khác gật đầu, đúng vậy, chuyện tự sáng tạo hệ thống tu luyện, không cần quá nóng đội, cứ rời khỏi nơi này trước đã. Thanh Hề cũng chắp tay nói, Lâm Viên Chí Tôn nếu có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể tùy thời triệu hồi chúng ta biết quá trình thành lập Linh Lung Đan Tháp. Tất phải không quá bình yên. Chúng ta nhân tộc thật ra cũng có một số lá bài tẩy khác có thể sử dụng, vì khí vận của nhân tộc, những lá bài tẩy này cũng đều có thể triển khai ra. Lần này, Thanh Hề sẽ trông coi những cường giả nhân tộc này, bọn họ không muốn tin tức nơi này bị tiết lộ ra ngoài. Thanh Hề bọn họ không biết, chuyện mà Lâm Viên thích làm nhất chính là giấu một tay. Thực lực mà Lâm Viên thể hiện ra, vĩnh viễn không phải là thực lực mạnh nhất của hắn, hơn nữa, thủ đoạn bảo mệnh của Lâm Viên nhiều vô số kể. Cho dù chuyện nơi này thật sự bị lộ ra ngoài, Lâm Viên cũng chỉ là lợi dụng Thiên Phú thần thông cựu chuyển luân hồi để đổi một thân phận mà thôi. Những hậu thủ của Lâm Uyên còn nhiều hơn những gì Thanh Hề tưởng tượng. Đi thôi, trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán rồi nói. Vụt. Lâm Uyên trong một bước đã mang theo Mục Ngũ Nôn trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Nói đến, kể từ khi Lâm Uyên nói sẽ xây dựng Linh Lung Đan Tháp, Lâm Uyên cũng đã biến mất hơn một năm. Trong thời gian này, các thế lực đều đã chuẩn bị xong những công việc chuẩn bị ban đầu cho việc xây dựng Linh Lung Đan Tháp. Bây giờ chỉ chờ Lâm Uyên lấy ra ngọc giản truyền thừa có thể bồi dưỡng hàng loạt luyện đan sư. Để chư vị đợi lâu rồi. Tiếp theo, ta dự định luyện chế một tòa Linh Lung Đan Tháp. Ta sẽ khắc truyền thừa của luyện đan sư vào trong Linh Lung Đan Tháp, những khắc ấn này có thể truyền thừa nhiều lần, có thể bồi dưỡng một lượng lớn luyện đan sư trong thời gian ngắn. Lâm Viên đây là đang tiết kiệm thời gian cho bản thân, sau khi nhận được truyền thừa thánh sư từ Triệu Nhân Thị để lại, phương thức chế tạo ngọc giản truyền thừa của Lâm Viên cũng trở nên cao minh hơn. Hắn muốn xây dựng những bức tranh tường truyền thừa có thể lập lại để bồi dưỡng hàng loạt truyền thừa thánh sư. Lâm Viên nhìn về phía Huyền Nguyệt Hồ nói, "Sư phụ, ta cần một lô vật liệu luyện khí vô cùng kiên cố." Huyền Nguyệt Hồ cũng hào phóng, trực tiếp lấy ra một số vật liệu luyện khí giao cho Lâm Viên, "Không vấn đề gì." Chúng ta Đồ Sơn đã thu thập một số vật liệu luyện khí, hẳn là đủ cho người sử dụng. Chỉ là, hành động này của Lâm Uyên khiến người ta có chút không hiểu, Lâm Uyên không phải là muốn chế tạo ngọc giản truyền thừa của luyện đan sư sao? Sao bây giờ Lâm Uyên lại đi luyện khí rồi? Chẳng lẽ Lâm Uyên không chỉ là đan đạo chí tôn, hắn còn là khí đạo chí tôn, có thể luyện chế ra thần binh cấp đế tôn sao? Hành động này của Lâm Uyên đã gây ra sự chú ý của tất cả mọi người.